Chương 163, nương tay. Không tồn tại. Go. Cơ mờ nở, là ai dám hái Hắc Hoàng đại nhân ta quả đào? Hắc Hoàng tức đến nhóm mũi, hai cái trong lỗ mũi hướng ra phía ngoài phun bạch khí. Bản thân thật vất vả bày ra cục, cướp đoạt những cái này thánh địa thánh tử thánh nữ, bây giờ lại bị người hái quả đào, Hắc Hoàng làm sao nhịn được? Bản hoàng ngược lại muốn xem là ai to gan như vậy. Hắc Hoàng một đôi móng vuốt lớn trên không trung liên tục huy động, một mặt hư ảo màn sáng liền hiện ra ở nó cùng Tần Xuyên trước mặt. Màn sáng bên trong, một người mặc đạo bào đạo sĩ béo, chính đỉnh đầu một cái rác rưởi bát ngọc, lén lén lút lút trong mê vụ ngang qua. Rác rưởi bát ngọc rủ xuống từng đạo ô quang, đem hắn bao khỏa ở phía dưới, tránh khỏi bị hỗn độn thần thạch tán phát lực lượng định trụ. Đạo sĩ béo đỉnh đầu rác rưởi bát ngọc, chồng nông lên mèo eo đi tới một vị còn không biết xảy ra chuyện gì, ngây thơ vô tri thánh tử bên người, nắm trong tay lấy một căn tản da trắng muốt sáng bóng bạch cốt đại đồng, gào thét một tiếng, đạo sĩ béo trong tay bạch cốt đại đồng liền ngay đầu đập vào vị này thánh tử trên đầu, khiến cho trợn trắng mắt ngất đi. Về sau, đạo sĩ béo này cười ha ha, miệng đều nhanh muốn ngoắc đến mang hai, duỗi ra bàn tay mập mạp liền hướng vị này thánh tử sờ lên, chỉ là ngắn ngủn chốc lát, liền đem vị này thánh tử từ trên xuống dưới đào sạch sẽ. Dựa vào, là tên mập mạp chết bầm này, ta tại sao lại quên hắn? Tần Xuyên thầm mắng một tiếng, tên mập mạp chết bầm này thế nhưng là có thôn tiên ma quán nắp bình ở, tự nhiên cũng không sợ này hỗn độn thần thạch tán phát lực trường. Bất quá gia hỏa này vậy mà biết rõ dùng thôn tiên ma quán để chống đỡ cái này lực trường, thật đúng là quỷ tinh quỷ tinh. Gâu, tiểu tử, ngươi biết cái này đạo sĩ mũi châu? Hắc Hoàng kêu lên. Đương nhiên nhận biết, cái này lỗ mũi châu cũng không phải cái gì hảo điệu. Tần Xuyên nói ra. Gâu. Vậy chúng ta hiện tại liền đi đem cái này lỗ mũi châu cho đánh cướp, cờ mờ nở, lại dám từ Hắc Hoàng đại nhân trong miệng giành ăn, bản hoàng nhất định phải đem hắn thu làm nhân sủng, hảo hảo dạy dỗ không thể. Hắc Hoàng nổi giận đùng đùng nói. Không đổi. Tần Xuyên đưa tay ngăn cản Hắc Hoàng, cười hắc hắc nói, chúng ta trước không cần phải để ý đến hắn, nhường hắn cướp đoạt lấy, đợi chút nữa ta tự có biện pháp, nhường hắn đem trong tay bảo bối đều giao ra đầy cho ta. Hắc Hoàng nghe Tần Xuyên nói như vậy, cũng không nóng nảy, tiếp tục cùng lấy hắn cướp đoạt lên cái khác thánh địa thánh tử thánh nữ. Hai người tiếp tục hướng phía trước, lần này tới đến một cái thân mặc váy trắng, tiên cơ ngọc thể, yêu kiều thức tha, dung mạo tuyệt thế sau lưng mỹ nữ, là Diêu Quang thánh địa thánh nữ Diêu Hi A. Tần Xuyên nhìn trước mắt cái này ngọc thể tản ra nhàn nhạt hình quang, thánh khiết cùng mỹ hoặc chi sắc cùng tồn tại giai nhân tuyệt sắc, thầm nói, go, tiểu tử, ngươi không phải là trông thấy mỹ nữ liền tay mềm rồi a? Tất nhiên dạng này, vậy liền để bản hoàng đến. Hắc Hoàng lẻ lưỡi, không kịp chờ đợi nói, ầm. Hắc Hoàng hoành không, Diêu Hi thánh nữ hét lên rồi ngã gục, chán bên trên, một cái màu đỏ nổi một thật cao sưng lên, như ngọc trên khuôn mặt đều là thống khổ. Ta lúc nào nương tay qua? Tần Xuyên liếc Hắc Hoàng một cái, nâng nhấc tay bên trong Hắc Hoàng, thản nhiên nói, dựa vào. Tiểu tử, ngươi ra tay quả nhiên đủ hung ác. Bản hoàng thu hồi mới vừa lời nói. Hắc Hoàng kêu lên, chố mắt ngoác mồm. Ai? Xinh đẹp Diêu Hi thánh nữ, đa tội. Tần Xuyên một bộ trách trời thương dân thần sắc, một đôi tay nhỏ lại không dừng lại chút nào, bắt đầu ngả vào Diêu Hi thánh nữ trên người sờ loạn lên, nhìn Hắc Hoàng một trận nhăn nóng, mấy lần nghĩ đụng lên đến, đều bị Tần Xuyên cho một chân đập ra. Một đầu sắc cẩu, ngươi góp tới đây làm gì? Tần Xuyên nhìn Hắc Hoàng khinh bị nói, dựa vào, ngươi cái này chết hùng hải tử, rõ ràng liền là chính ngươi nhất sắc. Hắc Hoàng nhìn xem thủ hạ động tác không ngừng Tần Xuyên, bi phẫn nói, ngươi biết cái gì? Có phải hay không mỹ nữ, trong mắt của ta căn bản không có bất luận cái gì phân biệt, tay của ta mặc dù sờ ở trên người của nàng, nhưng trong lòng kỳ thực không hề bận tâm, không có chút nào gợn sóng. Tần Xuyên bình chân như bạn nói, bất quá dưới tay cái kia chân mềm mềm xúc cảm, lại làm hắn nhịn không được cảm khái, vị cô nương này, chỗ mã quả thực không sai. Đánh rắm, ngươi ở trên người nàng lục lọi thời gian, đều bù đắp được trước đó ngươi tìm kiếm ba người. Hắc Hoàng kêu lên, vô tri, nữ quần áo mặc trên người so nam nhiều lắm, tìm đòi tương đối khó khăn, ngươi một đầu chó chết, liền cái quần cộc cũng không mặc, làm sao có thể hiểu được những đạo lý này? Tần Xuyên chấn chấn hữu từ nói ra, nhìn về phía Hắc Hoàng ánh mắt bên trong tràn đầy vẻ khinh bỉ. Ta, ngươi một cái chết hùng hải tử, cái này trên người cô nương bảo vật rõ ràng đều bị ngươi cho trộm sạch, ngươi đã nửa ngày không có lấy ra bảo bối đến. Hắc Hoàng giơ chân kêu lên, có đúng không? Ta đây ngược lại là không chú ý, khu cụ, ta chỉ là nghĩ lục soát cẩn thận một chút mà thôi. Tần Xuyên mặt không chân thật đáng tin đem tay nhỏ rụt trở về, lạnh nhạt nói ra, đi thôi, tiếp tục cái tiếp theo. Không bao lâu, Tần Xuyên mang theo Hắc Hoàng đã đem ở đây thánh tử thánh nữ đánh cướp hơn phân nửa. Về phần mấy cái kia đã từng truy sát Hắc Hoàng vô cùng tàn nhẫn thánh địa thánh tử, đã tất cả đều bị Hắc Hoàng dùng móng vuốt lớn một trận trục loạn, phong ấn trong cơ thể của bọn họ thần lực, cũng chấn áp đến một tôn bảo khí bên trong. Dùng Hắc Hoàng lại nói, hắn muốn đem bọn giá hỏa này mang đi, không phải đem bọn hắn dạy dỗ thành nhân sủng không thể. Uy, chó chết, đem vạn sơ diêu quang mấy cái thánh tử giao cho ta, ta đi thay cái bảo bối, thuận tiện giúp chúng ta chia sẻ một chút hỏa lực, sau đó chúng ta liền có thể đi tìm cái kia đạo sĩ mũi châu phiền toái. Tần Xuyên cười híp mắt đối với Hắc Hoàng nói ra, đổi bảo bối gì? Hắc Hoàng vẻ mặt vẻ ngơ ngác. Ngươi chớ xế bảo, tranh thủ thời gian cho đúng là ta, đợi chút nữa những cái này thánh địa lao ra hỏa nên chạy tới. Tần Xuyên không nhịn được quát tay nói, dựa vào, thiện nghi mấy tên này. Hắc Hoàng một bên nghe răng trợn mắt đều, một bên đem Tần Xuyên muốn mấy cái kia thánh địa thánh tử từ bảo khí bên trong sách ra tới, giao đến Tần Xuyên trong tay. Chờ ta ở đây. Tần Xuyên nói một tiếng, liền dẫn mấy cái này bị đánh bất tỉnh đi thánh tử, như một làn khói chạy đi. Không bao lâu, hắn liền chạy tới đồng dạng bị hỗn độn lập trường định trụ Diệp Phàm trước mặt, ở hắn hết sức ánh mắt kinh dị bên trong, đem mấy cái hôn mê thánh địa thánh tử ném tới dưới chân của hắn, cười híp mắt nói ra, vâng, ta đã giúp ngươi báo thù, hiện tại đem khối kia phượng huyết xích kim giao cho ta a. Chương 164, Hắc Hoàng cùng Đoạn Đức lần thứ nhất gặp gỡ. Ngươi sao có thể động? Diệp Phàm nhìn xem Tần Xuyên, gương mặt vẻ kinh dị. Có cực đạo tiên liệu cấp bậc chất liệu bảo vật, chỉ cần tế ra đến, liền có thể chống cự nơi này từ trường hỗn độn. Tần Xuyên cười híp mắt nói ra, dĩ nhiên là dạng này. Diệp Phàm im lặng, thân thể chấn động, một tôn lượn lờ huyền hoàng nhị khí bảo đỉnh xuất hiện ở đỉnh đầu của hắn, chống đỡ hỗn độn lực lượng của thần thạch. Vạn vật mâu khí đỉnh. Tần Xuyên nhìn Diệp Phàm đỉnh đầu tôn kia huyền hoàng bảo đỉnh, mặt mũi tràn đầy hỏa nhiệt chi sắc, có một loại muốn lập tức cướp đoạt lại xúc động. Dạng này vậy mà liền có thể khôi phục hoạt động. Diệp Phàm nhìn xem chồng ở trước mặt mình, mấy cái đã hôn mê thánh tử, rất là phiền muộn. Sớm biết tế ra vạn vật mâu khí đỉnh liền có thể khôi phục năng lực hành động, chính hắn liền đi giao huấn mấy cái này thánh tử, đâu còn cần Tần Xuyên làm thay. Bất quá bây giờ cái này Hùng Hải Tử đã giúp mình dạy dỗ bọn gia hỏa này, lại nghĩ tới trước đó cùng Tần Xuyên đặt thành hiệp nghị, Diệp Phàm thì có một loại nội thương muốn thổ huyết xúc động. Nhanh lên a, đem ta phượng huyết xích kim giao cho ta. Tần Xuyên chớp mắt thúc giục nói, cho ngươi. Diệp Phàm mặc dù trong lòng phiền muộn, nhưng vẫn là không thể không móc ra một khối lớn chừng bàn tay phượng huyết xích kim, giao đến Tần Xuyên trong tay. Sảng khoái, ta cũng thích cùng người như ngươi làm giao dịch. Nhìn xem trong lòng bàn tay khối này lưu động xích hồng quang trạch, giống như có một con hỏa phượng hoàng ở phía trên dương cánh bay lượn thần kim, Tần Xuyên tiểu trên mặt lộ xuất ra mãn ý thiếu dung. Vậy trước tiên dạng này, bọn gia hỏa này tùy ngươi xử trí, ta đi trước rồi. Phượng huyết xích kim tới tay, Tần Xuyên phủi mông một cái, như một làn khói rời khỏi nơi này, hắn còn vội vàng đi hô cái kia đoạn bản từ đây. Hắc Hoàng, ngươi trước đem hỗn độn thần thạch bên trên tấm kia ra thú sách cổ lấy xuống. Trở về sau, Tần Xuyên trực tiếp đối với Hắc Hoàng nói ra. Lấy cái kia làm gì? Không phải đã nói phải dùng nó đến hô những cái này thánh địa, mở ra Tử Sơn thông lộ sao? Hắc Hoàng khó hiểu nói. Tấm kia đặt ở hỗn độn thần thạch bên trên, bị những cái này thánh địa thánh tử thánh nữ tranh đoạt ra thú sách cổ, chính là Tần Xuyên trước đó cùng Hắc Hoàng thương lượng xong, dùng để hô những cái này thánh địa đồ vật. Ở cái kia tấm ra thú sách cổ bên trên, đi lại thông hướng trong Tử Sơn thông lộ. Đến lúc đó các đại thánh địa lấy được chương này ra thú sách cổ, nhất định sẽ nhịn không được phái nhân thủ tiến đánh Tử Sơn. Dạng này Tần Xuyên cùng Hắc Hoàng liền có thể mượn nhờ cái này các đại thánh địa lực lượng, thành công dọn sạch tiến về trong Tử Sơn đủ loại nguy hiểm, an toàn đến bên trong Tử Sơn. Không sai, kế hoạch lúc trước cũng không có thay đổi, chỉ là ta hiện tại phải dùng chương này ra thú sách cổ, lại đem cái kia lô mũi châu gài bẫy. Ngươi nhanh đi lấy tấm kia ra thú sách cổ, chuyện kế tiếp giao cho ta là được rồi. Tần Xuyên cười hắc hắc nói. Hắc Hoàng nghe Tần Xuyên nói như vậy, cũng không do dự, quay người liền đi đem cuốn ra thú kia sách cổ lấy đi qua, giao đến Tần Xuyên trong tay. Đi, hiện tại chúng ta liền đi tìm cái kia chết đạo sĩ mũi châu. Tần Xuyên đỉnh đỉnh trong tay sách cổ, khuôn mặt nhỏ lộ ra hết sức thuần khiết đủ cười, đi theo Hắc Hoàng liền hướng đạo sĩ bất lương Đoạn Đức vị trí đi đến. Trời cũng giúp ta, thực sự là trời cũng giúp ta. Lại là một gậy gõ mộng một cái thánh địa thánh tử về sau, Đoạn Đức trên mặt thịt mỡ run run một hồi, cười hai cái mắt nhỏ đều nhanh muốn không thấy được. Hắn thật sự là không nghĩ tới, trước đó hắn còn sầu lấy làm như thế nào ngư ông đắc lợi, kết quả hiện tại thì có như vậy thiên đại cơ hội tốt bày ở trước mặt của hắn. Đợi đến bần đạo đem những này thánh tử thánh nữ tất cả đều cướp đoạt một lần, sau đó lại đem quyển kia ghi lại đại đế cổ kinh đầu mối ra thú sách cổ nắm bắt tới tay, lần này đại đế hành cùng chuyến đi, đủ để đem bần đạo phía trước tổn thất tất cả đều bù đắp lại à. Ha 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 ha. Đoạn Đức lòng ngứa ngáy khó nhịn, quen việc dễ làm dò ra một cái bàn tay mập mạp, hướng cái này đã bị hắn đánh đã hôn mê thánh tử trên người sờ soạn, nhưng mà đúng vào lúc này, đoạn bàn tử bên người hôi sắc khí lưu bỗng nhiên lưu động, liên tiếp tiếng chó sủa, kèm theo tiếng gió gào thét vang lên. Go, go, go. Hắc Hoàng thân ảnh, đột nhiên từ đoạn bàn tử bên người hôi sắc khí lưu bên trong giết đi ra, há to miệng, một ngụm liền cắn lấy Đoạn Đức vươn đi ra cái kia bàn tay mập mạp phía trên. A! Đoạn Đức kêu thảm, liên tục lay động cánh tay, muốn đem cái này không biết từ chỗ nào xông tới chó điên vứt bỏ. Đối với mình bị tập kích, hắn là một điểm cũng không có chuẩn bị, vô lượng tiên tôn. Mẹ hắn, đây là nhà ai chó điên a a? Vừa mới mắt nhìn thấy đoạn bàn tử ở chỗ này hái nửa ngày quả đào, Hắc Hoàng đã sớm lửa giận ngút trời, hiện tại cắn một cái vào Đoạn Đức, càng là không thả miệng, móng vuốt lớn vung dậy, miệng chó cùng trường, thừa dịp đoạn bàn tử không phản ứng kịp, ở trên người hắn một trận cắn loạn. Vô lượng cờ mở nở thiên tôn, đạo gia ta lại bị một con chó cắn. Đoạn Đức khí một Phật xuất hiếu, nhị Phật thăng thiên, hắn một thân đạo bào đều bị cắn rách dưới, về phần trên người càng là tràn đầy Hắc Hoàng cắn ra đến dấu răng, vô cùng thê thảm. Vô lượng tiên tôn mẹ nó, bản hoàng vậy mà cắn một cái lô mũi châu. Hắc Hoàng không cam lòng yếu thế đối chọi tương đối nói, cờ mở nở, vậy mà biết nói chuyện. Nguyên lai là một con chó yêu. Đoạn Đức nghe răng trợn mắt nói, mẹ nó, vậy mà biết nói chuyện, nguyên lai là một cái lô mũi châu. Hắc Hoàng phách lối ngơ ngẩn, ngao ngao nói, nhanh lên cho đạo gia nhà ra. Bằng không cẩn thận đạo gia ta hầm ngươi ăn lẩu thịt tẩy. Đoạn Đức nổi giận đùng đùng nói, giờ phút này hắn thật sự có một loại muốn đem đầu này hắc cầu cho hầm thành lẩu thịt tẩy ăn hết xúc động. Go, vô lượng tiên tôn mẹ nó, muốn ăn lẩu thịt tẩy. Bản hoàng hiện tại trước tiên đem ngươi cắn chết, ăn thịt kho tàu lỗ mũi châu. Nghe được Đoạn Đức muốn hầm lẩu thịt tẩy ăn, lập tức đem Hắc Hoàng cho làm phát bực, nó toàn thân bộ lông nổi lên, dưới miệng động tác không ngừng, lại là một trận cắn loạn, thẳng cắn đoạn bản tử rú thảm không ngừng. Ai nha nha, đoạn bản tử, chúng ta lại gặp mặt, ngươi làm sao bị cắn thảm như vậy a? Nhìn có chút hả hê tiếng cười vang lên, Thần Xuyên đẩy ra mê vụ, xuất hiện ở Đoạn Đức trước người. Nhìn xem đoạn bản tử bị Hắc Hoàng cắn vô cùng thê thảm bộ dáng, Thần Xuyên liền không nhịn được có một loại muốn cười to xúc động. mẹ hắn, con chó này có phải hay không là ngươi cái này hùng hài tử nuôi, mau gọi nó nhà ra. Đoạn Đức khí giận sôi lên nói. Chương 165, cái này hùng hài tử, rốt cục bị bần đạo gài bẫy. Nó cũng không phải ta nuôi. Thần Xuyên chậm rãi lắc đầu nói. Vô Lượng Tiên Tôn. Mẹ hắn, con chó chết này coi như không phải ngươi nuôi, cùng ngươi cũng khẳng định có quan hệ, nhanh lên cứ gọi nó nhà ra à. Đoạn Bàn Tử đau đầy người thịt mỡ một mực lay động, may mắn hắn nhục thể siêu phàm, bằng không bị Hắc Hoàng một trận này căn xuống, chỉ sợ sớm đã cùng cái kia Vạn Sơ Thánh Tử một dạng, toàn thân tư tư đứa máu. Hắc Hoàng, đừng cắn hắn, mau xuống đây a. Tần Xuyên cho Hắc Hoàng một ánh mắt, mặc dù trông thấy Đoạn Bàn Tử bị cắn, trong lòng của hắn cũng rất sảng khoái, nhưng là bây giờ thời gian quý giá, hắn muốn dành thời gian cùng tên mập mạp chết bầm này làm xong một bút giao dịch lại nói. Hắc Hoàng nghe vậy, lúc này mới buông ra miệng, chỉ là nhìn về phía Đoạn Đức ánh mắt bên trong vẫn tràn đầy hung lệ ý tứ, tựa hồ một giây sau liền sẽ bạo khởi, lại hung hăng cắn lên hắn một trận. Mẹ hắn, đau chết đạo gia ta. Hắc Hoàng nhả ra về sau, Đoạn Đức đội vàng lui lại hai bước, cách Hắc Hoàng đứng xa xa, sợ cái này hắc sắc cẩu yêu một lời không hợp lại xông lên cắn hắn một trận. Đoạn Bàn Tử, ta nghĩ cùng ngươi làm một vụ giao dịch, không biết ngươi có hứng thú hay không. Tần Xuyên cười híp mắt nói ra, thanh âm bên trong tràn đầy dụ hoặc ý tứ. Giao dịch gì? Đoạn Đức cảnh giác nhìn xem Tần Xuyên, mặc dù lý trí nói cho hắn tốt nhất đừng cùng cái này hùng hài tử nhắc lên một chút xíu quan hệ, nhưng hắn lại không nhịn được muốn biết rõ Tần Xuyên nói tới giao dịch rốt cuộc là cái gì. Nửa ngày này ta xem ngươi cũng đánh cướp không ít thánh tử, ta chỗ này có một cái bà bối, muốn cùng ngươi trao đổi ngươi vừa mới cướp đoạt qua những cái này thánh tử trên người bà bối, ngươi cảm thấy thế nào? Tần Xuyên một bên nói, một bên đưa trong tay ra thú sách cổ nâng nâng, hướng Đoạn Bàn Tử ra hiệu. Khối kia hỗn độn thần thạch bên trên ra thú sách cổ, làm sao rơi xuống tiểu tử ngươi trong tay? Đoạn Bàn Tử hướng về Tần Xuyên trong tay ra thú sách cổ, con ngươi rụt lại một hồi, hắn biết rõ cái này nên chính là ghi lại cái kia đại đế cổ kinh đầu mối sách cổ. Cái này ngươi cũng không cần phải đã biết, dùng ngươi vừa mới đánh cướp những bảo bối này đổi cuốn này ra thú sách cổ, thế nào, ngươi đổi hay không? Tần Xuyên dụ dỗ nói. Đoạn Bàn Tử nhìn xem Tần Xuyên trong tay ra thú sách cổ, trong lúc nhất thời nội tâm dãy rủa. Hắn biết rõ cuốn này ra thú sách cổ bên trên nếu quả như thật ghi lại đại đế cổ kinh manh mối, chỉ sợ cái kia đại đế cổ kinh cất giấu địa phương rất có thể là một vị cổ chi đại đế lăng mộ vị trí. Loại địa phương kia cất giấu chí bảo có thể xa xa không phải hắn vừa mới đánh cướp những cái này thánh tử trên người bảo bối có thể so sánh. Bất quá trong mơ hồ hắn lại có một loại bản thân muốn bị cái này hùng hài tử gài bẫy cảm giác, loại cảm giác này làm hắn lâm vào trong do dự, không biết có nên hay không làm cái này trao đổi. Ngươi tất nhiên lấy được cái này ra thú sách cổ, vì sao không tự mình đi tìm đại đế cổ kinh? Đoạn Đức hỏi. Ta lại không giống ngươi chuyên nghiệp như vậy, vạn nhất đến lúc đụng phải cấm chế gì, ta cũng không có cách nào mở ra, cho nên còn không bằng dùng nó đổi chút bảo bối bây giờ tới. Tần Xuyên thẳng thắn nói. Đoạn Bàn Tử, ta có thể cho ngươi trước nhìn một chút bộ phận ra thú sách cổ bên trên nội dung, sau đó ngươi rồi quyết định phải chăng trao đổi, làm sao? Tần Xuyên gặp Đoạn Đức gương mặt vẻ do dự, vội vàng tăng giá cả nói. Tốt. Đoạn Đức do dự một chút, vẫn là khẽ cắn môi đáp ứng xuống. Dù sao lấy hắn nhiều năm trộm mộ đào lăng kinh nghiệm, bản đồ này là thật là giả, hắn liếc mắt liền có thể phân biệt đi ra, nếu như chương này ra thú sách cổ bên trên ghi lại tin tức là thật, vậy cái này trao đổi, hắn coi như đã kiếm được. Gặp Đoạn Đức tâm động, Tần Xuyên mặc dù trong lòng mừng thầm, nhưng mặt ngoài lại bất động thanh sắc, bình tĩnh đem che khuất phần lớn ra thú sách cổ bỏ vào Đoạn Đức trước mắt. Đoạn Đức hai mắt tỏa ánh sáng, vội vàng ở nơi này ra thú sách cổ bên trên quét mắt lên. Quả nhiên là thực. Vẹn vẹn chỉ là một lát sau, hắn liền hai mắt tỏa ánh sáng, xác định ra chương này ra thú sách cổ thật giả. Ngồi xổm ở một bên Hắc Hoàng nhếch miệng cười không ra tiếng, cuốn này ra thú sách cổ thế nhưng là nó tự tay vẽ, đương nhiên là thật, làm sao có thể là giả. Thế nào, muốn hay không tiến hành trao đổi? Đợi Đoạn Đức xem xong sau, Tần Xuyên liền đem ra thú sách cổ thu hồi lại, cười nhìn lấy Đoạn Đức. Vô Lượng Tiên Tôn, bần đạo đổi. Trong đầu chỉ là vùng vẫy ngắn ngủn chốc lát, đối với đại đế lăng mộ khát vọng liền vượt trên trong lòng của hắn cảnh giác, để hắn làm ra quyết định cuối cùng. Quả nhiên thẳng thắn. Vậy Đoạn đạo trưởng, ngươi liền mau đem vừa mới cướp đoạt đến bảo bối đều lấy ra a. Tần Xuyên cười ha hà nói. Tốt. Nếu như cũng đã làm ra quyết định, Đoạn Đức cũng không do dự, đem chính mình mới vừa từ những cái này thánh tử trên người vơ vét đến bảo bối, tất cả đều cất vào một cái túi càn khôn. Nhìn xem Đoạn Đức tự động, Tần Xuyên hài lòng gật đầu, mập mạp này cũng không có tính toán, nhu trí, khôn ngoan, đem vừa mới cướp đoạt lấy được bảo bối lấy ra hết, cũng không có nuốt riêng lưu lại bất luận một cái nào. Sảng khoái. Vậy chúng ta liền một tay giao tiền, một tay giao hàng. Tần Xuyên đưa trong tay ra thú sách cổ chậm rãi đưa tới, đồng thời không để lại dấu vết hướng Hắc Hoàng liếc mắt ra hiệu. Nhìn thấy Tần Xuyên ánh mắt ra hiệu về sau, Hắc Hoàng nhếch miệng âm thầm cười một cái, sau đó liền đứng lên, yên lặng lui về trong sương mù. Đoạn Đức đang cùng Tần Xuyên quá trình giao dịch bên trong, mười điểm cẩn thận, sợ mình bị Tần Xuyên hố, nhưng kết quả sau cùng lại làm hắn đem trái tim để xuống. Cái này hùng hài tử cũng không có xử cái gì trò xảo quyệt, mà là thành thành thật thật đem ra thú sách cổ giao đến trong tay hắn. Đương nhiên, trong tay hắn trang bị những cái này bị đánh cướp thánh tử bảo vật, cũng tất cả đều đến Tần Xuyên trong tay. Ha ha, quả nhiên là đại đế lăng mộ. Một lần này phát đạt. Đoạn Bàn Tử tiếp nhận ra thú sách cổ, liền không kịp chờ đợi đem chọn trang sách cổ triển khai. Khi nhìn đến tất cả sách cổ bên trên ghi lại tin tức về sau, hắn liền xác định cuốn sách cổ này bên trên xác thực ghi lại là một chỗ đại đế lăng mộ manh mối. Cái này hùng hài tử, một lần này rốt cục bị bần đạo gài bẫy. Liền mấy tên tiểu tử kia trên người đồng nát sát vụn, làm sao có thể cùng cái này đại đế lăng mộ địa phương đầu mối ra thú sách cổ so sánh? Ha 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 ha!
Chương 166, Hùng Hải Tử, ngươi chờ ta. Đoạn Đức trong lòng cười đến rất sán lạ, nhưng mặt ngoài sợ hãi bị Tần Xuyên nhìn ra, lại giả vờ làm một bộ phong khinh vân đạm bộ dáng, kìm nén đến mặt đều có chút từng đỏ. Nhìn xem Đoạn Đức một bộ kìm nén đến rất cực khổ bộ dáng, Tần Xuyên cười hắc hắc, thỏa mãn đỉnh đỉnh trong tay túi cá khôn. Rốt cuộc là ai bị hố, hiện tại có thể còn khó nói đây. Ông. Ngay tại Đoạn Đức kích động cầm trong tay ra thú sách cổ, tha hồ suy nghĩ lấy bản thân ngày sau nương tựa theo cuốn này sách cổ bên trên nội dung, thành công đào móc đại đế lăng mộ, đế binh bất tử dược nơi tay, hướng đi nhân sinh đỉnh phong lúc, cái kia đại đế hành cùng trung ương màu đen hỗn độn thần thạch, đột nhiên run lên bần bật, tràn ngập trong hư không từ trường hỗn độn, trong phút chốc biến mất sạch sẽ. Ngay cả cái kia nồng nặc sương mù màu xám, cũng trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Toàn bộ đại đế hành cung bên trong nháy mắt khôi phục một mảnh thanh minh. Đoạn đạo trưởng, ngươi vậy mà lấy được ghi lại đại đế cổ kinh đầu mối ra thú sách cổ. Chúc mừng chúc mừng, nhìn đến cái này đại đế cổ kinh, đã là Đoạn đạo trưởng vật ở trong túi của ngươi a. Trong nháy mắt biến hóa, làm cho đại đế hành cung bên trong rất nhiều thánh tử thánh nữ môn, nhất thời còn chưa kịp phản ứng. Bất quá một đạo hơi có vẻ non nớt, nhưng lại hết sức vang dội tiếng vui mừng thanh âm, nhưng trong nháy mắt đem ánh mắt của mọi người toàn bộ đều hấp dẫn tới. Ba ba ba. Không biết bao nhiêu đạo ánh mắt, tất cả đều hội tụ mang theo từ đột nhiên cứng đờ Đoạn Đức trên người. Hắn lúc này chính đưa trong tay ra thú sách cổ hướng trong lực nhét, nhưng rõ ràng vẫn là muộn một bước, một nửa lộ ở bên ngoài ra thú sách cổ, cùng cái kia đã trở nên rông tuyết hỗn độn thần thạch, đã rất rõ ràng hướng tất cả mọi người ở đây truyền đạt dạng này một cái tín hiệu. Ghi lại đại đế cổ kinh ra thú sách cổ, bây giờ đang ở cái này đạo sĩ mũi châu trong tay. A, cái này đạo sĩ mũi châu, hắn vậy mà tập kích những thứ khác thánh tử thánh nữ. Tiếng kinh hô truyền đến, có thánh tử phát hiện ngã đầy đất, rõ ràng đều bị cướp sạch qua các thánh địa thánh tử thánh nữ môn, lại nhìn thấy ghé vào Đoạn Đức dưới chân vị kia thánh tử, phảng phất trong nháy mắt minh bạch cái gì. Còn có gia hỏa này, bọn họ đều không bị từ trường hỗn độn định trụ, vậy mà thừa cơ đánh lén. Lại là một đạo tiếng kinh hô vang lên, đỉnh đầu vạn vật mâu khí đỉnh, dưới chân nằm sấp ba cái đã hôn mê thánh tử Diệp Phàm, cũng bị mọi người thấy một cái. Cơ hồ là trong phút chốc, còn lại những cái này không có bị đánh ngất xỉu thánh tử thánh nữ môn, liền trong đầu não bổ ra vừa mới phát sinh hình ảnh. Hỗn độn thần thạch đem phần lớn người đều định trụ, nhưng là hai người này ỷ vào bản thân có dị bảo nơi tay, cũng không có bị định trụ, hơn nữa thừa cơ hội này, vậy mà gõ các thánh địa thánh tử thánh nữ ám côn. Hành vi như vậy, quả thực là nhân thần cộng vân a. Hai cái này cùng đổ. Thậm chí ngay cả Diêu Hy thánh nữ đều không dung tha. Nhìn xem hôn mê trên mặt đất, quần áo xốc xếch Diêu Hy thánh nữ, một chút thánh địa thánh tử quả thực lên cơn giận dữ. Diêu Quang thánh địa Diêu Hy thánh nữ vẫn luôn là trong lòng bọn họ nữ thần cùng truy cầu đối tượng, nhưng là bây giờ, lại bị hai cái này cuồng đồ cho làm bẩn. Giết. Việc đã đến nước này, căn bản không cần lại nói, phàm là còn dư lại còn thành tỉnh thánh tử thánh nữ môn, tất cả đều mang theo sát khí hướng Diệp Phàm cùng Đoạn Đức giết tới. Ta dựa vào, xui xẻo như vậy, vô lượng cờ mở nở thiên tôn, đạo gia ta nhất định là bị cái này Hùng Hải Tử gài bẫy. Diệp Phàm cùng Đoạn Đức tiếng kinh hô, gần như ở đồng thời băng lên. Bất quá Diệp Phàm chỉ là đơn thuần cảm thấy mình suối quậy, mà đã bị Tần Xuyên hố qua nhiều lần Đoạn Đức, gần như trong nháy mắt liền nghĩ đến, mình là bị cái này Hùng Hải Tử gài bẫy. Vô lượng tiên tôn, các ngươi nghe bần đạo giải thích, những người này thật không phải là bần đạo đánh ngất xỉu. Đoạn Đức cuống quýt giải thích nói, mẹ hắn, hiện tại ngã xuống đất ngất đi bọn gia hỏa này, căng hết cỡ cũng liền có 1/3 là hắn đánh cướp, còn dư lại không cần phải nói, khẳng định cũng là cái này Hùng Hải Tử, cùng cái kia chó chết làm. Không phải ngươi, chết mũi trâu, ngươi trước thả tay xuống bên trong hung khí lại rào biển a. Số lớn nhân mã gào thét lên hướng Đoạn Đức giết tới đây, quần tình xúc động, căn bản liền không nghe hắn giải thích. Không phải hắn đánh ngất xỉu. Mập mạp này trong tay dẫn theo một căn bạch cốt đồng, dưới chân nằm một cái mới vừa bị đánh cho bất tỉnh thánh tử, trong ngực còn cất ra thú đồ quyển, không phải cái tên mập mạp này làm, mới có quỷ. À đúng, có lẽ còn muốn tăng thêm một cái băng hùng, kia liền là một bên cái kia hoang cổ thánh thể. Lại dám làm bẩn Diêu Hy tiên tử, đi chết đi. Đại diện thánh địa thánh tử, đỏ hồng mắt bật lên, hoàn toàn là một bộ muốn cùng Đoạn Đức liều mạng tư thế. Mẹ hắn, ngươi nghe bần đạo giải thích, căn bản không phải bần đạo làm. Là cái kia Hùng Hải Tử, còn có một cái màu đen cậu yêu. Đoạn Đức bị chúng thánh thánh tử thánh nữ đuổi ở phía sau cái mông truy sát, nước miếng văng tung tóe giải thích nói: "Sát đạo sĩ, còn muốn vu hãm tiểu Hải Tử, đi chết." Cơ tiểu Nguyệt oán giận quát, nàng đánh ra một vòng tử sắt trắng quyết, gọi ở Đoạn Đức cái mông bên trên, trực tiếp chém đứt một mảnh thịt, huyết tư tư đứa ra, đau đoạn bản tử nhảy lên cao 3 thước. "Chính là, Đoạn đạo trưởng, rõ ràng đều là ngươi làm, tại sao phải vu hãm ta đây? Đấy lòng của ngươi cũng quá ác độc." Thần Xuyên vẻ mặt vô tội nói. Vừa mới Đoạn Đức đưa cho hắn cái kia túi càn khôn, cùng lúc trước hắn cướp đoạt đến bà bối, đều đã tạm thời để Hắc Hoàng rời đi, cho nên Tần Xuyên trên người bây giờ bảo vật gì đều không có, Đoạn bàn tử liền xem như muốn đem tội danh dẫn tới trên người hắn đều khó có khả năng. Ta Đoạn Đức nhìn xem Tần Xuyên cái kia một bộ da vẻ vô tội, một ngụm lao huyết kém chút không phun ra ngoài. Người vô tội? Đạo gia ta con mẹ nó mới vô tội đây. Bất quá bây giờ Đoạn Đức, hoàn toàn chính là có nỗi khổ không thể nói ra, có nỗi khổ không nói được, bùn đất rơi vào trong đũng quần, nó coi như không phải cướp, hiện tại cũng là cướp. Hùng Hải Tử, con mẹ nó ngươi cho đạo gia chờ lấy. Lần sau đạo gia nếu là còn bị ngươi hố, đạo gia ta theo họ ngươi a. Đoạn Đức giấu trong lòng ra thú sách cổ, đột nhiên từ đại đế hành cung bên trong gọn ra ngoài, sau lưng còn đi theo một nhóm lớn đuổi giết hắn thánh tử thánh nữ. Ngược lại là Diệp Phàm, đại khái là bởi vì Đoạn Đức trong tay có ra thú sách cổ quan hệ, cơ hồ tất cả mọi người đuổi theo hắn, Diệp Phàm nơi này nhất thời ngược lại là không có người. Ngươi còn không chạy, ở chỗ này chờ cái gì? Tần Xuyên nháy mắt mấy cái, đối với vẻ mặt mộng bức Diệp Phàm nói ra. Thế nhưng là, rõ ràng đều là ngươi làm.
Ta cái gì cũng không làm a.
Diệp Phàm buồn bực nói.
Ta biết không phải là ngươi làm, thế nhưng là,
bọn họ không biết nha.
Tần Xuyên vô tội nháy mắt mấy cái, hảo tâm nhắc nhở, đám gia hỏa này nhìn đoạn bản tử trong tay có ra thú sách cổ, lúc này mới trong lúc nhất thời chưa kịp tìm ngươi gây chuyện, bất quá ngươi bây giờ nếu là lại không đi, đợi chút nữa coi như thật không đi được. Chương 167, tiểu tử ngươi muốn độ thiên kiếp.
Ta.
Diệp Phàm há to miệng, có một loại muốn lưu lại, cùng các đại thánh địa giải thích rõ xúc động. Bất quá nghĩ đến bản thân trước đó cùng những cái này thánh địa ở giữa thù hận, Diệp Phàm lại im lặng trầm mặc, hắn và những cái này thánh địa vốn là có thù, đối phương làm sao lại nghe hắn giải thích? Những cái này thánh địa lao ra hỏa sắp đến, ngươi hãy nhanh lên một chút mang theo ba cái này thánh tử cùng rời đi à, cũng có thể cam đoan an toàn của ngươi. Thần Xuyên cười híp mắt nói ra.
Dựa vào.
Diệp Phàm buồn bực quát to một tiếng, nhưng đội hồ cũng phát giác được truy binh gần sát, không dám ở lâu, đem trên mặt đất mấy cái thánh tử trấn áp tại đỉnh đầu Huyền Hoàng Bảo đỉnh bên trong về sau, liền thật nhanh trốn được.
Go.
Tiểu tử, ngươi cứ như vậy nhường hắn đem mấy cái kia thánh tử mang đi. Bản hoàng còn muốn đem bọn hắn thu làm nhân xuống đây. Tất cả người truy sát mã đều rời đi về sau, Hắc Hoàng Bác Tiểu Niếp Niếp từ từ đi ra, nhe răng trợn mắt đối với Tần Xuyên kêu lên.
Chớ nóng nội à, trước chờ hắn thoát khỏi truy sát lại nói, ta ở trên người hắn thực hiện ấn ký, đến lúc đó đi tìm hắn là được.
Tần Xuyên chậm rãi nói. Hắn đã vừa mới ở Diệp Phàm trên thân thực hiện bạn giảm truy hồn, Diệp Phàm hành tung, căn bản không thoát được Tần Xuyên khống chế.
Tốt rồi, chúng ta bây giờ mau chóng rời đi nơi này, chờ ta trước tiên đem những bảo bối kia ăn hết lại nói. Hắc hắc.
Tần Xuyên hai mắt tỏa ánh sáng, một lần này hắn cơ hồ đem đến đại đế hành cung thánh tử thánh nữ đánh cướp hơn một nửa, bảo bối nhiều quả thực đến không hết, nói không chừng có thể trực tiếp đem hắn cho đẩy lên tiên đài bí cảnh đi.
Đi.
Tần Xuyên đối với Hắc Hoàng lên tiếng chào, một người một chó, liền nhanh chóng rời đi cái này giống tuyết đại đế hành cung. Tần Xuyên cùng Hắc Hoàng rời đi sau không bao lâu, hai đạo kinh khủng thân ảnh liền phá toái hư không, đột nhiên xuất hiện ở đại đế hành cung trước đó. Hai bóng người này, thần uy vô lượng, quanh người đều có 108 đạo thần hoàn bao phủ, mơ hồ còn có thể gặp nguyên một đám tiểu thế giới hư ảnh, ở tại bọn hắn bên cạnh chìm nổi không ngừng.
Nhục ta thánh địa chi tử, đáng chém.
Một bóng người mở miệng, thanh âm bên trong ẩn hàm nội ý, làm cho toàn bộ hư không đều bặm mẻo. Trước đem cái kia đạo sĩ mũi trâu trong tay ra thú sách cổ nắm bắt tới tay lại nói, về phần cái kia hoang cổ thánh thể, sau đó mới hảo hảo tìm hắn tính sổ sách. Một bóng người khác cũng mở miệng nói ra, sau đó, hai bóng người một trận bặm mẻo, biến mất không còn tăm tích, giống như là chưa bao giờ xuất hiện ở đây qua một dạng.
Go.
Còn tốt chạy nhanh.
Cứ như vậy một hồi, vậy mà liền đến 2-3 sóng thánh chủ cấp bậc tồn tại.
Khoảng cách đại đế hành cung ngoài mấy trăm dặm, Hắc Hoàng nhìn nó bố trí ở đại đế hành cung bên trong trận pháp truyền đưa tới hình ảnh, lẻ lưỡi nói ra:
"Trước hết để cho bọn họ truy sát tên kia đoạn bản tử đi, mặt đối với nhiều như vậy thánh địa truy sát, tên kia khẳng định thủ không được trong tay ra thú sách cổ, đến lúc đó chúng ta liền có thể yên lặng chờ những cái này thánh địa tiến đánh Tử Sơn, cho chúng ta dọn sạch vào núi chướng ngại."
Tần Xuyên một bên ôm trong ngực hỗn độn thần thạch mãnh liệt gặm, vừa hàm hồ không rõ nói ra:
"Dựa vào, chó chết, khối này hỗn độn thần thạch bên trong tại sao là không?"
Cắn hai ngụm về sau, Tần Xuyên nhìn xem nội bộ không một tảng lớn hỗn độn thần thạch, buồn bực phàn nàn nói:
"Tiểu tử ngươi liền biết đủ a."
Hắc Hoàng mắt trợn trắng, bên trong hỗn độn thần liêu sớm đã bị Vô Thủy Đại Đế rút ra ngoài, tế luyện thần bảo dùng. Nếu là khối này hỗn độn thần thạch bên trong hỗn độn thần liêu vẫn còn, liền mới vừa từ trường hỗn độn, liền có thể trực tiếp đem các ngươi cho đẻ chết.
Ken,
chúc mừng ký chủ thành công thôn vệ hỗn độn thần thạch, bộ phận EXG 20000 điểm.
Ken,
chúc mừng ký chủ thành công lĩnh ngộ Nhật Nguyệt Luân Hồi Ấn.
Nấp,
vẫn được. Một điểm không dư thừa đem một lần này khối lớn hỗn độn thần thạch ăn vào trong bụng về sau, Tần Xuyên lại lấy ra Diệp Phàm cho hắn cái kia lớn chừng bàn tay phượng huyết xích kim. Phượng huyết xích kim tỏa ra ánh sáng lung linh, mới vừa lấy ra, liền hấp dẫn Hắc Hoàng chủ ý gâu.
Cực đạo tiên liệu, phượng huyết xích kim.
Tiểu tử, đem khối này phượng huyết xích kim cho ta, này một thành bảo vật, ta cũng không muốn rồi, làm sao?
Hắc Hoàng hai con mắt đều đang tỏa ánh sáng, miệng há lấy, tựa hồ rất muốn một ngụm đem khối này phượng huyết xích kim từ Tần Xuyên trong tay cho đoạt lại.
Người cho tàng ốc.
Tần Xuyên khinh bỉ nhìn Hắc Hoàng một cái. Sau đó ở Hắc Hoàng hết sức đau lòng ánh mắt bên trong, há mồm trực tiếp đem khối kia phượng huyết xích kim cho nuốt xuống.
Ngao,
người tiểu tử túi này, thậm chí ngay cả cực đạo tiên liệu đều không buông tha,
thật sự là đau lòng chết bản hoàng ngao ngao ngao.
Gặp Tần Xuyên vậy mà một ngụm liền đem khối này phượng huyết xích kim nuốt vào trong bụng, Hắc Hoàng đau lòng ở trong đó chực nhảy.
Cực đạo tiên liệu a,
liền xem như đối với cổ chi đại đế mà nói, cũng là có thể gặp mà không thể cầu chí bảo, có bao nhiêu đại đế cổ hoàng, dốc cả một đời, đặc biến vũ trụ, đều không thể tìm tới đúc thành đế binh cực đạo tiên liệu. Nhưng là bây giờ, cái này hùng hải tử lại một chút cũng không đau lòng liền đem một khối cực đạo tiên liệu ăn hết, thật sự là phung phí của trời, phung phí của trời a.
Ken,
chúc mừng ký chủ thành công thôn vệ phượng huyết xích kim, EXG 30000 điểm.
Chúc mừng ký chủ thành công lĩnh ngộ bí kỹ thái cổ chu tức tứ kích.
Thái cổ chu tức tứ kích, chân hoàng nhất tộc bảo thuật, thần uy vô lượng, tu luyện đến cảnh giới cực hạn, danh xưng có thể bắt trăng hái sao, trưởng toái tinh thần.
Ken,
chúc mừng ký chủ thành công tấn thăng đến hóa long đệ cửu biến.
Một dòng nước ấm quét sạch toàn thân, Tần Xuyên rõ ràng có thể cảm giác được, thực lực của mình lại leo về phía trước một bậc thang, trở nên mạnh mẽ rất nhiều.
Thái cổ chu tức tứ kích.
Tần Xuyên mặt mày hớn hở, đây chính là danh xưng tập hung một trong chân hoàng, lưu lại bảo thuật a.
Mặc dù cái này thái cổ chu tức tứ kích chỉ là chân hoàng bảo thuật một bộ phận, nhưng đối với Tần Xuyên mà nói, tuyệt đối là một chiêu hiếm có đòn sát thủ. Tần Xuyên trong lòng hơi động, đang chuẩn bị thí nghiệm một chút cái này thái cổ chu tức tứ kích uy lực, nhưng vào lúc này, hắn tựa hồ đột nhiên cảm giác được cái gì, ngẩng đầu hướng lên bầu trời bên trong nhìn tới. Chỉ thấy tinh không vạn lý bầu trời, không biết lúc nào, vậy mà trở nên mây đen tiếp cận, nặng nề muốn ngã lên. Gâu, là Hóa Long tiên kiếp. Tiểu tử ngươi lại muốn độ thiên kiếp. Kiến thức rộng hắc hoàng, ở phát giác được chân trời cái kia tràn ngập uy áp về sau, lập tức liền minh bạch xảy ra chuyện gì, dậm chân kêu lên. Chương 168, ta ăn. Tiểu tử, thừa dịp thiên kiếp mai một đi, nhanh đi tìm một cái địa phương không người độ kiếp, ở trong này độ kiếp thật sự là quá nguy hiểm. Hắc hoàng kêu lên. Bọn họ lúc này cự ly này đại đế hành cung chỗ, chỉ có khoảng cách mấy trăm dặm, thiên kiếp hàng thế, đừng nói vài trăm dặm, coi như ở ngoài ngàn dặm, đều có thể bị tu sĩ khác cảm ứng được, vì để tránh cho ngoài ý muốn, vẫn là đi càng hoang vu tĩnh lặng địa phương độ kiếp mới tốt. Tần Xuyên nghe vậy, chọn chúng một cái hoang tàn vắng vẻ phương hướng liền bay đi, một hơi phi ra thật xa, khi triệt để không cảm ứng được bốn phía có sinh linh tồn tại tung tích về sau, lúc này mới dừng lại. Mà ở trong quá trình này, đỉnh đầu hắn phiến kia đen nhánh kiếp vân cũng đang đi theo hắn cùng một chỗ di động, hơn nữa uy thế càng ngày càng nặng, kiếp vân phạm vi cũng đang không ngừng khuyết trương lấy. Mẹ hắn, tiểu tử này độ rốt cuộc là cái gì thiên kiếp? Làm sao cảm giác so thông thường Hóa Long thiên kiếp mạnh lớn nhiều như vậy? Bởi vì sợ bị Tần Xuyên thiên kiếp liên quan tới đến, Hắc Hoàng đã sớm vác tiểu Niết Niết chạy tới cách Tần Xuyên bên người ngoài trăm dặm địa phương. Nhưng lập tức liền đứng xa như vậy, cái kia trên bầu trời nồng đậm uy áp cũng làm cho Hắc Hoàng bắp chân rút gần, hai hùng kiếp bĩa. Đại Hắc, thiên kiếp này rất đáng sợ sao? Tần Xuyên ca ca có thể hay không chịu nổi nha? Tiểu Niết Niết ngẩng đầu nhìn Tần Xuyên đỉnh đầu cái kia mảng lớn đen nhánh kiếp vân, lo lắng nói. Cùng Hắc Hoàng khác biệt, đối với kiếp vân kia tản ra uy áp, tiểu Niết Niết không có một chút cảm giác. Yên tâm, tiểu tử này thực lực biến thái, chỉ là thiết kiếp, hắn nhất định có thể vượt qua đi. Hắc Hoàng đối với tiểu Niết Niết an ủi, sau đó hướng về phía ngoài trăm dặm Tần Xuyên hét lên, tiểu tử, ngàn vạn muốn kiên trì vượt qua. Năm đó Vô Thủy Đại Đế chính là thường xuyên bị xét đánh, chỉ cần kiên trì nổi bất tử, rất nhiều chỗ tốt. Ầm ầm, đen nhánh kiếp vân rốt cục cấp độ đến cực hạn, tiếng sấm vang lên, từng đạo tráng kiện hết sức, toàn thân tử sắc lôi đỉnh, giống như từng đầu viễn cổ thiên long, từ trong kiếp vân xung ra, hướng Tần Xuyên bổ xuống dưới. Lôi đỉnh liên miên vô tận, cái này tử sắc lôi đỉnh, cùng sở hữu 81 đạo, nối thành một mảnh, giống như là một mảnh tử sắc lôi hải, muốn đem Tần Xuyên bao phủ. Gâu, cơ mờ nở, đi lên chính là 81 đạo viễn cổ thiên long kiếp. Tiểu tử này cũng quá biến thái đi. Hắc Hoàng chu lên. Cái này viễn cổ thiên long kiếp, thế nhưng là từ Hóa Long tấn thăng đến tiên đại cảnh giới khi độ kiếp, thời khắc cuối cùng mới phải xuất hiện mấy loại cường đại lôi kiếp một trong, tiểu tử này vừa lên đến liền gặp cái này viễn cổ thiên long kiếp, còn khoảng chừng 81 đạo nhiều. Hắn một lần này gặp phải thiên kiếp, rốt cuộc có bao nhiêu biến thái? 81 đạo tử sắc thiên long, giống như là muốn diệt thế một dạng, hướng Tần Xuyên lao xuống mà đến. Nhưng bị cái này khủng bố thiên kiếp bao phủ Tần Xuyên, trên khuôn mặt nhỏ nhắn chẳng những không có sợ hãi chút nào, ngược lại ẩn ẩn có chút cảm giác nhao nhao muốn thử. Thiên kiếp a, không biết vị đạo thế nào. Tần Xuyên tự lẩm bẩm, thanh âm có chút hưng phấn, làm đạo thứ nhất tử sắc lôi đỉnh biến thành viễn cổ thiên long đáp xuống thời điểm, hắn chẳng những không có làm bất kỳ kháng cự nào, ngược lại ngửa đầu hé miệng, một ngụm đem cái này thứ một tia chớp nuốt vào trong bụng. Ken, chúc mừng ký chủ thành công thôn vệ viễn cổ thiên long lôi kiếp, EXP 8000 điểm. Ha ha, quả nhiên thêm kinh nghiệm. Thiên kiếp, đến mãnh liệt hơn chút a. Tần Xuyên hai mắt tỏa ánh sáng, một bên la hét, một bên há mồm đem đạo thứ hai tử sắc lôi đỉnh cũng nuốt xuống. Ta ăn. Làm cho Hắc Hoàng kém chút không đem trong mắt trừng ra ngoài một màn đã xảy ra, mặt đối với này từng đạo kinh khủng lôi đỉnh, cái này hùng hài tử chẳng những không chống cự, cũng không né tránh, ngược lại há mồm đem này từng đạo kinh khủng lôi đỉnh, tất cả đều nuốt vào trong bụng. Mẹ hắn, còn có thể có dạng này độ kiếp. Hắc Hoàng triệt để trợn tròn mắt. Tiểu tử này mẹ hắn không theo sáo lộ ra bài a. Coi như Tần Xuyên là dựa vào nhục thể đem tiên kiếp này cường ngạnh vượt qua, Hắc Hoàng đều không có kinh ngạc như vậy. Nhưng là cái này hùng hài tử hắn bây giờ không phải ở mạnh mẽ chống đỡ tiên kiếp, mà là tại ăn tiên kiếp a. Từ xưa đến nay, ai tờ mở giờ nghe nói qua có người ăn tiên kiếp. Ăn ngon, ăn ngon. Nhanh lên lại nhiều hạ xuống điểm tới. Tần Xuyên ngạc nhiên la lên, với hắn mà nói, cái này không phải trên trời rơi xuống lôi kiếp, rõ ràng chính là trên trời rơi xuống chí bảo thần binh a. Ăn lôi kiếp liền có thể bạch bạch được đến nhiều như vậy kinh nghiệm, về sau nhất định phải nhiều một chút độ tiên kiếp mới được a. Oanh két. Trên bầu trời thiên kiếp lôi vân, tựa hồ là bị Tần Xuyên hành vi phách lối chọc giận, xưa nay người tu sĩ nào độ tiên kiếp thời điểm không phải kinh sợ, cẩn thận đối đãi. Cái này hùng hài tử chẳng những ăn tiên kiếp, lại còn kêu gào hàng nhiều một chút tiên kiếp xuống đến. Thực sự là lẽ nào có cái lý ấy. Rầm rầm rầm. Thấy cái kia viễn cổ thiên long lôi kiếp đối với Tần Xuyên vô hiệu, một lần này, kiếp vân oanh minh, vậy mà không còn là đơn độc lôi đỉnh hạ xuống, mà là giáng xuống một mảnh tử sắc lôi chỉ. Vô tận tử sắc lôi đỉnh, trong nháy mắt liền đem Tần Xuyên bao phủ lại, thiên địa ánh tím mờ mịt mê mang, đây là lôi hải đại dương bao la, khủng bố tới cực điểm. Mẹ hắn, tiểu tử, nhường ngươi cần rỡ, hiện tại đem thiên kiếp này cho chọc giận a. Hắc Hoàng nhìn cái kia vô biên vô hạn, đem Tần Xuyên chìm ngập lôi hải, nuốt nước miếng một cái nói. Bất quá, Hắc Hoàng vừa mới nói hết lời, liền ngây ngẩn cả người, bởi vì ở cái kia vô biên lôi hải bên trong, hắn nhìn thấy Tần Xuyên thân ảnh đột nhiên xung ra. Mà mắt thấy đến Tần Xuyên động tác kế tiếp về sau, Hắc Hoàng nhịn không được gào khóc nói, "Đại đế à, ngươi nhanh lên hạ xuống một đạo thần kiếp, đánh chết cái này hùng hải tử a." Vô tận lôi hải biến thành lôi trì bên trong, Tần Xuyên vậy mà giống như là ngâm trong suối nước nóng một dạng, thích ý lơ lửng ở lôi hải phía trên, đồng thời hé miệng, miệng to nuốt ngụm này lôi trì bên trong lôi đỉnh. Chương 169, ta bảo ngươi một tiếng thiết kiếp, ngươi dám đáp ứng không? Đây là một mảnh tiềm điện lôi đỉnh đại dương bao la, lôi quang như nước thủy triều, hừng hực hết sức, thiên địa cũng là ánh tím mở mịt mê mang. Nhưng là, liền là ở cái này sôi trào mãnh liệt, khủng bố vô biên tử sắc lôi triều bên trong, một cái chỉ có 5-6 tuổi tiểu bất điểm, ở trên lôi hải chìm nổi, chẳng những giống như là ngâm trong suối nước nóng một dạng tự tại, hơn nữa còn từng nuốt nuốt ăn lấy tử sắc lôi đỉnh. Nhìn bộ dáng, trang nghiêm một bộ muốn đem cái này lôi chỉ bên trong lôi đỉnh tất cả đều ăn sạch dáng vẻ. Đại hắc, thiên kiếp này thực rất đáng sợ sao? Nhưng là Niếp Niếp nhìn Tần Xuyên ca ca ăn ngon khai tâm a. Tiểu Niếp Niếp nghi ngờ nói, dựa vào mẹ hắn, thiên kiếp này đương nhiên đáng sợ. Bất quá cái này hùng hải tử càng đáng sợ. Hắc Hoàng mắng như nói, nó Hắc Hoàng đi theo Vô Thủy Đại Đế hành biến thiên hạ, cái gì chuyện ly kỳ cổ quái chưa từng thấy. Nhưng là giống Tần Xuyên loại này ăn sống thiên kiếp mãnh nhân, nó là thực chưa từng thấy. Vâng, kiếp vân bay cuồng, khí tức càng thêm mãnh liệt, tựa hồ hoàn toàn bị Tần Xuyên chọc giận. Lôi hải tiêu tán, một lần này, trên bầu trời kiếp vân phía dưới, vậy mà xuất hiện 9 đạo hư ảnh, lôi mang xen lẫn, giống như 9 vị thần linh mở dạng. 9 bóng người này, hoàn toàn lấy lôi điện hình thành, hình thái khác nhau, có giống như chân long, có giống như thần hoàng, còn có giống như nhân thể, cũng có cái khác đủ loại dị thú hình dạng, không giống nhau. Go! Tên tiểu tử thúi này, một lần này xem như đem tiên kiếp này triệt để chọc giận, thậm chí ngay cả loại này xen lẫn tiên địa đạo tắc hình thành khủng bố lôi đỉnh đều gây ra. Mẹ nó đây là đại năng độ kiếp thời điểm mới phải xuất hiện khủng bố lôi kiếp a. Hắc Hoàng kêu lên, thanh âm bên trong lại có một loại nhìn có chút hạ hê vị đạo. Mẹ hắn, bảo ngươi tiểu tử ngông cuồng như vậy, thậm chí ngay cả lôi kiếp cũng dám ăn, hiện tại tốt đi, một bộ này lôi kiếp xuống tới, không phải nhường ngươi ăn đủ đau khổ không thể. Lệ. Hư không bên trong, cái kia 9 đạo lôi kiếp thân ảnh bên trong chân hoàng, đột nhiên bỗng nhiên hét dài một tiếng, dương ra hai cánh, mang theo màu đỏ thấm lôi đỉnh, hướng về Tần Xuyên lao xuống. Đây là một tôn hoàn toàn do lôi kiếp biến thành sinh linh, ẩn chứa trong thiên địa đạo tắc ý chí, xa so với mới vừa lôi hải khủng bố hơn nhiều. Lôi kiếp càng lợi hại, kinh nghiệm cũng khẳng định càng nhiều. Tiểu bà bối, ta tới rồi. Tần Xuyên ngạc nhiên kêu một tiếng, sau đó vậy mà đưa hai cánh tay ra, ôm một cái kia từ trên trời giáng xuống lôi kiếp thần hoàng, ở đây trời nóng rực lôi điện trùm sáng bên trong, một ngụm liền đem cái này thần hoàng đầu cắn xuống tới. Ta ăn, ta ăn, ta lại ăn. Không để ý cái kia lôi điện ở ngoài thân du động cảm giác tê dại, Tần Xuyên vùi đầu khổ ăn, không bao lâu thời gian trôi qua, cái này lôi kiếp thần hoàng liền bị hắn ăn vào trong bụng. Ken, chúc mừng ký chủ thành công thôn vệ lôi kiếp thần hoàng, EXP 4000 không điểm. Dễ chịu nha. Sẽ rách gan hết cái này lôi kiếp thần hoàng về sau, Tần Xuyên vẫn chưa thỏa mãn, nhìn cái kia tĩnh đứng ở trong hư không còn lại 8 đạo lôi kiếp hư ảnh, một bên lớn tiếng la hét, một bên vọt tới. Tất cả đều không cho phép chạy. Ngoan ngoãn để cho ta ăn hết. Thiên lôi sợ hãi, 8 đạo lôi đỉnh hư ảnh đồng thời mà động, cùng Tần Xuyên chém giết đến cùng một chỗ, thỉnh thoảng còn có lôi đỉnh từ cái kia phiến kiếp vân bên trong xung ra, hướng Tần Xuyên bổ tới, muốn làm nhiều hắn độ kiếp. Bất quá tất cả những thứ này căn bản vô dụng, ở Kim Tuyển Ba Văn Công cùng Thánh Thể thể chất song trọng ra chỉ phía dưới, những cái này lôi đỉnh đánh vào Tần Xuyên trên thân, giống như là ở hắn cho hắn cù lét một dạng, một điểm cảm giác đều không có. Ngược lại là vậy còn dư lại 8 đạo lôi kiếp biến thành đủ loại sinh linh hư ảnh, bị Tần Xuyên từng cái một tiêu diệt, không còn một mống, toàn bộ ăn hết. Quá hung tàn, thật sự là quá hung tàn. Nhìn xem Tần Xuyên ở trên 9 tầng trời, ngụm lớn nuốt ăn lôi kiếp dáng vẻ, Hắc Hoàng một lần này xem như triệt để chịu phục. Cái gì cầu thí lôi kiếp, ở cái này hung tàn hùng hài tử trước mặt, tính là cái gì chứ a? Cái này không phải độ thiên kiếp, thuần túy là cho cái này hùng hài tử đưa ăn ngon đến. 8 đạo lôi kiếp hư ảnh tất cả đều bị Tần Xuyên ăn hết, hắn liếm môi một cái, nhìn xem mây đen kia dày đặc, lôi quang lăn lộn kiếp vân, mong đợi hét lớn, tiếp tục à. Nhanh lên hàng lôi kiếp xuống tới, đừng có ngừng. Lúc này, trên bầu trời đóa kia kiếp vân, ở Tần Xuyên trong mắt, quả thực đáng yêu tới cực điểm, giống như là một cái liên tục không ngừng vì hắn chuyển vận kinh nghiệm máy móc một dạng. Nếu có thể lại độ vài cái thiên kiếp, Tần Xuyên đoán chừng chính mình cũng có thể trực tiếp lẻn đến tiên đài bí cảnh đi. Bất quá một lần này, tựa hồ ngay cả kiếp vân đều bị Tần Xuyên hung tàn trấn nhiếp, lôi quang lộn nửa ngày, nhưng lại chậm chạp không có bước kế tiếp thiên kiếp bổ sung dưới. Uy, ngươi được hay không a? Không có nhìn ta chính đang cái này như vậy mong đợi chờ sao? Mau đem thiên kiếp hạ a! Tần Xuyên chỉ không trung đóa kia kiếp vân, lớn tiếng la hét. Thiên kiếp, ngươi mau xuống đây! Ta bảo ngươi một tiếng thiên kiếp, ngươi dám đáp ứng không? Sấm to mưa nhỏ, có ý tốt nói mình là thiên kiếp. Coi như ta van ngươi được không? Ngươi ngược lại là nhanh lên đem thiên kiếp hạ xuống cho ta a! Tần Xuyên nhìn đóa kia kiếp vân, không ngừng giơ chân kêu ầm lên. Dạng như vậy, nhìn Hắc Hoàng một cái chán hắc tuyến. Như vậy đuổi tới để lôi kiếp phách bản thân, đoán chừng cũng chính là cái này kỳ hoa hùng hài tử có thể làm được. Ngươi ghét. Tiên lặng sau một hồi lâu, đóa kia kiếp vân tựa hồ cũng không còn cách nào chịu đựng phía dưới cái này phách lối hùng hài tử, điện quang phun trào, lại là một kia chớp bổ xuống. Bất quá cái này lôi đỉnh, cùng lúc trước có bất đồng rất lớn, lôi đỉnh bên trong lại có một đạo hỗn độn khí đang chuyển động, làm cho người cảm nhận được một loại thiên địa sơ khai lúc khí tức. Go. Là hỗn độn lôi đỉnh. Tiểu tử, ngươi lần này là thật đem thiên kiếp này bức cho cấp bách. Hắc Hoàng nhảy bọt kêu lên. Hỗn độn lôi đỉnh, đây chính là cổ chi đại đế dùng để tế luyện bản thân cực đạo thánh binh lúc mới sẽ sử dụng. Bây giờ cái này thần lôi bên trong mặc dù chỉ ẩn giấu đi một sợi hỗn độn thần lôi, nhưng uy lực cũng vẫn như cũ cường đại đến làm cho người khó có thể tưởng tượng. Nhưng mà liền ở Hắc Hoàng nhảy nhót tương mừng, cảm thấy cái này Hùng Hải Tử lần này nhất định sẽ chịu thiệt thòi lớn thời điểm, Tần Xuyên ứng đối, lại làm nó trực tiếp bó tay rồi. Vẫn là cái kia quen thuộc phối phương, mùi vị quen thuộc, Tần Xuyên cái miệng nhỏ nhắn mở ra, đạo kia hỗn độn thần lôi, liền một tia giấy ruột đều không có, hết sức dứt khoát liền bị Tần Xuyên nuốt vào trong bụng. Chương 170, đừng chạy, tiểu gia còn không có ăn no đây. Mẹ hắn, bản hoàng thu hồi vừa mới lời nói, cái này Hùng Hải Tử chính là một yêu nghiệt. Hắc Hoàng giận dữ kêu lên, liền hỗn độn thần lôi đều nói nuốt liền nuốt. Cái này Hùng Hải Tử cũng quá nguy tiên. Ken, chúc mừng ký chủ thành công thôn vệ hỗn độn thần lôi, EXG 9000 không điểm. Tiếp tục a. Tần Xuyên vung vẩy lên một đôi nắm tay nhỏ, đầy cõi lòng mong đợi hướng về trên bầu trời kiếp vân, một đạo hỗn độn thần lôi làm sao đủ? Ít nhất cũng phải đánh xuống cái 10 đạo 8 đạo mới xem như đủ ý tứ nha. Bất quá một lần này, trên bầu trời kiếp vân giống như là hoàn toàn bị Tần Xuyên hung tàn chấn nhất đến, vô luận Tần Xuyên làm sao kêu la, đóa kia trong kiếp vân không còn có hạ xuống lôi đỉnh dấu hiệu. Không phải đâu, đây liền muốn kết thúc, ta còn không có ăn đủ đây. Tần Xuyên nhìn lên bầu trời bên trong cái kia phiến ẩn ẩn có tiêu tán dấu hiệu kiếp vân, bất mãn hết sức. Hắn chính ngăn sảng khoái đây, thiên kiếp vậy mà liền muốn không có. Lại dương mắt chờ giây lát, phát hiện không trung đóa kia trong kiếp vân, sát thực không còn có một tia chớp bổ xuống dưới, hơn nữa kiếp vân đang chậm rãi qua bảo, mắt thấy một bộ sắp dấu hiệu tiêu tán. Nhìn thấy cái này, Tần Xuyên cũng nhịn không được nữa, hai chân đạp một cái, đột nhiên hướng không trung kiếp vân bay đi, một bên bay, trong mồm một bên còn đang lớn tiếng kêu la, không cho phép chạy, để cho ta ăn hết ngươi. Màu đen kiếp vân, giống như là có linh tính một dạng, mắt thấy Tần Xuyên khí thế hung hăng bay tới, giống như là một cái chim sợ cảnh quang, đột nhiên tăng nhanh, có giúp lại tốc độ. Dạng như vậy giống như là lại nói, ta mẹ nó không thể trêu vào ngươi, ta còn tránh không nổi ngươi sao? Đừng chạy. Tần Xuyên sốt ruột, bắt Hoang Du Long bộ toàn lực vận chuyển, lập tức liền bọn tới đóa này đã rút lại hơn phân nửa kiếp vân trước mặt, trực tiếp hé miệng cắn. Màu đen kiếp vân bốc lên, thậm chí ngay cả phản kháng cũng không dám, nhanh chóng tiêu tan lấy, rốt cục ở Tần Xuyên liền ăn được mấy ngụm lớn về sau, triệt để tiêu tán. Dạng như vậy, sống thoát một bộ chật vật chạy trốn bộ dáng, thật là không có lá gan, vậy mà chạy mất. Tần Xuyên khinh bị thầm nói, trong truyền thuyết tiên kiếp không phải là uy phong lẫm lẫm sao? Làm sao đến hắn cái này trở nên như vậy sợ a? Người cái này Hùng Hải Tử, quả thực là mẹ hắn chính là trong truyền thuyết thiên kiếp khắc tinh a. Hắc Hoàng nhìn Tần Xuyên, nghẹn nửa ngày mới biệt xuất một câu nói kia. Không có cách nào Tần Xuyên vừa mới ăn sống thiên kiếp dáng vẻ, thật sự là quá hung tàn, quả thực biến thái tới cực điểm. Ai biết thiên kiếp này như vậy sợ, lần tiếp theo ta nhất định sẽ không để cho thiên kiếp này chạy mất. Tuyệt đối phải đem nó tất cả đều ăn hết. Bất mãn lầu bầu một tiếng, Tần Xuyên lại hướng Hắc Hoàng vây vây tay, chó chết, đem trước đó cướp được những bảo vật kia đều cho ta còn không có ăn sảng khoái đây. Hắc Hoàng mặc dù bị Tần Xuyên lời nói nghẹn mắt trợn trắng, nhưng vẫn là đem mấy cái kia chứa vừa mới đánh cướp những cái kia thánh tử thánh nữ trên người bảo vật túi tàn khôn đưa cho Tần Xuyên. Ăn ăn ăn, không ăn làm sao mạnh lên. Từng kiện bảo vật bị Tần Xuyên đem ra, đến cuối cùng toàn bộ đều biến thành kinh nghiệm, bị hắn ăn vào trong bụng. Ken, chúc mừng ký chủ thành công thôn vệ ngũ hành bảo ấn, EXG 3000 công điểm. Ken, chúc mừng ký chủ thành công thôn vệ nguyện ảnh liên, EXG 35000 công điểm. Ken, dễ nghe hệ thống nhắc nhở thanh âm không ngừng vang lên, ở Hắc Hoàng đã chết lặng ánh mắt nhìn soi mói. Tần Xuyên cuối cùng đem tất cả bảo vật, tất cả đều một mạch ăn sạch sẽ. Nấc. Ở một cái, Tần Xuyên trực tiếp gọi ra bản thân thời khắc này nhân vật bảng, giống như trên một lần nhìn lên so sánh, lại có lớn vô cùng tăng lên. Ký chủ, Tần Xuyên tu vi, Hóa Long đệ tử biến, 120000, 150000, có được thể chất, Tiên Thiên Thánh Thể đạo thai có được dị tượng, Tiên Vương Lâm Cửu Thiên tinh thần diệu Cửu Thiên có được công pháp, bí thuật Tam Thiên Lôi động báo sơn ấn nhân vương ấn. Tiên Linh Chi nhãn Nhật Nguyệt Luân hồi ấn thái cổ chu tức tứ kích đáng tiếc, còn kém 30 vạn kinh nghiệm. Tần Xuyên hơi có vẻ tiếc nuối nói thầm một tiếng. Nhưng ngay sau đó tâm tình lại biến tốt lên. 30 vạn kinh nghiệm, nói nhiều không nhiều, nói ít không ít, chỉ cần chờ hắn tiến vào Tử Sơn về sau, những kinh nghiệm này bất quá chỉ là dễ như trở bàn tay mà thôi. "Tiểu tử, chúng ta đón lấy tới làm cái gì?" Hắc Hoàng gặp Tần Xuyên rốt cục đã ăn xong, vội vàng đụng lên tới hỏi. "Tiếp xuống việc cần phải làm chính là chờ." Tần Xuyên sờ lên cái bụng, thành thơi nói ra, "Chờ cái kia đoạn bản tử chịu không được các thánh địa truy sát, đem tấm kia ghi lại Tử Sơn thông lộ ra thú sách cổ giao ra. Chờ những cái kia thánh địa liên hợp phái người tiến đánh Tử Sơn." Sau đó chúng ta liền có thể ngồi thu ngư ông thủ lợi, không cần tốn nhiều sức tiến vào trong Tử Sơn. Hắc Hoàng vẽ ra chế tấm kia ra thú sách cổ, đi lại thông lộ cơ hồ cũng là nguy hiểm nhất, trải rộng đủ loại bẫy dập cùng tuyệt cảnh, những cái này thánh địa coi như đem hết toàn lực đánh vào bên trong Tử Sơn, cũng tuyệt đối không có cơ hội tiếp cận trong Tử Sơn hạch tâm nơi truyền thừa. Mà Tần Xuyên cùng Hắc Hoàng lại có thể mượn nhờ các thánh địa lội bình những nguy hiểm này cấm chế tiện lợi, dễ như trở bàn tay đến Tử Sơn chỗ sâu. Hai ngày sau thời gian bên trong, Tần Xuyên một mực đợi ở lệ thành bên trong, yên lặng nhìn lấy các thánh địa động tĩnh. Hai ngày này, lệ thành đại đế hành cung di chỉ bên trong phát sinh sự tình, cơ hội chuyển khắp toàn bộ Bắc Tuyệt vực, làm cho Bắc Tuyệt vực rất nhiều thánh địa đều hành động. Nhất là những cái kia bị đánh ám côn thánh tử sau lưng thánh địa, vì vãn hồi nhà mình mặt mũi, càng là liền tất cả trưởng lão đều xuất động, liên hợp lại truy sát đoạn bản tử, thế muốn rửa sạch phía trước xỉ đủ. Trong đó, nhất là lấy Diêu Quang thánh địa đuổi giết cường độ sâu nhất, mà đoạn bản tử tiếng xấu, cũng gần như chuyển khắp toàn bộ Bắc Tuyệt vực. Bị một đám các thánh địa các trưởng lão liên thủ lại truy sát, liền xem như đoạn bản tử cũng ăn không tiêu, cơ hội toàn bộ ngày đều đang chạy trốn, căn bản không có ngưng xuống thời điểm. Nghe nói, gia hỏa này vừa chạy, một bên trong miệng còn đang không ngừng mắng một cái Hùng Hải Tử cùng một con cậu yêu, liền giống như bị điên. Cái này chết mũi trâu, thật đúng là lợi hại, này cũng đi qua 3 ngày, còn không có bị những cái này thánh địa bắt lại. Hắc Hoàng nhe răng trợn mắt nói, chớ nóng đội, lúc này mới 3 ngày đây, cái này đoạn bản tử sớm muộn sẽ không chịu nổi, giao ra ra thú sách cổ, chẳng qua là vấn đề thời gian mà thôi. Thần Xuyên cười híp mắt nói ra. Chương 171, chân áp hầm cầu 100 năm. Đi, chó chết, chúng ta nên đi gặp mặt một cái bạn cũ. Lại chờ đợi 2 ngày sau đó, Thần Xuyên trong lòng hơi động, bỗng nhiên cười híp mắt đối với Hắc Hoàng nói ra. Cái gì lão bằng hữu? Hắc Hoàng không hiểu ra sao, không biết Thần Xuyên đang nói ai. Chính là cái kia mang đi vạn sơ thánh tử đám người hoang cổ thánh thể a. Thần Xuyên chậm rãi nói ra. Go, là tiểu tử kia. Đi đi đi, bản hoàng cùng mấy cái kia thánh tử trưởng còn không có tính xong đây. Hắc Hoàng hai mắt tỏa sáng, bắt đầu không kịp chờ đợi thúc giục. Trước đó ở đại đế hành cung bên trong, mặc dù hung hăng cắn đám gia hỏa này một trận, nhưng Hắc Hoàng vẫn chưa hết giận, dù sao nó một mực treo ở mép nhiệm vụ kia còn chưa hoàn thành đây. Hắc Hoàng mười điểm muốn biết, tại chính mình đem những cái này thánh tử thu sạch làm nhân sủng về sau, những cái này thánh tử sau lưng các thánh địa đến cùng sẽ là như thế nào một bộ biểu lộ. Đi. Tần Xuyên mang theo Hắc Hoàng dọc theo vạn dặm truy hồn bày ra phương hướng, hoành khóa Lệ Châu, hướng về Diệp Phàm vị trí bước đi. Diệp Phàm hiện tại rất buồn rầu, nhìn bị bản thân chấn áp ở trong vạn vật mâu khí đỉnh mấy cái thánh tử, hắn mặt đen lên nói ra, ta đã nói rồi, đối với các ngươi đánh hôn mê, cũng cướp đoạt các ngươi người, thật không phải ta. Hừ, ngươi cho chúng ta là đồ đần hay sao? Chúng ta vốn là cùng ngươi có thủ, hiện tại chúng ta lại bị ngươi chấn áp tại nơi này, không phải ngươi đánh cướp chúng ta, còn có thể là ai? Đúng rồi, nhiều nhất thêm một cái nữa chó, không nghĩ tới ngươi vậy mà cùng cái kia đáng chết cậu yêu liên hợp đến cùng một chỗ. Hừ, một vị thánh địa thánh tử tức giận nói, hoang cổ thánh thể, thất thời cũng nhanh chút đem chúng ta thả, chúng ta có thể bỏ qua ngươi, đáp ứng không lại truy cứu chuyện này, bằng không mà nói, đợi đến chúng ta mấy nhà thánh địa nhân mã đuổi kịp ngươi, tử kỳ của ngươi đã đến. Một vị khác thánh tử sát theo đó nói. Diệp Phàm mặt đen lên đem vạn vật mẫu khí đỉnh thu vào, hắn căn bản là không tin tưởng những cái này thánh tử hứa hẹn, bản thân nếu là đem bọn hắn thả đi, bọn gia hỏa này không liều mạng truy sát chính mình mới gặp quỷ. Có mấy cái này thánh tử trong tay làm con tin, coi như bị bọn họ mấy nhà thế lực đuổi kịp, trong tay mình cũng có thể đánh bạc cùng đường lui, nếu là đem bọn hắn đem thả, vậy coi như thật không có một chút xíu đường lui. Kỳ thật Diệp Phàm rất muốn đem mấy cái này thánh tử tất cả đều giết, dù sao bọn họ cũng là địch nhân, bất quá bây giờ thật đúng là không tốt ra tay. Những cái này thánh tử trên người đều có đặc thù lạc ấn, một khi bị giết chết, cái này lạc ấn liền sẽ chuyển rời đến kẻ giết người trên thân, đến lúc đó, Diệp Phàm chỉ sợ thật muốn bị những cái này tức giận thánh địa đuổi giết đến chân trời góc biển. Giết lại không tốt giết, thả cũng không cách nào thả, mấy cái này thánh tử ở Diệp Phàm nơi này trang nghiêm đã trở thành một khối củ khoai nóng bằng tay. Không biết làm sao xử lý. Ta tới giúp ngươi a. Ngay tại Diệp Phàm phiền muộn không dứt thời điểm, một thanh âm đột nhiên ở hắn bên tai vang lên, đem hắn giật nảy mình. Ai? Diệp Phàm nhảy dựng lên, hắn lúc này chính giấu ở Lệ Thành bên ngoài vạn dặm hoang nguyên phía trên một tòa núi hoang thạch động bên trong, thật vất vả mới tránh ra các thánh địa truy sát, trốn ở chỗ này thở dốc chốc lát, bây giờ lại có người mò tới bên cạnh mình, chính mình cũng không phát giác. Diệp Phàm cảnh giác hướng phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại, ở nơi đó, hư không đột nhiên như mặt nước sóng gió nổi lên, nở nụ cười Tần Xuyên xuất hiện ở nơi đó. Là ngươi? Nhìn thấy Tần Xuyên ngay mắt, Diệp Phàm cảm xúc liền trở nên vô cùng kích động lên. Bản thân có thể có hôm nay, có thể tất cả đều là bị cái này Hùng Hải tử làm hại a. Mấu chốt nhất là, bản thân trước đó vì sao miệng tiện muốn để cái này Hùng Hải tử đưa cho chính mình báo thù. Nghĩ đến mọi chuyện nguyên nhân, Diệp Phàm liền hận không thể đưa cho chính mình hai cái tát vào mồm. Sự tình phát triển đến cuối cùng, bản thân chẳng những không thấy vượng huyết xích im, còn bị các thánh địa truy sát, nhất định chính là suối quậy tới cực điểm. Ngươi có thể hại chết ta rồi. Diệp Phàm đại tố khổ, buồn bực trong lòng, làm hắn thậm chí đều quên hỏi Tần Xuyên là như thế nào tìm được hắn. Chớ nóng đội a, ta đây không phải giúp ngươi đến giải quyết khó khăn sao? Tần Xuyên một bên nói, một bên cười hướng sơn động bên ngoài vẫy vẫy tay, Hắc Hoàng sau đó liền chậm rãi đi đến. Ngươi chính là đầu kia cậu yêu. Diệp Phàm toàn thân chấn động, cả kinh nói. Hắn mặc dù chưa từng có gặp qua Hắc Hoàng, nhưng từ khi đi tới Bắc Tuyệt vực về sau, lại không thiếu nghe nói Hắc Hoàng sự tích, hơn nữa trong khoảng thời gian này, bị hắn trấn áp mấy cái này thánh tử, không chỉ một lần đề cập tới Hắc Hoàng danh tự, Diệp Phàm tự nhiên ngay đầu tiên liền nghĩ đến Hắc Hoàng thân phận. "Go, tiểu tử thối, làm sao nói đây? Phải gọi ta vĩ đại Hắc Hoàng đại nhân." Hắc Hoàng bất mãn liếc Diệp Phàm một cái, nhè răng nói, "Ngươi nói giúp ta giải quyết khó khăn, là có ý gì?" Diệp Phàm không để ý đến Hắc Hoàng, mà là quay đầu nhìn về Tần Xuyên hỏi, "Ngươi chỉ cần đem những cái kia thánh tử giao cho Hắc Hoàng, chuyện còn lại tự nhiên có nó giải quyết cho ngươi." Tần Xuyên chỉ Hắc Hoàng, đối với Diệp Phàm nói ra, "Nó?" Diệp Phàm thanh âm hơi nghi hoặc một chút, không minh bạch Tần Xuyên là dụng ý gì. "Không sai, tiểu tử, ngươi chỉ cần đem những cái kia ghê tởm thánh tử tất cả đều giao cho bản hoàng là có thể." Hắc Hoàng lộ ra một ngụm sáng như tuyết răng, "Chuyện kế tiếp, để bản hoàng tới làm, bản hoàng muốn đem bọn họ tất cả đều thu làm nhân sủng." "Tốt." Nhìn xem Hắc Hoàng dương dương đắc ý bộ dáng, Diệp Phàm khẽ miệng co quắp một lần, nhưng vẫn là đem mấy tên kia bị trấn áp lại thánh tử tất cả đều chuyển giao cho Hắc Hoàng. Bất kể như thế nào, có con chó chết này thay mình chia sẻ một chút hỏa lực cũng là tốt. Diệp Phàm đem mấy cái này thánh tử chuyển giao cho Hắc Hoàng thời điểm, Tần Xuyên đã dùng hư không du long thuật che giấu thân hình. Hắn bây giờ còn không có ý định khiến cái này thánh tử biết rõ hắn tồn tại. "Là ngươi con này cậu yêu." Cựu nhân gặp nhau, hết sức đỏ mắt, làm vạn sơ thánh tử đám người phát hiện Hắc Hoàng tồn tại lúc, mắt trong nháy mắt đều đỏ. Trên người bọn họ còn có Hắc Hoàng lưu lại nguyên một đám dấu răng đây. nhất là vạn sơ thánh tử bị hắc hoàng cắn thảm nhất, quả thực thành một cái huyết hồ lô. Ta liền nói, cái này một người một chó nhất định là cùng một bọn. Chó chết, ta liều mạng với ngươi. Mấy vị thánh tử nghiến răng nghiến lợi, bọn họ đối với Diệp Phàm lửa giận cùng hận ý đã có hơn phân nửa, thành công chuyển tới hắc hoàng trên người. Một màn này làm cho Diệp Phàm cũng không nhịn được dễ dàng rất nhiều. Gâu, nhân sủng môn, không cần gọi, còn dám hướng về phía bản hoàng kêu to, bản hoàng liền đem các ngươi chấn áp vào hầm cầu 100 năm. Hắc hoàng giống người một dạng đứng thẳng mà lên, vung vẩy lên móng vuốt lớn, dương dương đắc ý nói. Chương 172, nhân sủng môn, thần phục a. Hắc hoàng lời nói, làm cho vạn sơ thánh tử đám người đều là biến sắc, mặc dù trong lòng vẫn như cũ lửa giận ngút trời, nhưng rõ ràng cũng không dám nói cái gì. Bởi vì bọn hắn biết rõ, đầu này cậu yêu tất nhiên dám nói thế, liền tuyệt đối dám làm như thế. Đến lúc đó nếu thật là bị trấn áp đến hầm cầu 100 năm, kết quả này, vẹn vẹn chỉ là suy nghĩ một chút, liền làm vạn sơ thánh tử đám người cảm thấy không rét mà run. Go! Các ngươi không phải tất cả đều ngấp nghé bản hoàng trong tay đại đế Trần Văn, truy sát bản hoàng không ngừng sao? Bản hoàng hôm nay muốn đem các ngươi hết thảy thu làm nhân sủng. Hắc hoàng lẻ lưỡi, nhè răng trợn mắt nói, người con này cậu yêu, nằm mơ. Chúng ta liền dù chết cũng sẽ không làm ngươi nhân sủng. Vạn sơ thánh tử giận dữ bất khuất nói, bị con chó chết này thu làm nhân sủng. Đến lúc đó đừng nói bọn họ, chính là bọn họ sau lưng những cái kia thánh địa, mặt cũng toàn bộ đều mất hết. Mấy vị khác thánh tử cũng đều nhao nhao bất khuất gọi, công bố mình coi như là chết, cũng sẽ không bị Hắc hoàng thu làm nhân sủng. Bản hoàng xuất thủ, đâu còn cho phép các ngươi. Gọi các ngươi nhìn xem bản hoàng thủ đoạn. Hắc hoàng dứt lời, liền không kịp chờ đợi đem vạn sơ thánh tử đám người trấn áp, chạy nhanh như làn khói ra ngoài. Tần Xuyên cùng Diệp Phàm liếc nhau, đều có chút hiếu kỳ, không biết Hắc hoàng phải dùng thủ đoạn gì thu phục vạn sơ thánh tử đám người, cũng đều đi theo ra ngoài. Tần Xuyên cùng Diệp Phàm ra ngoài sau, phát hiện Hắc hoàng ở cách đó không xa một tòa núi nhỏ bên trên qua lại chạy nhanh, giống như là chính đang khắc họa lấy cái gì đại trận trận văn. Ngươi đây là đang làm gì? Tần Xuyên tò mò hỏi. Đương nhiên là chuẩn bị hảo hảo dạy dỗ mấy tên kia, tiện đem bọn họ thu làm nhân sủng. Hắc hoàng nết miệng cười nói, sau đó dùng móng vuốt lớn chỉ ngọn núi nhỏ phía trên đã khắc họa tốt bộ phận trận văn, giải thích nói, những cái này trận văn có thể mô phỏng tiên kiếp lực lượng, một trận tiên kiếp bổ xuống, tuyệt đối có thể khiến cho bọn gia hỏa này dục tiên dục tử. Hắc hắc, đến lúc đó bản hoàng cũng không tin bọn họ không thần phục. Mô phỏng tiên kiếp lực lượng. Tần Xuyên hai mắt tỏa sáng, tựa hồ nghĩ tới điều gì. Gâu, tiểu tử, đừng suy nghĩ, cái tiên kiếp này cùng ngươi độ cái tiên kiếp kia cũng không đồng dạng, ngươi liền xem như ăn cũng vô dụng. Hắc hoàng trợn trắng mắt nói ra, nó xem xét Tần Xuyên vẻ mặt đó, liền biết hắn suy nghĩ cái gì. Dạng này a? Tần Xuyên có chút tiếc nuối, hắn nguyên bản còn muốn, nếu có thể ăn tiên kiếp này, nói không chừng có thể trực tiếp thăng cấp đến tiên đài cảnh giới đây. Vừa đi vừa về chạy nhanh bận rộn nửa ngày, Hắc hoàng rốt cục đem toàn bộ đại trận tất cả đều bố trí xong. Nó hắc hắc cười gian một tiếng, móng vuốt lớn bung lên, liền đem vạn sơ thánh tử đám người tung ra ngoài. Nhân sủng môn, lại cho các ngươi một cơ hội cuối cùng, thần phục với bản hoàng a. Hắc hoàng đứng thẳng lên, đứng ở đỉnh núi nhỏ, dáng vẻ cao cao tại thượng, hướng về phía vạn sơ thánh tử đám người nói, đừng mơ tưởng, nằm mơ a, chó chết, chúng ta cho dù chết cũng sẽ không làm ngươi nhân sủng. Vạn sơ thánh tử đám người gầm thét liên tục, căn bản không có muốn khuất phục dấu hiệu. Tất nhiên dạng này, đã không nên trách vĩ đại Hắc hoàng đại nhân, để các ngươi những cái này không nghe lời nhân sủng, ăn chút khổ sở. Hắc hoàng cười gian một tiếng, móng vuốt lớn huy động, dẫn ra ngọn núi nhỏ bên trên khắc họa trận văn lực lượng, nguyên bản bầu trời trong xanh bên trong phút chốc trở nên mây đen dày đặc lên. Từng đạo đủ to bằng vại nước mảnh tử sắc lôi điện, dẫn ra cửu thiên, đống nhiên bổ sung dưới, đánh vào không kịp đề phòng vạn sơ thánh tử bọn người trên thân. A, đau quá, người con này cậu yêu, ta nhất định phải đem ngươi chém thành muôn mảnh a a a. Từng đạo kinh hô cùng tiếng kêu thảm thiết vang lên, thô to lôi đình ở vạn sơ thánh tử bọn người trên thân di động không đình chỉ, trong nháy mắt liền đem y phục của bọn hắn chém thành cho bụi, trên người cũng đều là bị lôi điện đập tới sau vết cháy. Nhân sùng lại dám đối với bổn hoàng bất kính, nhìn bản hoàng làm sao thao luyện các ngươi. Hắc hoàng diêu động cái đuôi, tùy tiện nói, chó chết, ngươi sẽ không đem bọn gia hỏa này trực tiếp đánh chết ta. Tần Xuyên nhìn xem vạn sơ thánh tử đám người ở trong sấm sét thống khổ kêu rên dáng vẻ, nhịn không được nói, yên tâm, bọn gia hỏa này da dày thịt béo đây, bản hoàng cường độ nắm chắc rất tốt, tuyệt đối sẽ không thực đánh chết đám gia hỏa này. Hắc hoàng bình chân như bạn nói, một đạo lại một đạo lôi đình hạ xuống tới, đem vạn sơ thánh tử đám người đánh ra chóc thịt bong, loại kia khoan tim thấu xương đồng dạng đau đớn, làm bọn hắn đau kêu rên không ngừng. Nhân sủng, run rẩy a, đây là tới từ các ngươi vĩ đại Hắc hoàng chủ nhân lựa giận. Hắc hoàng đứng thẳng lên, sắc mặt trang nghiêm, lại có một loại dáng vẻ trang nghiêm bị đạo. Bản thánh tử hận a, lúc trước vì sao không có đem người con này cậu yêu chém thành muôn mảnh. Vạn sơ thánh tử bị một tia chớp phách dưới chân một cái lảo đảo, trên người cũng chuyển tới mùi khét. Nhân sủng, sám hối a, hướng bản hoàng quy lạy, bản hoàng liền tha thứ trước ngươi đối với bổn hoàng bất kính tội. Hắc hoàng nhìn vạn sơ thánh tử một cái, đầu lâu to lớn cao cao giơ lên, móng vuốt lớn huy động, lập tức chính là một mảnh lôi đình hướng về vạn sơ thánh tử chào hỏi đi qua. Phách hắn liền khí lực nói chuyện cũng không có. Khuất phục a nhân sủng, bản hoàng sẽ ban cho các ngươi vinh dự vô thượng. Quỳ bái ai nhân sủng, quỳ giảm xuống bản hoàng dưới chân, bản hoàng tha thứ các ngươi vô tội. Hắc hoàng hết sức phách lối đứng ở tiểu sơn đỉnh bên trên tiêu gạo, mà trong sấm sét vạn sơ thánh tử đám người không chỉ là bị lôi điện phách ra chóc thịt bong, tức thì bị Hắc hoàng lời nói tức đến run rẩy cả người. Loại này chí mạng song trọng đả kích là bọn hắn từ hạ sinh đến nay chưa bao giờ thể nghiệm qua. Mẹ, đầu này cậu yêu cũng quá biến thái. Diệp Phàm nhìn xem Hắc hoàng nhảy nhót tương bừng dáng vẻ, nhịn không được dùng mình một cái, có một loại cảm giác không rét mà run. Hàng bạn hàng nghìn không muốn rơi vào con này cậu yêu trong tay, bằng không tuyệt đối sẽ rơi vào một cái so chết còn thảm kết quả. Nhìn xem bạn sơ thánh tử đám người cái kia vô cùng thống khổ bộ dáng, Diệp Phàm ở trong lòng nói thầm: "Ngao, nhân sủng môn, thần phục a." Ngọn núi nhỏ phía trên hắc hoàng ngẩng đầu thét dài nói. Mà giờ khắc này bạn sơ thánh tử đám người, nguyên một đám tất cả đều bị lôi điện phách cả người bốc khói trắng, một cỗ mùi khét phiêu tán trên không trung, mắt thấy đã là hít vào nhiều, thở ra ít. Chương 173, khuấy động toàn bộ Bắc Tuyệt vực phong vân. Mẹ hắn, thực sự là yếu đất, lúc này mới bị phách hai lần lại không được. Nhìn một nửa thân thể đều muốn bị chém thành than cốc vạn sơ thánh tử đám người, hắc hoàng hùng hùng hổ hổ nói, chỉ có thể bất đắc dĩ dừng lại đại trận. Những người này ý chí kiên định, đoán chừng sẽ không bị ngươi thu làm nhân sủng a. Thần Xuyên nhìn có chút hạ hế nói, không sao, nhiều đến mấy lần, bản hoàng cũng không tin bọn họ không thần phục. Hắc hoàng ngẩng đầu nói, đều chém thành như vậy, còn thế nào nhiều đến mấy lần? Diệp Phàm cảm thấy lẫn lộn nói, rất đơn giản, cho bọn hắn ăn vào bảo dược, bảo đảm không cần bao lâu, trở nên sinh long hỏa hổ. Bản hoàng ở bắt trước làm theo đi lên mấy lần, cũng không tin những người này sủng môn không thần phục. Hắc hoàng dương dương đắc ý cản rỡ cười to nói, dạng như vậy, nhìn Tần Xuyên đều không còn gì để nói. Đầu này chó chết, thực sự là kỳ hoa. Thời gian lặng yên trôi qua, trong nháy mắt lại là 3 ngày đi qua. 3 ngày nay, các thánh địa đối với đạo sĩ bất lương Đoạn Đức truy sát càng thêm kịch liệt, nghe nói có 2 lần đều có thánh chủ cấp tồn tại tự mình xuất thủ, muốn cầm Đoạn Đức, bất quá tất cả đều bị hắn ở thôn Thiên Ma quán nắp bình trợ giúp phía dưới, thành công tránh khỏi. Bất quá cũng bởi vì như thế, Đoạn Đức buộc lộ ra trong tay mình có cực đạo đế binh tin tức, từ đó đưa tới các thánh địa càng thêm điên cuồng truy sát. Càng về sau, toàn bộ Bắc Tuyệt vực tất cả đại thế lực, cơ hồ đều đang truy sát Đoạn Đức, không có cách nào ra hỏa này nắm trong tay có nửa cái cực đạo đế binh, còn có cùng đại đế cổ kinh có liên quan manh mối, nhất định chính là một tòa di động bảo khố. Không truy sát hắn, truy sai. Bất quá, ở lại ngoan cường từ các thánh địa trong đuổi giết vùng với 2 ngày sau đó, Đoạn Đức rốt cục không chịu nổi, trực tiếp đưa trong tay ra thú sách cổ ném ra ngoài. Hắn đã nhìn ra, nếu là chết lại nắm lấy cái này ra thú sách cổ không thả, những cái này thánh địa đại giáo tuyệt đối là muốn đem hắn đuổi giết đến chết tiết ấu. Đoạn Đức một cái ra thú sách cổ phun ra, lập tức có không ít thế lực lần thứ 2 lâm vào đối với ra thú sách cổ tranh đoạt bên trong, nhưng vẫn như cũ có một ít thế lực, vì cho nhà mình bị gõ ám côn thánh tử thánh nữ báo thù, còn vì đoạn bản tử trong tay cái kia nửa cái cực đạo đế binh, vẫn như cũ kiên nhẫn không bỏ truy sát theo. Bất quá cùng phía trước cả thế gian truy sát một người so sánh, Đoạn Đức tình cảnh hôm nay đã là tốt hơn nhiều lắm. Gia thú sách cổ đã dẫn phát các đại thế lực tranh đoạt, cuối cùng vẫn các thánh địa đại giáo thánh chủ giáo chủ giáng lâm, đặt thành hiệp nghị, cộng đồng khảo sát gia thú sách cổ bên trên bí mật, trận này hành động Bắc Tuyệt vực đại đế cổ kinh manh mối tranh đoạt chiến, lúc này mới xem như hạ màn kết thúc. Các thánh địa đại giáo lấy được gia thú sách cổ về sau, trong đêm nghiên cứu, trong thời gian cực ngắn, liền cho ra một cái làm bọn hắn khiếp sợ không gì sánh nổi hưng phấn kết luận. Chương này gia thú sách cổ bên trên ghi lại địa chỉ manh mối, rất có thể là một vị cổ chi đại đế lăng mộ vị trí. Trong đó khả năng cũng không phải là chỉ có đại đế cổ kinh ở, thậm chí có khả năng tồn tại cực đạo đế binh, bất tử thần dược, thậm chí là một vị cổ chi đại đế thi hải. Khi lấy được cái kết luận này về sau, các đại thế lực tất cả đều ngồi không yên, bọn họ nhao nhao tụ tập nhân mã, các lộ thánh chủ cùng chuyển động, thậm chí ngay cả không ít hóa thạch sống đều đã bị kinh động, muốn đích thân tham dự vào lần này ra thú sách cổ trong tham dò đi. Nguyệt Nhi lão bà, cho ngươi một cái lời khuyên, không muốn tham dự vào những cái này đại thế lực hành động lần này bên trong đi. Lệ Thành bên trong tử lâu, Tần Xuyên nhìn xem ngồi ở trước mặt mình Cơ Tiểu Nguyệt, lười biếng nói ra. Vì sao? Một lần này Bắc Tuyệt vực cơ hồ tất cả hoang cổ thế gia cùng thánh địa đều tham dự hành động lần này, ngay cả cực đạo đế binh đều vận dụng mấy kiện, chẳng lẽ có thể có nguy hiểm gì hay sao? Cơ Tiểu Nguyệt cọ sát lấy răng mèo khó hiểu nói. Chỉ là một cái lời khuyên mà thôi, ngươi nếu là không tin, ta cũng không có cách nào. Tần Xuyên nhún nhún vai nói. Hắn nhắc nhở Cơ Tiểu Nguyệt một câu, đã coi như là hết tình hết nghĩa, nếu như sau lưng nàng Cơ gia thật muốn đi Tử Sơn chịu chết, Tần Xuyên cũng không can thiệp được. Ngươi có phải hay không biết chút ít cái gì? Cơ Tiểu Nguyệt hồ nghi hướng về Tần Xuyên, bất quá lần này Tần Xuyên không nói gì, chỉ là cười lắc đầu, từng ngụm táp lấy trong ly linh quả tử uống. Chết hùng hài tử. Cơ Tiểu Nguyệt mài mài tinh lượng răng mèo, chỉ là trong lòng âm thầm lưu ý, hành động lần này nhất định phải thuyết phục nhà mình trưởng lão cẩn thận một chút. Cho Cơ Tiểu Nguyệt một câu lời khuyên về sau, Tần Xuyên liền bắt đầu cùng Hắc Hoàng chờ lấy xem kịch vui. Về phần Nhan Như Ngọc nơi đó không cần thông chi, lần này là nhân tộc rất nhiều đại thế lực liên hợp lại hành động, yêu tộc coi như thèm nhỏ dãi đại đế chí bảo, cũng không biện pháp từ đó kiếm một chén canh. Ha ha ha. Đám này nó thiếu, liền để bọn họ thành thành thật thật cho bản hoàng đi tiền chặn đi. Hắc Hoàng Dương Dương đắc ý nói, vừa nghĩ tới bản thân dạo động gần như toàn bộ Bắc Tuyệt vực phong vân, Hắc Hoàng thật hưng phấn không được. Bình tĩnh, bình tĩnh, đúng rồi, mấy cái kia thánh tử, ngươi hiện đang thao luyện thế nào? Tần Xuyên Hiếu kỳ nói, mấy ngày nay hắn đều đợi ở lệ thành bên trong, cũng không có quá nhiều chú ý Hắc Hoàng động tĩnh. Mẹ hắn, bọn gia hỏa này, vậy mà thực thà chết chứ không chịu khuất phục, chết cũng không làm bản hoàng nhân sủng, phải biết, đây là một chuyện binh diệu dường nào a, lúc đầu không biết có bao nhiêu người muốn đoạt lấy làm bản hoàng nhân sủng đây. Hắc Hoàng nước miếng văng tung tóe nói, ý kia chính là ngươi thất bại đi. Tần Xuyên nhìn có chút hạ hế nói, cũng không thể xem như thất bại, chỉ có thể coi là thành công một nửa. Hắc Hoàng diêu động đuôi trọng, Dương Dương đắc ý nói, bọn gia hỏa này cận kề cái chết không theo, bản hoàng đành phải lùi lại mà cầu việc khác, để bọn hắn đi trước làm lao động, sau đó lại trở thành bản hoàng nhân sủng. Làm lao động? Không sai, bản hoàng khiến cái này tự cho mình siêu phàm gia hỏa, hết thảy đảo bỏ đi, Hơn nữa nói cho bọn hắn, thời gian một tháng, đào không đủ tốc lượng nguyên, bản hoàng liền lập tức đem bọn hắn trấn áp đến trong hầm cầu đi. Hắc hoàng nhếch miệng nói ra, bọn gia hỏa này sẽ ngoan ngoãn cho ngươi lao động. Thần Xuyên không tin nói, gâu, mấy cái này nhân sủng làm sao dám không ngoan ngoãn lao động, bản hoàng đã ở ngay trước mặt bọn họ, đem kêu gào lợi hại nhất vạn sơ thánh tử trấn áp đến trong hầm cầu đi. Còn giữ lại mấy tên này, doa đến hai chân rung động, làm sao có thể dám không ngoan ngoãn cho bản hoàng lao động. Hắc hoàng Dương Dương đắc ý nói, chương 174, vạn toàn chuẩn bị. Làm Tần Xuyên đi theo Hắc hoàng đi tới đã bỏ hoang cổ nguyên khoáng về sau, nhìn thấy một màn trước mắt, không khỏi có chút im lặng. Bởi vì lúc trước những cái kia còn ngạo khí trùng thiên, tha chết chứ không chịu khuất phục thánh địa thánh tử môn, hiện tại chính đang thành thật hướng trong lòng đất khai thác lấy, không có người có chỗ lời biếng, thoạt nhìn đều giống như bị cái kia đã chấn áp đến trong hầm cầu vạn sơ thánh tử cái này vết xe đổ chấn nhiếp. Nếu như bọn họ cũng bị chấn áp đến trong hầm cầu, không hề nghi ngờ, cái kia sẽ thành những cái này thánh tử trong cuộc đời khó có thể xóa chỗ bẩn, dù là ngày sau tu hành đến lại cao hơn cảnh giới cũng vô dụng, sỉ nhục này sẽ theo bọn hắn một đời. Đây bất quá là một mảnh đã bỏ hoang cổ nguyên khoáng mà thôi, có thể đào ra nguyên thạch tới sao? Tần Xuyên nhìn xem bốn phía đổ nát cảnh tượng, nghi hoặc hỏi, tòa này cổ nguyên khoáng rõ ràng đã vứt bỏ rất nhiều năm. Những cái kia sản xuất thần nguyên mỏ nguyên, cái nào không phải là bị những cái kia thánh địa đại giáo cầm giữ cực kỳ chặt chẽ? Bản hoàng làm sao có thể tìm tới như vậy mỏ nguyên? Hắc hoàng trợn trắng mắt nói. Hơn nữa, mảnh này cổ nguyên khoáng mặc dù vứt bỏ, nhưng vứt bỏ nguyên nhân cũng không phải là bởi vì nơi đây đã không có nguyên thạch, mà là bởi vì nơi này nguyên thạch đều giấu ở nơi sâu nhất trong lòng đất, khai thác độ khó cùng lấy được ích lợi không được tỷ lệ. Vì những cái kia đại giáo thánh địa hái nguyên, phần lớn cũng là những cái kia thân thể cường tráng phàm nhân, hoặc là thực lực thấp hèn tu sĩ. Hiện tại cho chúng ta hái nguyên, thế nhưng là thực lực cường đại thánh địa thánh tử môn, nhất định sẽ có thu hoạch, ngươi hãy yên tâm. Hắc hoàng Dương Dương đắc ý nói. A, nguyên lai là dạng này. Tần Xuyên gật gật đầu, nhìn xem mấy cái này ở vứt bỏ mỏ nguyên bên trong cố gắng lao động thánh tử, sắc mặt không khỏi có chút cổ quái. Nếu là những cái này thánh tử sau lưng thánh địa đại giáo, biết rõ nhà mình đợi kế tiếp nhân vật thủ lĩnh, thánh địa chi chủ người ứng cử, hiện tại đang ở cái này tối tăm không ánh mặt trời vứt bỏ mỏ nguyên bên trong đào mỏ, không biết có thể hay không buồn bực suy nghĩ muốn nổi điên. Đúng rồi, đợi đến chúng ta vào Tử Sơn thời điểm, ai tới nhìn xem bọn hắn? Đám gia hỏa này sẽ không đào tàu a? Tần Xuyên đột nhiên nghĩ đến cái gì, hỏi. Bản hoàng đã ở phía này vứt bỏ cổ khoáng bốn phía đều thiết trí trận pháp, bọn gia hỏa này hiện tại thần lực trong cơ thể đều bị phong ấn, chỉ còn lại có mạnh mẽ lực lượng cơ thể cùng năng lực khôi phục, muốn đột phá bản hoàng trận pháp, căn bản không có khả năng. Hắc hoàng nết miệng nói ra, tiểu tử, ta biết ngươi đang lo lắng cái gì, không cần lo lắng. Bởi vì ngươi nghĩ tới sự tình, bản hoàng khẳng định cũng nghĩ đến, tuyệt đối sẽ không xuất hiện chỗ sơ suất. Ân, vậy là tốt rồi, bất quá cái này cẩn thận cũng không cần duy trì quá dài thời gian, chờ ta từ Tử Sơn đi ra, tấn thăng đến tiên đài bí cảnh về sau, cho dù là các thánh địa, chúng ta cũng không cần lo lắng nữa. Thần Xuyên thua tay nói. Không sai, chờ ngươi học vô thủy kinh, thực lực tăng nhiều, đến lúc đó bản hoàng mang ngươi đi dạo hết các thánh địa, nhất định phải đem những cái kia thánh tử thánh nữ, tất cả đều thu làm nhân sủng. Ngao. Hắc hoàng cũng hưng phấn hét lớn. Một cái tiến vào tiên đài bí cảnh tiên tiên thánh thể đạo thai đến cùng mang ý nghĩa cái gì, không có người so với nó rõ ràng hơn. Đến lúc đó, Tần Xuyên coi như vừa mới tiến vào tiên đài cảnh, chỉ đứng ở cái thứ nhất trên bậc thang nhỏ, vốn lấy tiên tiên thánh thể đạo thai biến thái cường đại, coi như cùng tiên nhị cảnh giới thánh chủ đối địch, cũng không phải là cái gì việc khó. Gia thú sách cổ rơi vào các thánh địa trong tay, toàn bộ Bắc Tuyệt vực phong vân quấy động, vẹn vẹn mấy ngày thời gian trôi qua, liền có bao quát hoang cổ thế gia ở bên trong tám nhà đại thế lực liên hiệp lên. Ở tám vị thánh chủ hướng dẫn dưới, những cái này đại thế lực tu sĩ trung trung điệp điệp hướng Tử Sơn nơi ở bước đi, bọn họ muốn khai quật cũng chia cắt chương này ra thu sách cổ bên trên ghi lại đại đế lăng mộ, tìm tới trong đó chôn đại đế cổ kinh, thậm chí là cực đạo đế binh, bất tử thần dược. Đám này ngu dốt, Tử Sơn vốn là bất tử thiên hoàng đạo tràng, về sau lại bị bất tử thiên hoàng dùng để phong tồn bản thân rất nhiều bộ hạng, nguy hiểm vô tận. Về sau vô thủy đại đế lại giáng lâm trong Tử Sơn, xem như tuổi già xây nhà địa phương. Hai vị cấp chí tôn đừng tồn tại đã từng chiếm cứ qua cổ địa, há lại dạng này một bầy kiến hôi có thể nhúng chạm. Hắc hoàng nhìn trên bầu trời cái kia trùng trùng điệp điệp tu sĩ liên quân, khinh thường nói. Lúc này, nó đã cùng Tần Xuyên đi tới Tử Sơn phụ cận, chuẩn bị khoảng cách gần quan sát những cái này thánh địa đại giáo sông Tử Sơn lúc chẳng cảnh. Tử Sơn, nguy nga rồi rào, đạt đến mặt trượng, thẳng tắp thẳng nhập chân trời, có một loại sơn chi vương, nhạc chi hoàng vô thượng khí tức. Mà ở Tử Sơn xung quanh, chín cái hưu quảng sơn lĩnh nằm ngang, giống như chín cái dương nhanh múa vớt cầu long, thật chặt đem Tử Sơn viên này mình châu bảo vệ ở trung ương. Cửu Long bảo vệ một châu. Đây là một loại vô thượng sông núi đại thế, cuối cùng thiên địa ảo diệu cực điểm biến hóa. Tám nhà này thánh địa thế lực chống đỡ một chút đến nơi đây, liền gần như 100 xác định, cái kia Tử Sơn bên trong, tất nhiên hết sức bất phàm. Đúng rồi, phải cẩn thận chú ý một chút, cái kia đoạn bản tử mặc dù đem ra thú sách cổ giao ra, thế nhưng gia hỏa chắc chắn sẽ không hết hy vọng, lần này nhất định giấu ở một bên, chuẩn bị hái quả đào đây. Tần Xuyên bốn phía nhìn một cái, đối với Hắc Hoàng nói ra. Mặc dù đoạn bản tử những ngày này bị đuổi giết rất thảm, nhưng Tần Xuyên có thể không tin gia hỏa này sẽ liền dễ dàng như vậy từ bỏ. Làm một cái đem trộm mộ xem như là của mình nhân sinh bên trong cao nhất mục tiêu gia hỏa, một lần này tiến đánh Tử Sơn, Đoạn Đức nhất định sẽ tới tham gia náo nhiệt. Không cần lo lắng, coi như cái kia lô mũi châu đến cũng vô dụng. Không có bản hoàng chỉ dẫn con đường chính xác, ai có thể bình an tiến vào trong Tử Sơn? Hắc hoàng ngạo nghễ nói. Lần này Tử Sơn chuyến đi, có thể nói đã làm xong vạn toàn chuẩn bị. Chương 175, đạo gia ta làm sao xui xẻo như vậy a? Tần Xuyên cùng Hắc Hoàng trốn ở một bên xem kịch vui, mà trên bầu trời những cái kia tự nhận là đã làm tốt vạn toàn chuẩn bị các phe phái thế lực, lúc này đã dựa theo cái kia gia thú sách cổ bên trên ghi chép, tìm kiếm được tiềm ẩn ở chín đầu kia sơn mạch bên trong cửa vào, bắt đầu nối đuôi nhau tiến vào bên trong, hướng trong tử sơn xuất phát. Mà chính như Tần Xuyên dự đoán như thế, Đoạn Đức quả nhiên tặc tâm bất tử, bước lên bị các thánh địa phát hiện to lớn phong hiểm, không biết dùng biện pháp gì, vậy mà thay hình đổi dạng, xâm nhập vào tám nhà thế lực sở thuộc bảy tu sĩ bên trong. Vô lượng cờ mở nở thiên tôn, các ngươi cho rằng đạo gia sẽ cứ như vậy ngoan ngoãn giao ra gia thú sách cổ nhận thua? Nhất định chính là đang nằm mơ. Đoạn Đức hung tợn lẩm bẩm, nếu là liền dễ dàng như vậy từ bỏ, vậy hắn liền không gọi Đoạn Đức. Hắc hắc, trò hay liền muốn bắt đầu. Ngao, nhìn xem tám nhà thế lực tất cả đều tiến vào thông hướng Tử Sơn thông đạo bên trong, Hắc Hoàng nhịn không được hưng phấn thét dài nói, không biết tám nhà này thánh địa tiến vào trong Tử Sơn, đến cùng sẽ được cái gì trí bảo, thật là khiến người hâm mộ a. Khoảng cách tám nhà thế lực tiến vào Tử Sơn thông đạo đã qua non nửa ngày, mà lúc này Tử Sơn bên ngoài đã xuống lại không ít tu sĩ. Những cái này tu sĩ có chỉ là đơn thuần đến xem náo nhiệt, mà phần lớn tu sĩ thì là ôm nhìn có phải hay không có tiện nghi có thể nhặt tâm tư, chờ đợi ở Tử Sơn bên ngoài. Chỉ nhìn nơi này địa thế, liền hết sức bất phàm, đoán chừng cái này Tử Sơn nội bộ thực có thể là một vị đại đế táng thân chỗ. Một vị tu sĩ cảm khái nói, à, một vị cổ chi đại đế nơi táng thân, những cái này hoàng cổ thế gia, thánh địa đại giáo, muốn nhúng chạm, chỉ sợ cũng không dễ dàng như vậy à. Có tu sĩ nói ra, bất quá hắn mới vừa nói xong, liền lập tức có tu sĩ khác phản bác, cổ chi đại đế có mạnh hơn, cũng đã sớm cắt đuổi trở về với cắt đuổi, hiện tại thế nhưng là tám đại thế lực hợp lực, chỉ là cực đạo đế binh một lần này cũng không biết mang đến mấy món, lại tăng thêm cái kia gia thú sách cổ chỉ dẫn, coi như cái này trong Tử Sơn thực táng lấy một vị đại đế cấp bậc tồn tại, cái này tám đại thế lực đoán chừng cũng sẽ đắc thủ. Đúng, không sai, coi như nơi này thực chôn giấu lấy cổ chi đại đế, cũng không ngăn cản nổi tám nhà đại thế lực liên thủ. Lần trước yêu đế mộ xuất thế, không như thường bị người chia cắt sao? Lần này Tử Sơn chuyến đi, hẳn là cũng sẽ không ngoại lệ. Vậy ở Tử Sơn bên ngoài các tu sĩ nghị luận ầm ĩ, bất quá phần lớn người cách nhìn cũng là nhất trí, kia liền là vô luận cái này trong Tử Sơn đến cỡ nào hung hiểm, đều không thể ngăn cản tám nhà thế lực liên thủ. Vâng. Tử Sơn bên ngoài các tu sĩ cũng không chờ đợi quá lâu, một đạo kinh thiên động địa tiếng oanh minh vang lên, bảo vệ Tử Sơn chín đầu long lĩnh một trong, núi đá đột nhiên vỡ nát, khí tức kinh khủng lưu chuyển, một chiếc gương cổ từ nơi đó bỗng nhiên thoát ra, chiếu rọi chư thiên, có vạn cổ hỗn độn khí tức lưu động, giống như là một tôn cổ chi đại đế phục sinh. Là cơ gia hư không kính. Cơ gia vậy mà vận dụng cực đạo đế binh. Tương đạo tiếng kinh hô vang lên, gần như tất cả tu sĩ ánh mắt đều hội tụ trên không trung mặt này hư không đế kính bên trên, không minh bạch Tử Sơn thông đạo bên trong đến cùng xảy ra chuyện gì, đã vậy còn quá nhanh liền làm cho cơ gia vận dụng hư không đế kính. Hư không kính trên không trung chìm nổi, rủ xuống vạn sợi hỗn độn khí, đem phía dưới một đám cơ gia nhân mã hộ vệ trong đó. Bị hư không kính bảo vệ những cái này cơ gia cường giả, nguyên một đám quần áo lộn xộn, sắc mặt kinh hồn bất định, giống như là vừa mới trải qua một trận kinh khủng đại chiến. Nơi đây có gì đó quái lạ, lần này Tử Sơn thăm dò, chúng ta cơ gia tạm thời trước không tham dự. Tế gia hư không kính cơ gia thánh chủ, Cơ Tiểu Nguyệt phụ thân Cơ Trường không trầm giọng nói ra. Gia thú sách cổ bên trên ghi lại con đường, từ chín cái sơn mạch đều có thể thông hướng trong Tử Sơn, cho nên mấy nhà thế lực nhau nhau đem cái kia gia thú sách cổ thác ấn một phần, riêng phần mình tuyển một đầu sơn mạch tiến vào. Cơ gia các vị cường giả chính là lựa chọn trong đó một đầu sơn mạch tiến vào bên trong. Nhưng là từ tiến vào sơn mạch về sau, bọn họ đã gặp không chỉ một lần nguy hiểm, mặc dù còn không có phát triển đến chết tổn thương thảm trọng cấp độ, nhưng vẫn như cũ hung hiểm dị thường. Lại nghĩ tới trước khi đi nữ nhi của mình đối với mình phiên kia căng dặn, Cơ Trường không càng phát giác cổ quái, ở lại một lần lâm vào trong nguy hiểm, vận dụng hư không kính mới thoát thân về sau, Cơ Trường không rốt cục làm ra quyết định này. Lần này Tử Sơn chuyến đi, cơ gia không tham dự nữa. Thế nhưng là, gia chủ, chúng ta lập tức liền muốn đánh vào trong Tử Sơn a. Nếu là hiện tại liền dừng lại, cố gắng trước đó chẳng phải uổng phí sao? Có cơ gia cường giả không hiểu phàn nàn nói, hiện tại liền cần vận dụng cực đạo đế binh mới có thể thoát thân, về sau không biết còn có cái gì nguy hiểm kinh khủng tại phía trước, ta cuối cùng cảm thấy bức này gia thu sách cổ ghi lại thông lộ có gì đó quái lạ. Đế kinh tuy tốt, nhưng nhà họ Cơ chúng ta tổ tiên cũng là một đời đại đế, đế binh cùng đại đế kinh văn, nhà họ Cơ chúng ta cũng không thiếu. Một lần này, hay là trước yên lặng theo dõi kỳ biến cho thỏa đáng. Cơ Trường không trầm giọng nói ra. Vừa mới ở trong thông đạo dưới lòng đất đi nửa ngày, càng là đi lên phía trước, Cơ Trường không đã cảm thấy càng là cổ quái, giống như cái kia gia thú sách cổ bên trên ghi lại con đường, luôn có thể đem bọn hắn cho dẫn tới địa phương vô cùng nguy hiểm đi. Cơ Trường không thân làm cơ gia thánh chủ, nếu như cũng đã làm ra quyết định, những thứ khác cơ gia cường giả mặc dù không cam lòng, nhưng là chỉ có thể phục tùng. Lúc mới bắt đầu, những cái này cơ gia cường giả mặc dù ngoài miệng không nói, nhưng trong lòng đối với Cơ Trường không quyết định đều rất không hiểu, thậm chí có không ít người đều cảm thấy Cơ Trường không quá mức nhát gan, phàn nàn không thôi. Nhưng lúc ấy ở giữa lại qua gần nửa canh giờ về sau, các đầu thông hướng Tử Sơn chỗ long mạch núi đá, đột nhiên tất cả đều vỡ nát. Cực đạo khí tức tràn ngập, không chỉ một kiện đế binh bị tế ra, mang theo riêng phần mình thế lực tu sĩ hốt hoảng từ dưới đất long mạch bên trong trốn chui ra. Cái này ra thu sách cổ có trá. Chúng ta bị lừa. A a a. Lão phu hận a. Để lão phu biết rõ chương này ra thú sách cổ đến tột cùng là người nào lưu lại, lão phu nhất định phải đem hắn chém thành muôn mảnh. Cháy mau, cháy mau. Kinh hô cùng tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, một cái tử sắc móng vuốt lớn, mang theo quần quật bụi mù, che khuất bầu trời, đột nhiên từ long mạch bên trong đưa ra ngoài, một cái liền sẽ mấy trăm tên tu sĩ siết trong tay, sinh sinh ma diệt.
Giống.
Một tiếng giống to vang lên, vô hình sóng âm dập dờn, làm cho hư không đều bật mèo, lại có mấy trăm tên tu sĩ bị cái này sóng âm quét trúng, bị sinh sinh chấn động thành một mịn. Ngoại trừ Cơ Gia lui ra ngoài sớm đi, không có thương cân động cốt bên ngoài, bảy nhà khác thế lực, tất cả đều thương vong thảm trọng, liền xem như đã tê ra cực đạo đế binh cũng vô dụng. Vô lượng cờ mở nở thiên tôn. Tấm kia ra thu sách cổ dĩ nhiên là giả. Chỗ thông địa phương cũng là tuyệt cảnh tử địa a. May mắn có những cái này thánh địa cho đạo gia ta xung phong, bằng không đạo gia ngay cả mình là chết như thế nào đều không biết. Đoạn Đức Sen lẫn trong một đám tu sĩ bên trong, liều mạng hướng Tử Sơn chạy bọn, mặt đều đổi xanh. Hơn nữa, nhất làm cho Đoạn Đức trong lòng lo lắng là, cái này ra thú sách cổ, có thể nói là hắn giao cho các đại thánh địa. Nếu là những cái này thế lực, cho rằng là hắn ở ra thú sách cổ bên trên động tay động chân. Đoạn Đức sợ run cả người, đã không dám nhớ lại nữa. Không hề nghi ngờ, nếu là những cái này thế lực hoài nghi đến trên người hắn, chỉ sợ vô luận là lên trời xuống đất, đều muốn đối với hắn truy sát không ngừng. Mẹ hắn, đạo gia ta làm sao xui xẻo như vậy a? Chương 176, vào Tử Sơn, Thần Vương Khương Thái Sơ. Đoạn Đức mặt mo run rẩy, hắn quả thực không cách nào tưởng tượng, những cái này tổn thất nặng nề đại thế lực, nếu như đem tội danh gắn ở trên đầu của hắn, sẽ là như thế nào một loại hậu quả. Vô lượng tiên tôn, bần đạo hay là trước ly khai cái này Bắc Tuyệt vực a, nơi đây thật sự là không nên ở lâu. Đoạn Đức lấm la lấm lét liếc chung quanh một phen, thấy giờ phút này tất cả tu sĩ tất cả đều bận rộn đảm bệnh, những cái kia thánh chủ môn cũng tất cả đều bận rộn điều khiển cực đạo đế binh, đối kháng từ chín đầu long mạch bên trong sông tới quái vật, cũng không có người ở hiện tại nhớ tới muốn tìm hắn gây phiền phức. Mẹ hắn, mọi người nhanh chóng tách ra mà chạy. Bần đạo chạy trước. Đoạn Đức cuối cùng quay đầu nhìn thoáng qua Tử Sơn, khuôn mặt không muốn, hắn biết rõ, cái kia gia thú sách cổ có lẽ có lừa dối, nhưng cái này trong Tử Sơn quả thật có khả năng chôn giấu lấy một vị cổ chi đại đế. Bất quá đến cuối cùng, Đoạn Đức vẫn là quay đầu trốn được, hắn chuẩn bị rời đi trước Bắc Tuyệt vực, trước tránh đầu gió lại nói. Giống. Cùng nhau bị vô tận thần huy bao phủ sinh linh hình người, từ bảo vệ Tử Sơn long mạch bên trong xung ra, ngửa mặt lên trời gào thét, làm cho vạn dặm đại địa đều nứt nẻ, ngay cả cái kia vực ngoại tinh thần đều đang run rẩy, giống như là muốn rơi xuống một dạng. Tôn này sinh linh, sau lưng mọc ba cặp cánh chim, có 6 cái cánh tay, chỗ mi tâm còn mọc ra một căn trong suốt độc giác, hắn bèn bèn chỉ là đứng ở nơi đó, liền làm hư không vỡ nát, một cỗ uy nghiêm vô thượng từ trong cơ thể hắn tản ra, cùng các đại thế lực trong tay cực đạo đế binh chống lại. Hắn miệng niệm cổ lão thần ngữ, đưa tay một chiều, hỗn độn khí lưu chuyển, liền có mấy vị thánh địa trưởng lão bị sống sờ sờ ma diệt, thậm chí ngay cả tiếng kêu thảm thiết đều chưa từng phát ra. Nhìn bộ dạng này, gia hỏa này kém nhất cũng là thái cổ vương, chậc chậc. Nơi xa, Hắc Hoàng nhìn tôn này gánh vác cánh chim sinh linh, trên không trung đại phát thần uy bộ dáng, nên miệng nói ra: "Một tôn thái cổ vương xuất thế, các thánh địa thực lực mạnh nhất tồn tại, cũng bất quá là thánh chủ mà thôi, cùng tôn này thái cổ vương thực lực chênh lệch cách xa, coi như cầm trong tay đế binh, cũng rất khó cùng chống lại, chỉ có thể rút lui chạy trốn." Huống hồ, cái kia bảo vệ Tử Sơn long mạch bên trong, cũng không chỉ là tồn tại một tôn thái cổ vương, còn có mấy đạo không kém gì tôn này sinh linh khí tức, từ từng đạo long hình bên trong dãy núi khôi phục, càng là làm cho những cái này hoàng cổ thế gia cùng thánh địa, không có chút nào lòng kháng cự. Thái cổ vương xuất thế, hung ác gầm thét, bốn phía truy sát chạy thủ mạng tu sĩ, tám đại thế lực chạy trối chết. Cuối cùng, đang đuổi giết ra ngoài một đoạn phạm vi về sau, tôn này thái cổ vương dường như kiêng kỵ thứ gì, cũng không có tiếp tục đuổi giết đi, mà là một lần nữa bay vào Long Lĩnh Sơn mạch bên trong, còn lại mấy đạo kia không kém hơn hắn khí tức, cũng đều nhao nhao trở nên yên lặng. Từ sơn chuyến đi, tám đại thế lực trừ bỏ Cơ Gia lui ra ngoài sớm, tổn thất hơi nhẹ bên ngoài, những thứ khác bày ra thế lực, tất cả đều tổn thất nặng nề. Tin tức này, như gió một dạng truyền khắp toàn bộ Bắc Tuyệt vực, đưa tới manh động lớn. Gia thú sách cổ có vấn đề, phía trên ghi lại thông lộ, tất cả đều là thông hướng từng cái tuyệt địa, ta hoài nghi có người ở ám toán chúng ta. Là cái kia đạo sĩ Mùi Châu, nhất định là hắn. Không sai, từ vừa mới bắt đầu, cái kia gia thú sách cổ liền ở trong tay của hắn, gia hỏa này đối với chúng ta ghi hận trong lòng, nhất định đối với cái kia gia thú sách cổ từng giở trò. Tuyên bố lệnh truy sát, coi như lên trời xuống đất, cũng phải cho ta tìm tới cái này đáng giận đạo sĩ Mùi Châu a a. Ta hoang cổ thế gia Khương gia, treo giải thưởng 10 vạn cân nguyên, tìm kiếm cái này lỗ Mùi Châu tung tích. Nếu là sách đầu người tới gặp, thưởng 50 vạn cân nguyên. Ta Vạn Sơ Thánh Địa cũng tuyên bố treo giải thưởng. Từng đạo liên quan tới Đoạn Đức treo giải thưởng, rất nhanh liền phát xuống dưới, lại tại Bắc Tuyệt vực nhấc lên một mảnh truy sát Đoạn Đức chiều dâng. Bất quá ngay tại mấy cái này đại thế lực tức giận, liên hợp lại truy sát Đoạn Đức thời điểm, Thần Xuyên đã cùng Hắc Hoàng cùng một chỗ, theo bảo vệ Tử Sơn Long Lĩnh, lặng yên tiến vào Tử Sơn bên trong. Bởi vì có trước đó tám đại thế lực ở phía trước lội lôi, cơ hồ tất cả tiến vào Tử Sơn nhất định phải gặp phải cửa ải khó khăn, hiện tại cũng đã trở thành đường bằng thẳng, cho nên ở Hắc Hoàng hướng dẫn dưới, Thần Xuyên rất thoải mái liền tiến vào chân chính Tử Sơn nội địa. Tử Sơn nội địa bên trong là một mảnh do người mở ra to lớn độc phủ, bạch ngọc làm thềm, thanh ngọc làm cửa, Quỳnh Lâu Ngọc Vũ, giống như Quảng Hàn Tiền Cung đồng dạng, cùng lệ thành phủ cận mộ táng phía dưới đại đế hành cung, cơ hồ không hề khác gì nhau. Gâu, hung hai tử, không cho phép ngươi đối với nơi này đại điện nghĩ cách. Những tòa đại điện này bên trong thế nhưng là ngủ say không biết bao nhiêu bị vô thủy đại đế chấn áp thái cổ sinh linh, ngươi nếu là đem bọn hắn chọc ra đến, hai người chúng ta có thể không đủ cho bọn hắn nhét cái răng. Hắc Hoàng nhìn Tần Xuyên hai mắt sáng lên bộ dáng, chỗ nào không biết hắn đang suy nghĩ gì. Đội vàng dậm chân ngăn cản nói: "Ta chỉ là thuần túy thưởng thức mà thôi." Tần Xuyên Phong khinh vân đạm thu liệm ánh mắt, đồng thời dẫn đầu hướng mảnh này to lớn động phủ bên trong đi đến. Động phủ phía trước là một mặt tử sắc vách đá, trên vách đá rời rạc khắc không ít chữ viết. Tần Xuyên định thần nhìn lại, hàng chữ thứ nhất dấu vết chính là Thần Vương Khương Thái Sơ vào Tử Sơn, muốn tìm tòi hư thực. Khương gia lão Thần Vương, quả nhiên còn khốn ở trong cái này Bất Tử Sơn. Tần Xuyên trong lòng nhảy một cái, lại quay đầu nhìn mắt những chữ khác dấu vết, cũng là ngày xưa ngộ nhập trong Tử Sơn sinh linh lưu lại, xa xưa nhất một cái, chỉ sợ đã có mấy vạn năm lịch sử. Bất quá có thể ở trong này lưu lại chữ viết người cộng đồng đặc điểm, đó chính là bọn họ tất cả đều vô cùng cường đại, không có một cái nào kẻ yếu. Chó chết, đi. Tần Xuyên nói một tiếng, liền không kịp chờ đợi hướng động phủ vào trong miệng đi đến. Go. Tiểu tử, ngươi kiềm chế một chút. Hắc Hoàng giật nảy mình, vội vàng theo sau, sợ Tần Xuyên một cái sơ sẩy dẫn xuất cái gì khủng bố tồn tại. Động phủ tĩnh mịch, trong đó phân có rất nhiều đường rẽ, giống như là một mảnh bị người đào móc ra cổ khoáng đồng dạng. Ở Hắc Hoàng dưới sự hướng dẫn, Tần Xuyên một đường hướng về phía trước, không biết đi được bao lâu, bên tai đột nhiên có một đạo hết sức thanh âm yếu ớt truyền đến. Ta Khương Thái Sơ bị nhốt ở đây mấy ngàn năm, không nghĩ lại có người vào trong núi này, lại còn là cái hài tử. Thanh âm yếu ớt, từng đợt, nhưng Tần Xuyên nghe vào trong tai, lại hai mắt tỏa sáng. Hắn ngắm nhìn bốn phía, cười kêu lên, Khương lão gia tử, ngươi ở đâu? Ta tới cứu ngươi rồi. Chương 177, khiếp sợ Thái Sơ Thần Vương. Một cái hài tử, làm sao cứu ta? Mặc kệ ngươi là làm sao, tiến vào, nhanh chóng thối lui a. Khương Thái Sơ thanh âm từng đợt truyền đến, Tần Xuyên thậm chí có thể nghe ra trong đó mọi mệt cùng vẻ thất vọng. Khương lão gia tử, hài tử thế nào? Ta thế nhưng là rất mạnh. Tần Xuyên bất mãn nói một tiếng, đem tự thân khí tức hơi chút tiết lộ, lập tức liền đem bên cạnh tử sắc vách đá đánh ra một cái đại lỗ thủng. Thực lực như thế, Khương Thái Sơ thanh âm rõ ràng có biến hóa, tựa hồ là bị Tần Xuyên thực lực kinh hãi, qua một hồi lâu, mới mở miệng nói ra, "Ngươi hướng đi, ta ngay ở chỗ này." Không nghĩ tới bản hoàng ngủ say những năm này, cái này trong Tử Sơn còn nhốt cái người sống. Hắc Hoàng cùng ở bên người Tần Xuyên, nhếch miệng nói ra. Tần Xuyên không để ý Hắc Hoàng, chỉ là tiếp tục hướng phía trước đi, trên khuôn mặt nhỏ nhắn cũng đầy là ý cười. Tiến vào trong Tử Sơn, thuận tay giải cứu cái này Khương gia Khương Thái Sơ thần vương, cũng coi là kết xuống một chuyện thiện duyên, phải biết Khương Thái Sơ ở hoàng cổ thế gia Khương gia, thế nhưng là có không có gì sánh kịp hy vọng, có thể xưng Khương gia lão tổ tông. Bản thân nếu là bắt hắn cho cứu ra ngoài, muốn đi Khương gia ăn chút vật gì, bọn họ còn có thể cự tuyệt hay sao? Hoa ca ca. Cuốn một hồi lâu, Tần Xuyên rốt cục ở một mảnh màu xám cho vách đá phía trước dừng lại. Ở vách đá này phía sau, mơ hồ có thể nhìn thấy một đạo khô héo thân ảnh, gầy trơ cả xương, da thịt dán thật chặt ở trong xương cốt, tóc dài thậm chí so thân thể còn dài hơn, giống như là một cái khô lâu mở dạng. Khương lão gia tử, là ngươi sao? Tần Xuyên gõ gõ trước mặt vách đá nói. Là. Ta trước đó đạo kia hư nhược thanh âm lần thứ hai ở bên tai Tần Xuyên vang lên, bất quá cùng trước đó so sánh, rõ ràng trở nên rõ ràng rất nhiều, hơn nữa thanh âm này chính là từ Tần Xuyên trước mặt vách đá này bên trong bọc lại. Chớ nóng nổi, Khương lão gia tử, ta đây liền cứu ngươi đi ra. Tần Xuyên lột sắn tay áo, bởi vì sợ làm bị thương vách đá này phía sau rõ ràng đã có chút dầu hết đèn tắt gương ra thần vương, cho nên hắn chỉ sử dụng 3 phần lực, trước ở đây đá phiến vách tường những vị trí khác dò xét một lần. Vách đá xám xịt, nhưng lại không biết lấy loại nào chất liệu đúc thành, Tần Xuyên công kích đánh vào phía trên, không có chút hiệu quả nào. Vô dụng. Muốn mở ra cấm chế này, cần có thánh chủ cầm cực đạo đế binh mà đến mới nhưng. Tiểu gia hỏa, ngươi không mở ra, ta bảo ngươi tới, là muốn truyền cho ngươi nhất pháp, tránh khỏi tuyệt học đoạt tuyệt. Mặt khác, nếu như ngươi có cơ hội ra ngoài, có thể thông chi hoang cổ thế gia Khương gia. Ta bị vây ở chỗ này tin tức, ta liền vô cùng cảm kích. Khương Thái Sơ thanh âm đức quang vang lên, nguyên lai hắn mục đích căn bản không phải vì để cho Tần Xuyên trợ giúp bản thân thoát khốn, mà là muốn truyền phía dưới một loại nào đó truyền thừa, cũng để Tần Xuyên thông chi Khương gia mà thôi. Khương Thái Sơ lúc trước bị vây ở chỗ này thời điểm, cũng đã là một tôn thần vương, ngay cả chính hắn đều không biện pháp đánh vỡ cái này phong ấn, thoát khốn mà ra, hắn lại làm sao lại đem hy vọng ký thác vào một đứa bé trên người. Tiểu tử, lão nhân này nói không sai, vách đá này cấm chế bản hoàng nhìn rồi, ít nhất cũng phải cổ chi thánh nhân cấp bậc tồn tại qua đến, mới có thể mở ra. Hắc Hoàng dán tại vách đá một bên nghiên cứu cẩn thận một hồi, cũng đúng Tần Xuyên hét lên. Cổ chi thánh nhân? Không cần. Tần Xuyên cười hắc hắc. Mở không ra lại như thế nào? Tất nhiên mở không ra, vậy mình liền đem nó ăn hết. Tiểu gia hỏa, thời gian của ta không nhiều, ngươi lên đến đây, ta truyền cho ngươi bí pháp, không thể để cho truyền thừa trong tay ta đoạt tuyệt. Khương Thái Sơ rồn rập nói ra. Khương lão gia tử, không nóng nảy, chờ ta đem ngươi cứu ra lại nói. Tần Xuyên nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra một ngụm răng trắng như tuyết, sau đó ở Hắc Hoàng hết sức khiếp sợ ánh mắt phía dưới, đống nhiên nhào vào mặt này trên vách đá, răng rắc cắn xuống một cái kia ở Hắc Hoàng trong miệng, nhất định phải cổ chi thánh nhân đến đây mới có thể nổ nát vách đá, bây giờ lại giống như là bã đậu mở dạng, hết sức nhẹ nhõm bị Tần Xuyên cắn xuống một tảng lớn. Keng. Chúc mừng ký chủ thành công thôn vệ cấm ma tinh thạch, EXG 5000 điểm. Phi phi phi, cái này tảng đá vụn, vị đạo thực không được tốt lắm, không tốt đẹp gì ăn. Tần Xuyên nôn hai ngụm nước bọt, phàn nàn nói. Go. Tiểu tử ngươi, mẹ hắn, liền này cũng có thể ăn. Hắc Hoàng lung lay cái đuôi, hai mắt trừng cùng chuông đồng tựa như. Vô Thủy Đại Đế ở trên, ăn lôi kiếp, ăn thần binh, ăn trí bảo, hiện tại lại ăn vách đá này cấm chế. Trên thế giới này, còn có cái này hùng hài tử không thể ăn đồ vật sao? Ngay cả Hắc Hoàng loại này trước đó được chứng kiến Tần Xuyên hung tàn biểu hiện giá hỏa đều bị kinh hãi, bị phong ở sau vách đá Khương Thái Sơ liền càng không cần phải nói. Nhìn xem Tần Xuyên hết sức hung tàn từng ngụm đem vách đá cắn thủng, Thái Sơ Thần Vương lâm vào vô cùng trong trầm mặc. Hắn tốn sức trăm cây nghìn đắng đều không biện pháp mở ra vách đá phong tỏa, trước mắt tiểu gia hỏa này, vậy mà dễ như trở bàn tay liền đem nó cho cắn thủng. Tuy nhiên vị đạo khó ăn, nhưng là không thể lãng phí a. Tần Xuyên một bên miệng to ăn cái này xám xịt vách đá, một bên âm thầm nói thầm. Vách đá này vị đạo, cùng hắn đồ nướng qua những cái kia thái cổ sinh linh, khẳng định không cách nào so sánh được, nhưng tất nhiên thêm kinh nghiệm, coi như khó ăn một điểm, Tần Xuyên cũng cố hết sức tiếp nhận. Răng rắc răng rắc răng rắc. Kiên cố không phá vỡ nổi vách đá, bị Tần Xuyên từng ngụm cắn thủng, rốt cục đem bị phong tỏa ở phía sau Thần Vương Khương Thái Sơ hiện lộ ra. Khương lão gia tử, chậm một chút. Khương Thái Sơ gầy trơ cả xương xếp bằng ở sau vách đá, nhìn qua đã làn đến tàn trong gió, Tần Xuyên thận trọng đem hắn ôm ra, lại cảm giác trong ngực nhẹ bỗng, giống như là ở ôm mấy cây củi lửa, một điểm trọng lượng đều không có. Tạ tiểu hữu ân cứu mạng. Khương Thái Sơ nhìn xem cái kia bị Tần Xuyên cắn thủng vách đá thông đạo, thanh âm khàn khàn, ánh mắt phức tạp mở miệng nói. Cho tới bây giờ, hắn còn không thể nào hiểu được, tiểu gia hỏa này rốt cuộc là dùng biện pháp gì, đã vậy còn quá dễ như trở bàn tay liền đem vách đá này cho cắn thủng. Khương lão gia tử không cần khách khí, ngươi trước chờ một lát, cho ta đem vách đá này đều ăn sạch lại nói. Tần Xuyên nhìn bốn phía rõ ràng còn thừa lại rất nhiều vách đá, đối với Khương Thái Sơ nói một câu, sau đó liền vội vã ghé vào phía trên bắt đầu mánh liệt ăn. Đây đều là kinh nghiệm quý báu, cũng không thể lãng phí. Chương 178, bí tự chỉ chốc lát sau, nhìn xem trước mặt đã bị mình ăn hết tất cả, giống tuyết vách đá, Tần Xuyên lúc này mới hài lòng gật đầu một cái. Ăn hết mặt này vách đá, kinh nghiệm khoảng cách thăng cấp đến tiên đài bí cảnh, chỉ còn lại có cách xa một bước. Tiểu hữu, thật đúng là. Khương Thái Sơ nhìn xem mặt này đem chính mình khốn trụ trọn vẹn mấy ngàn năm thời gian, bây giờ lại bị Tần Xuyên hai ba miếng, giống như là ăn đậu hũ một dạng ăn sạch sẽ vách đá, đã không biết nói cái gì cho phải. Bản thân lâu không để ý chân thế, nhân tộc bên trong lúc nào xuất hiện một cái biến thái như vậy tiểu quái vật. Tiểu hữu, ngươi cứu ta đi ra, với ta Khương gia đều có vô thượng ân đức, lão phu nơi này có tuyệt thế chi pháp, liền truyền thụ cho ngươi, cũng coi là báo đáp ngươi cứu ta đi ra tri ân. Khương Thái Sơ chậm rãi nói ra. Tuyệt thế bí pháp, lão gia tử, chính ngươi giữ đi, ta không có hứng thú. Tần Xuyên con mắt đi lòng vòng, cấp ra một cái làm cho Khương Thái Sơ ứng phó không kịp đáp án. Không, không có hứng thú. Lão phu muốn truyền thụ cho ngươi, cũng không phải cái gì phổ thông bí pháp, mà là đạo ra một trong cựu bí tự đấu. Khương Thái Sơ khẽ giật mình, cho rằng tiểu gia hỏa này không biết mình muốn truyền cho hắn chính là hạng gì bí pháp, cố ý nhắc nhở. Đạo ra một trong cựu bí tự đấu a. Khương Thái Sơ 5000 năm trước ngẫu nhiên lấy được một lần này bí pháp, dựa vào bí này, về sau liền bị ca tụng là 5000 năm đến công kích đệ nhất. Thiên hạ đồng cảnh giới người, không người có thể chống đỡ. Đủ để chứng minh cái này bí tự đấu chỗ cường đại. Go, ngươi nói cái gì? Một trong cựu bí tự đấu? Một mực nhàm chán nằm sấp ở một bên hắc hoàng, nghe được Khương Thái Hư lời nói về sau, hai con mắt đều đang phát tán ra xanh biếc quang mang, tiểu tử, mau đáp ứng hắn. Đạo gia cửu bí a, mỗi một loại đều có vô thượng thần thông cùng biến hóa, ngay cả vô thủy đại đế năm đó đều đã từng khen ngợi qua. Hắn giá trị coi như không so được đại đế cổ kinh, cũng không kém bao nhiêu. Ta đương nhiên biết là bí tự đấu. Tần Xuyên nói thầm một tiếng, mấu chốt là hắn vẫn ưa thích thông qua ăn thu hoạch được truyền thừa bí pháp, cái này bao nhiêu thuận tiện a. Ăn đến bí pháp, tự động thăng lên mắt cấp, so với chính mình đau khổ luyện công không mạnh nhiều. Khụ khụ, tiểu hữu, bí tự đấu linh ngộ lên cũng không phức tạp, ngươi chỉ cần tĩnh hạ tâm thần, tiếp nhận ta truyền thụ cho ngươi cảm ngộ, liền có thể lĩnh hội bí tự đấu. Khương Thái Sơ gặp Tần Xuyên một bộ do dự bộ dáng, bất đắc dĩ nói ra: "Đây chính là đạo gia một trong cửu bí tự đấu a, cũng không phải cái gì rác rưởi công pháp. Nếu là cầm đi ra bên ngoài, đoán chừng ngàn vạn tu sĩ đều phải điên cuồng, liền xem như những cái kia các thánh địa thánh tử thánh nữ, thiên kiêu kỳ tài, cũng phải cướp đến học. Nhưng là tiểu gia hỏa này, vậy mà còn đang do dự. Nghĩ đến chính mình lúc trước lấy được cái này bí tự đấu, cơ hồ phí sức trăm tay nghìn đắng, ngay cả Khương gia người thân nhất đều chưa từng truyền thụ qua. Bây giờ muốn đem môn này tuyệt thế đại bí truyền thụ cho tiểu gia hỏa này, đối phương còn một bộ dáng vẻ không tình nguyện. Trên lệnh này, thật sự là quá lớn. Đơn giản như vậy." Tần Xuyên hồ nghi nhìn Khương Thái Sơ một cái, "Vậy được rồi, ta liền lĩnh ngộ thử xem." Tần Xuyên dứt lời, liền khép hờ hai mắt, khuynh chân ngồi xuống. Hắn chuẩn bị trước lĩnh ngộ một lần thử xem, dù sao cũng là một trong cựu bí a. Nếu là cứ như vậy bỏ qua, thật sự là có chút quá đáng tiếc. Hô, gặp Tần Xuyên rốt cục đáp ứng xuống, Khương Thái Sơ lúc này mới thở dài một hơi. Hắn đầu tiên là từ hư không bên trong ngưng tụ thần lực, hơi điều tức một hồi, sau đó thần sắc trang nghiêm, một chỉ điểm tại Tần Xuyên mi tâm, ngũ sắc quang hoa thoáng hiện, từng đạo hư ảo quang ảnh, tất cả đều bắt đầu tiến vào Tần Xuyên trong thức hải. Nguyên một đám quang ảnh, phân biệt thi triển bất đồng chiêu thức, nhưng mỗi một chiêu mỗi một thức, cũng có như bẻ cánh khô, phiên sơn đảo hải tuyệt cường uy lực. Ken, chúc mừng ký chủ thành công thu hoạch được truyền thừa đạo gia cựu bí tự đấu. Bí tự đấu, level 1, 0, 1000, trước mắt bí tự đấu tăng phúc hiệu quả là 105, chính đang kiểm chắc ký chủ hiện nay nắm vững công pháp bí thuật. Ken, chúc mừng ký chủ, trải qua kiểm chắc, ngài trước mắt nắm giữ bao sơn ấn, nhân vương ấn, thái cổ chu tức tứ kích, đều có thể hưởng thụ bí tự đấu chiến đấu tăng phúc hiệu quả. Hệ thống, đây là ý gì? Tần Xuyên trực tiếp ở trong lòng mở hỏi, bản thân mặc dù lĩnh ngộ bí tự đấu, nhưng cái này bí tự đấu cần thăng cấp là cái gì quỷ? Ký chủ, bởi vì ngài nắm giữ bí tự đấu cũng không phải là thông qua cắn nuốt đến, lại thêm bí tự đấu chính là công phạt thánh pháp, cùng công pháp giống vậy bí thuật khác biệt, cho nên cần phải tiến hành thăng cấp. Theo bí tự đấu đẳng cấp tăng lên, ngài sử dụng cái khác công pháp bí thuật phát động công kích lúc, cũng sẽ phát huy ra uy lực mạnh hơn. Hệ thống giải thích nói, thì tương đương với là một cái kỹ năng bị động chứ. Tần Xuyên trong nháy mắt hiểu, cái này bí tự đấu tác dụng, liền cùng vong du bên trong những cái kia tăng phúc kỹ năng bị động không sai biệt làm a. Trong tay mình nắm bí tự đấu, thi triển cái khác bảo thuật bí pháp lúc uy lực cũng sẽ tăng cường theo, thực sự là sảng khoái. Hệ thống, cái này bí tự đấu làm sao thăng cấp? Tần Xuyên lại hỏi, ngài có thể thông qua đem thôn vệ được kinh nghiệm, phân cho bí tự đấu một bộ phận, đối với bí tự đấu tiến hành thăng cấp. Cũng có thể đem không tiếp tục cần công pháp bí thuật, cùng bí tự đấu dung hợp, thu hoạch được kinh nghiệm. Nhưng là ở đem nên công pháp bí thuật tan rã về sau, ngài sẽ không còn nắm vững môn này công pháp bí thuật, cụ thể làm sao lấy hay bỏ, mời ký chủ tự mình định đoạt. Hệ thống thành thành thật thật giải thích nói, trước tiên đem đại lực thần quyền cho ta dung hợp thử xem. Thần Xuyên trong lòng hơi động, ra lệnh. Dù sao cái này đại lực thần quyền với hắn mà nói, đã coi như là gân gà, có nhiều như vậy cường đại bí thuật ở, căn bản không cần đến nó, hiện tại vừa vận dụng để dung hợp thử một lần. Ken, chúc mừng ký chủ, đại lực thần quyền dung hợp thành công. Ngài bí tự đấu EX tổn 1000 không điểm. Trước mắt đẳng cấp tăng lên đến LV2. Bí tự đấu, LV2, không, 4000 không, trước mắt bí tự đấu tăng phúc hiệu quả là 110, hiệu quả rõ rệt a. Nhìn xem cái kia bí tự đấu tăng cường 5 hiệu quả, Tần Xuyên mừng thầm nói. Bất quá theo bí tự đấu thăng cấp tăng cường, lúc trước hắn nắm giữ đại lực thần quyền, bây giờ cũng đang công pháp bí thuật một cột bên trong biến mất. Cứ như vậy, bản thân chưa dùng tới một chút công pháp bí thuật thì có tác dụng, hết thảy có thể dùng đến thăng cấp cái này bí tự đấu. Bất quá, muốn đem cái này bí tự đấu tăng lên tới cấp bậc cao hơn, phát huy cường đại hơn tác dụng, dựa vào công pháp dung hợp điểm kinh nghiệm này vì đó thăng cấp khẳng định không đủ, chủ yếu vẫn là phải dùng bản thân cắn nuốt đến kinh nghiệm vì đó thăng cấp. Cứ như vậy, bản thân thu hoạch được kinh nghiệm con đường, trở nên càng thêm gánh nặng đường xa. Chương 179, Thái cổ tổ vương đại cốt thang, nhất định đại bổ. Tốt rồi, cái này bí tự đấu, ta đã linh ngộ. Thương Thái Sơ ngón tay chỉ ở Tần Xuyên mi tâm, đem những cái kia chuyển thừa ký ức chuyển tới sau không bao lâu, Tần Xuyên liền mở ra hai con người đứng lên. Ngươi cái này đem bí tự đấu linh ngộ kết thúc. Thương Thái Sơ thần vương giật mình nói, lúc trước hắn mặc dù nói lĩnh ngộ bí tự đấu rất đơn giản, nhưng là không nghĩ tới sẽ đơn giản đến loại trình độ này a. Bản thân lúc này mới vừa đem cựu bí truyền thừa cho tiểu gia hỏa này đưa qua, hắn cái này lĩnh ngộ. Không sai, cái này bí tự đấu, ta đã lĩnh ngộ. Thần Xuyên sảng khoái gật đầu nói, tuy nói cái này bí tự đấu vừa lên đến không phải mắc cấp, làm hắn cảm giác hơi có chút tiếc nuối, nhưng là không cần tu luyện lĩnh ngộ, chỉ cần dùng kinh nghiệm liền có thể thăng cấp đặc tính, vẫn là vô cùng làm cho Tần Xuyên hài lòng. Cùng lắm thì, sau này mình lại nhiều ăn chút thì được rồi. Khương lão ca, ngươi bây giờ có tính toán gì? Muốn hay không đi với ta Tử Sơn nội địa nhìn xem? Tần Xuyên trước mắt hỏi, chỉ là đối với Khương Thái Sơ xưng hô, đã từ Khương lão gia tử biến thành Khương lão ca. Ta bị nhốt ở đây mấy ngàn năm, bây giờ đã là dầu hết đèn tắt, nếu không có bất tử thần dược kéo dài tính mạng, chỉ sợ thời gian cũng đã không nhiều. Khương Thái Sơ thần vương hơi có vẻ thương cảm khái nói, bất quá thương thế kia cảm giác cũng không có kéo dài quá lâu, Khương Thái Sơ biểu lộ lại trở nên thoải mái lên, mấy ngàn năm bị nhốt ở đây, chưa lý trần thế, ta chỉ muốn về Khương gia nhìn xem, cái này Tử Sơn bên trong, không đi cũng được. Tiểu gia hỏa, nếu có duyên, ra ngoài sau, ngươi có thể đi Khương gia tìm ta. Ha ha, tốt, Khương lão ca thoải mái tinh thần, ngươi người hiển tự có thiên tướng, nhất định sẽ không có chuyện gì. Thần Xuyên cười an ủi, đây chính là tiếng tăm lừng lấy bạch y gì thần vương a, làm sao lại dễ dàng như vậy vẫn lạc? Không nói những cái khác, mình bây giờ cứu vị này lao thần vương, ngày sau lưng lại đem nhiều hơn một tòa thực lực cường đại chỗ dựa. Khương lão ca, trong này ghi lại thông bên ngoài Tử Sơn bên ngoài an toàn con đường, ngươi chỉ cần dọc theo con đường này ra ngoài, liền có thể bình an ra Tử Sơn. Tần Xuyên cười híp mắt đem một khối ghi lại thông hướng Tử Sơn bên ngoài an toàn con đường ký ức tinh thạch giao đến thần vương Khương Thái Sơ trong tay. Tạ tiểu hữu. Khương Thái Sơ cũng không khách khí, 10 điểm tiêu sái đem một mai này ký ức tinh thạch tiếp tới. Ta bây giờ thần lực không nhiều, còn cần tĩnh tu chốc lát, tiểu hữu nếu có sự tình, vậy liền tự tiện a. Khương Thái Sơ dứt lời, liền quanh chân bắt đầu tiến hành tu hành. Tần Xuyên thấy thế, để Hắc Hoàng lại bỏ lại một chút dùng để tu luyện nguyên thạch, lúc này mới cùng Hắc Hoàng cùng một chỗ, lần thứ hai hướng Tử Sơn nội địa bên trong đi đến. Tử Sơn bên trong, bốn phương thông suốt, cổ động trải rộng, từng đầu cổ lộ thông hướng bốn phương tám hướng. Hắc Hoàng mang theo Tần Xuyên 7 lần quạt 8 lần rẽ, không biết xuyên quá bao nhiêu cái cổ động, rốt cuộc đã tới hoàn toàn trống trải khu vực dưới lòng đất. Nơi đây tia sáng ảm đạm, Quỳnh Lâu Ngọc Vũ san sát, ở cái kia liên miên Quỳnh Lâu Ngọc Vũ trung ương, mơ hồ có thể thấy được một tòa hùng vĩ đạo đài, lượn lờ bừng bừng sương mù, lộ ra hết sức thần bí. "Tiểu tử, không bao lâu, chúng ta liền có thể chân chính tiến vào Tử Sơn nội địa." Hắc Hoàng lung lay cái đuôi, xông Tần Xuyên kêu lên. "Chó chết, ngươi không có lửa ta a?" Tần Xuyên con mắt đều không nháy mắt nhìn về phía trước, đột nhiên đưa tay chỉ hướng đài cao, ngươi xem đó là cái gì? Gâu. Tiểu tử, không cần lo lắng, đó bất quá là một tôn ngủ say ở thần nguyên bên trong thái cổ tổ vương mà thôi, ngươi chỉ cần không đánh nát thần nguyên, hắn là sẽ không. Hắc Hoàng một bên nói, một bên quay đầu hướng Tần Xuyên ngón tay phương hướng nhìn lại, bất quá khi ánh mắt của hắn xoay qua chỗ khác về sau, ánh mắt lại trong nháy mắt trừng tròn xoe. Vô thủy đại đế ở trên. Mẹ hắn, lão già này làm sao chạy ra ngoài? Hắc Hoàng một thân bộ lông đống nhiên đứng thẳng lên, mơ hồ có thể trông thấy, ở tòa này to lớn đạo đài phía trên, có một đạo thân ảnh khôi ngô ngồi xếp bằng, tản ra hết sức khiếp người khí tức. Đạo đài phía trên, sương mù lờ lờ, nhưng lại khó có thể che lấp nơi đó tình cảnh, đó là một tôn thái cổ sinh linh, cá sấu bài thân người, Phía sau du cụp lấy trọn vẹn 6 đôi cánh chim, nhìn qua so trước đó tôn kia từ lòng lĩnh bên trong sông ra đầu sinh độc giác thái cổ vương còn kinh khủng hơn. Bất quá tôn này thái cổ sinh linh làn da nếp hốn, tầng tầng chồng chồng lên nhau, suy láo lọn gọn, nhìn qua giống như là muốn lập tức tọa hóa đồng dạng. Ở bên cạnh hắn còn rời rạc rải rác không ít đã mất đi sáng bóng vứt bỏ thần nguyên. Nhất làm cho người giận cả tóc gáy là tôn này thái cổ sinh linh giờ phút này đang xếp bằng ở đạo đài phía trên, tràn ngập tĩnh mịch cùng sát ý ánh mắt, chính nhìn chòng chọc vào Hắc Hoàng cùng Tần Xuyên. Một tôn còn sống thái cổ tổ vương chính đang hướng về Tần Xuyên cùng Hắc Hoàng. Chó chết, đây chính là ngươi nói không có việc gì. Tần Xuyên im lặng nói. Mẹ hắn, trước đó lao ra hỏa này còn đang yên đang lành bị phong ở thần nguyên bên trong a, làm sao hiện tại chạy ra ngoài? Chẳng lẽ là bởi vì lúc trước tám đại thế lực liên hợp tiến công Tử Sơn thời điểm đã bị kinh động? Hắc Hoàng dọa đến bắp chân rút gần nói. Giống. Ngay tại Hắc Hoàng chuẩn bị lôi kéo Tần Xuyên mau chóng rời đi nơi đây thời điểm, đạo kia xếp bằng ở đạo đài phía trên thái cổ tổ vương đông nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, lấy tay liền hướng Tần Xuyên cùng Hắc Hoàng bộ tới. Cái kia quần quần thánh nhân khí tức giống như sôi trào khắp trốn tinh vực đồng dạng, quần quần bắt ngát. Chó chết, tiểu gia muốn bị ngươi hại chết. Tần Xuyên nổ nước bọt nói, vội vàng giơ lên Long Văn Hắc Kim nổi ngăn tại phía trước, hy vọng có thể ngăn cản được cái này thái cổ tổ vương một đòn. Bất quá một màn kế tiếp lại làm cho Tần Xuyên có chút không kịp đề phòng. Ngay tại hắn chuẩn bị sẵn sàng, chuẩn bị cưỡng ép chống được cái này thái cổ tổ vương một đòn thời điểm, cái kia xếp bằng ở đài cao phía trên thái cổ tổ vương thân hình cao lớn run lên bần bật, vậy mà thoáng cái vỡ nát, trừ bỏ hai cái xương rơi xuống trên đạo đài, thân thể những bộ phận khác tất cả đều hóa thành rực rỡ điểm sáng, tiêu tán trên không trung. Cái này lao thái cổ tổ vương đại khái là bởi vì quá mức già yếu, vậy mà trực tiếp hóa đạo. Ha ha ha, lao già này nhất định là nhịn đến dầu hết đèn tắt mới không thể không xuất thế, kết quả lúc này mới từ thần nguyên bên trong đi ra, cũng bởi vì sinh mệnh lực không đủ cút. Hắc Hoàng đầu tiên là sững sờ, sau đó đại khái suy nghĩ minh bạch là chuyện gì xảy ra, càn rỡ cười ha ha. Mà đang ở Hắc Hoàng cười to thời điểm, Tần Xuyên đã hai mắt sáng lên hướng cái kia to lớn đạo đài phía trên chạy qua. Hắn vừa mới nhưng khi nhìn đến tôn này thái cổ tổ vương trên người có hai cái xương rơi xuống ở trên cái này đạo đài, cái này thái cổ tổ vương toàn thân cao thấp huyết đục đều hóa đạo, liền lưu lại hai căn này xương, suy nghĩ một chút liền biết bất phàm. Hơn nữa dùng thái cổ tổ vương xương cốt đến nấu canh xương hầm uống, vị đạo khẳng định không sai. Tần Xuyên liếm môi nói, hắn con sâu thèm ăn lại bị cong lên. Chương 180, một cái ăn hàng bản thân tu dưỡng. Tần Xuyên nhảy lên một cái, vọt tới tòa kia to lớn đạo đài phía trên. Ở cái kia từng khối tán lạc vứt bỏ thần nguyên ở giữa, hai cái trắng muốt như ngọc xương cốt lặng lặng nằm ở nơi đó, mặt ngoài ẩn ẩn có kim sắc quang mang lấp lánh, xem xét liền không phải là phàm vật. Thái cổ tổ vương hóa đạo sau lưu lại xương cốt. Tần Xuyên một tay lấy hai căn kia xương cốt mò lên, tiện tay ném vào Long Văn Hắc Kim nồi bên trong, lại đổ vào một chút đã sớm chuẩn bị xong linh tuyển dịch, ngón tay chà một cái, liền bắt đầu đốt thần hỏa ở trên cái này đạo đài đun nấu lên. Tính toán thời gian, từ khi hắn từ Trung Châu vượt tiên táng di tích ra ngoài sau, liền không có lại làm sao hảo hảo ăn nhiều qua, hiện tại trước nấu một nồi lớn canh xương hầm xỉa răng một chút, về sau có thời gian, lại nghĩ biện pháp có một bữa cơm no đủ. Tiểu tử ngươi muốn làm gì? Đây chính là thái cổ tổ vương hóa đạo sau lưu lại bảo cốt ta. Mỗi một cây đều có thể so với bán thánh chi binh, lại hơi tế luyện về sau, coi như lộ sắc thành thánh binh cũng có khả năng a. Ngươi lại muốn đem nó cho ăn hết? Hắc Hoàng theo sát lấy đi tới đạo đài phía trên, nhìn xem Tần Xuyên thúc dục thần hỏa nấu lấy đỉnh bên trong bảo cốt bộ dáng, đau lòng dậm chân. Bán thánh chi binh thì thế nào, chỉ có ăn vào tiểu gia trong bụng bà bối mới là tốt nhất. Tần Xuyên nuốt ngụm nước miếng, đem thần hỏa thúc dục càng thêm mãnh liệt. Lúc trước tiên táng di tích hành trình bên trong, đối với những cái này thái cổ sinh linh, Tần Xuyên có thể xưng đều đã đếm ra kinh nghiệm đến. Đầu tiên, huyết mạch cao quý thái cổ sinh linh, khẳng định phải so với cái kia huyết mạch thấp thái cổ sinh linh ăn ngon, đây là không thể nghi ngờ. Tiếp theo, nhưng phàm là những cái kia thực lực cường đại thái cổ sinh linh, trên người món ngon nhất địa phương, cũng không phải là huyết đủ, mà là thần cốt bên trong cốt thủy. Đó mới thật sự chỗ tinh hoa. Hiện tại hai căn này bảo cốt, thế nhưng là một tên thái cổ vương tổ lưu lại, hơn nữa còn là hóa đạo sau còn giữ lại hai cái chân quý nhất bảo cốt, tuyệt đối là tinh hoa bên trong tinh hoa. Dầm dầm. Ở Tần Xuyên thần hỏa mãnh liệt dưới sự thúc dục, trong nồi linh tuyển dịch rất nhanh liền sôi trào lên, hai cái lấp lóe lấy hào quang màu vàng nóng bảo cốt, ở mát lạnh ngọt ngào linh tuyển dịch bên trong chìm nổi, trông rất đẹp mắt. Hai căn này xương cốt quá cứng, trước đập vỡ lại nói. Trưng nấu một hồi, gặp trong nồi hai cái bảo cốt không có biến hóa chút nào, Tần Xuyên chỉ có thể trước ở đây hai cái cốt đồng bên trên ném ra mấy đạo khe hở, làm cho bảo cốt bên trong cốt tủy tinh hoa có thể lưu động đi ra, lúc này mới tiếp tục ném vào trong nồi trưng nấu. Kết thúc, hai cái thanh cốt a. Hắc Hoàng ngồi xổm ở một bên, hết sức đau lòng nhìn xem một màn này, khóe miệng co quắp, quả thực đau lòng như góc. Cái này hùng hải tử, đừng quản bảo bối gì, rơi vào trong tay hắn, chuẩn không kết quả gì tốt. Lộc cộc lộc cộc. Lần này, bị Tần Xuyên đập ra kẽ hở bảo cốt, ở hắn cố gắng hầm phía dưới, màu trắng sữa cốt thủy, cuối cùng từ bảo cốt bên trong chậm rãi thẩm thấu ra ngoài, rất nhanh liền làm cho cả nồi linh tuyển dịch đều biến thành màu trắng sữa đại cốt thang, mùi hương đậm đặc sông vào mũi. Hay hơn chính là, ở nồi này đại cốt thang bên trong, còn có rậm rạp chẳng trị phù văn màu vàng, ở trong đó chìm nổi không ngừng, hào quang lưu chuyển, dâng lên dị sắc, làm cho cả nồi đại cốt thang đều trở nên vàng óng ánh. Cái kia hết sức mùi thơm nồng nặc, làm cho ở một bên ai thán không ngừng Hắc Hoàng đều ngừng phàn nàn, ngụm nước tí tách rơi thẳng, một bộ lập tức phải không nhịn được bộ dáng. Tần Xuyên từ trong nồi vớt ra một căn bạch cốt đồng, chậm rãi trong nồi khuấy động, cho đến tất cả phù văn màu vàng đều hỗn tạp ở nồi này đại cốt thang bên trong, lúc này mới hài lòng ngừng lại. "Tiểu tử, nhanh cho ta đến điểm nếm thử." Hắc Hoàng thèm dậm chân le lưỡi. "Ngươi không phải nói ta phung phí của trời sao?" Tần Xuyên không để ý đến Hắc Hoàng, mà là tự mình từ cái nồi bên trong múc một muôi vàng nóng ánh đại cốt thang chất lỏng, ngậm vào, cái kia cực hạn vị giác hưởng thụ, làm hắn thoải mái ngậm miệng lại, kém chút không đem thìa cùng một chỗ nuốt vào. "Gâu, tiểu tử, ba ngươi, nhanh cho bản hoàng đi lên một bát." Hắc Hoàng nhìn xem Tần Xuyên cái kia vẻ mặt hưởng thụ bộ dáng, càng là thèm ngụm nước đầm địa, dậm chân cầu khẩn nói: "Nhìn ngươi bộ dáng đáng thương, ta liền cố hết sức cho ngươi một bát giải thèm một chút ta." Tần Xuyên dứt lời, lấy ra một bàn tay lớn bát ngọc nhỏ, đựng đầy một bát, cho Hắc Hoàng đưa tới. "Gâu, tiểu tử, ngươi hơi quá đáng. Chính ngươi chiếm như vậy to lớn nổi, vậy mà liền cho bản hoàng ngần ấy." Hắc Hoàng nhìn mình chén nhỏ, nhìn lại Tần Xuyên trong ngực nổi lớn, hết sức bi phẫn nói: "Lại oán giận, một bát này cũng không cho ngươi." Tần Xuyên lười biếng nói. Hắc Hoàng nghe xong cái này, cái đuôi lập tức đạp kéo xuống, một đôi móng đuốt lớn bưng lấy chén này kiếm không dễ đại cốt thang, bản thân nhảy đến một bên chậm rãi nhấm nháp đi. "Hiện tại, thúc đẩy." Tần Xuyên liếm liếm bờ môi, đem hai cái kia đại cốt đổng mất đi ra, sau đó ôm Long Văn Hắc Kim nổi liền bắt đầu miệng to uống lên. Rầm, rầm. Chất lỏng màu vàng bị Tần Xuyên nuốt từng ngụm lớn vào trong bụng, nồng nặc kia đến cực điểm hương khí, làm cho Tần Xuyên kem chút liền đầu lưỡi đều nhanh muốn nuốt mất. Mỹ Mỹ đem một nồi lớn kim sắc đại cốt thang chất lỏng uống hết về sau, hai căn kia đại cốt đồng, Tần Xuyên cũng không buông tha, răng rắc ngai nát, một mạch cũng ăn vào trong bụng. Keng. Chúc mừng ký chủ thành công thôn vệ thái cổ vương tổ bảo cốt, EXG 30000 điểm. Hai cái thái cổ vương tổ bảo cốt, một hơi liền cho Tần Xuyên thêm 30 vạn điểm kinh nghiệm. Keng. Ngài thu hoạch được 30 vạn điểm kinh nghiệm, xin hỏi phân chia như thế nào? Hệ thống nhắc nhở âm vang lên. Tần Xuyên nhìn một cái bản thân cái kia đã gần như tràn đầy ô vương thanh điểm kinh nghiệm, vừa định muốn tất cả đều phân phối đến kinh nghiệm bên trên, tốt vọt thẳng vào tiên đài bí cảnh. Bất quá nghĩ, hắn lại nhìn xuống. Bởi vì Tần Xuyên bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề, ở hắn tấn thăng đến tiên đài bí cảnh về sau, nhất định là muốn độ thiên kiếp, ở trong cái này tự sơn độ thiên kiếp, luôn cảm giác rất nguy hiểm à. Nếu là đem những cái kia thần nguyên bên trong thái cổ vương tộc đều cho phép tỉnh. Nghĩ đến một màn kia, Tần Xuyên quả quyết lắc đầu, cái này tiên đài bí cảnh thiên kiếp, vẫn là rời đi tự sơn lại độ tương đối tốt. Nghĩ vậy, Tần Xuyên liền quả quyết đem cái này 40 vạn kinh nghiệm tất cả đều phân phối đến thăng cấp cựu bí bên trên. Dù sao cựu bí thăng cấp, chiến lực của hắn cũng sẽ tùy theo tiêu thăng, coi như trước không thăng cấp cũng không để ý. Ken, ngài lựa chọn đem toàn bộ kinh nghiệm phân phối đến bí tự đấu. Ken, chúc mừng ngài nắm giữ bí tự đấu thăng cấp. Trước mắt đẳng cấp LV3. Ken, chúc mừng. Liên tiếp mấy đạo đẳng cấp tăng lên thanh âm vang lên, cuối cùng, bí tự đấu đẳng cấp thuận lợi tăng lên tới LV6. Bí tự đấu, LV6, 2000, 9000. Trước mắt bí tự đấu tăng phúc hiệu quả là 130, lúc này mới 6 cấp, uy lực liền đã tăng phúc đến 1.3 lần, nếu là lại để thằng cái 10-20 cấp, chẳng phải là nói cửu bí thêm được uy lực muốn trực tiếp tăng gấp đôi. Cái này đạo ra cửu bí, quả nhiên lợi hại. Lúc này Tần Xuyên, đối với trừ bỏ bí tự đấu bên ngoài cái khác tám bí, cũng bắt đầu trở nên vô cùng chờ mong lên. Nếu là bản thân đem cái này cửu bí tất cả đều tập hợp đủ, lại sẽ phát huy ra như thế nào uy lực đây? Thực sự là suy nghĩ một chút đều làm người chờ mong không thôi a. Chương 181, một lần này muốn nướng thiên hoàng tử ăn. Go. Tiểu tử, còn có hay không canh? Lại cho bản hoàng đi lên một bát. Ngay tại Tần Xuyên mỹ mỹ tha hồ suy nghĩ thời điểm, Hắc Hoàng không kịp chờ đợi từ một bên nhảy nhót tới, móng vuốt lớn bên trong còn bưng lấy một cái bị liếm hết sức sạch sẽ bát ngọc. Chỉ nhìn Hắc Hoàng cái kia ngoắc ngoắc cái đuôi, không ngừng le lưỡi vội vàng bộ dáng, liền biết gia hỏa này bây giờ bị thèm thành bộ dáng gì. Bất quá, làm Hắc Hoàng nhìn thấy Tần Xuyên trong ngực ôm cái kia đồng dạng đã trở nên hết sức sạch sẽ Long Văn Hắc Kim nổi về sau, nhưng trong nháy mắt không bình tĩnh. Mẹ hắn, tiểu tử ngươi làm sao uống nhanh như vậy? Bản hoàng liền một bát này, đều thưởng thức như vậy nửa ngày. Ngươi đây chính là khoảng chừng một nồi a. Vậy mà tất cả đều bị uống cạn. Hắc Hoàng cảm thấy hết sức lòng chua xót, cái này hùng hải tử cũng quá khinh người. Chớ nóng đội, đại cốt thang sẽ có, mỹ thực cũng sẽ có, chỉ cần đi theo tiểu gia lan lộn, ngày sau đảm bảo ngươi ăn ngon uống đã, cái gì thái cổ sinh linh, vực ngoại thần linh, tiểu gia đến lúc đó mang ngươi đến mấy lần. Tần Xuyên vua Hắc Hoàng đầu to, ngữ trọng tâm trường nói ra. Mẹ hắn, cũng chính là tiểu tử ngươi, đổi thành người khác, bản hoàng không phải cắn chết hắn không thể. Hắc Hoàng giận dữ phát một câu bực tức, nhưng vẫn là mang theo Tần Xuyên hướng Tử Sơn chỗ càng sâu đi đến. Vượt qua liên tiếp mảnh này lòng đất không gian cổ động, Tần Xuyên cùng Hắc Hoàng lại tới mặt khác một vùng đất cổ xưa. Nơi này vẫn như cũ có quỳnh lâu ngọc vũ san sát, róc rách tiếng nước vang lên, đó là một phương dùng tử ngọc mở ra hồ suối, phương viên trừng trăm trượng, trong đó linh tuyển chảy xuôi, sương mù bốc hơi, trời quang mây tạnh. Mà ở cái này hồ suối cuối cùng, có một ngụm càng thêm sáng lạng thần trì, lấy ngũ sắc thần ngọc mở mà ra, linh khí nồng nặc, thậm chí ở thần trì mặt ngoài tạo thành đủ loại điểm lành hư ảnh. "Go, tiểu tử, ngươi không phải thích ăn đủ loại thần vật bảo bối sao? Phương này thần tuyển thế nhưng là khó được chí bảo." Uống xong một ngụm, ích thọ duyên niên, rượu dụng vô tận, có thể so với ăn vào một gốc ngàn vạn năm dược vương. Hắc Hoàng mang theo Tần Xuyên đi tới ao nước này phía trước, liền không kịp chờ đợi dùng một bộ cám dỗ ngựa khí đối với Tần Xuyên nói ra. Lúc đầu khi nhìn đến ngụm này hồ suối thời điểm, Tần Xuyên liền đã không nhịn được nghĩ muốn động cầu, nhưng là thấy Hắc Hoàng vậy mà thái độ khác thường, ân cần như vậy mời bản thân, hắn ngược lại ngừng lại, hầu nghi nhìn Hắc Hoàng một cái, hỏi: "Tại sao ta cảm giác ngươi đầu này chó chết giống như là muốn lừa ta đây? Bản hoàng làm sao sẽ bẫy ngươi? Hoàn toàn là không có chuyện." "Tiểu tử, ngươi nghĩ nhiều." Hắc Hoàng lắc đầu liên tục. Tần Xuyên lại nhìn Hắc Hoàng hai mắt, luôn cảm thấy con chó chết này giống như là muốn hố bản thân, bởi vậy cũng không gấp uống cái này thần tuyển bên trong linh dịch, mà là vòng quanh cái này thần tuyển đi một vòng. Đột nhiên, Tần Xuyên giống như là phát hiện cái gì, cái trán có hắc tuyến hiện lên. Chó chết, ta liền biết ngươi lại lừa ta. Ngươi ở đây thần tuyển bên trong tắm rửa qua, lại dám để tiểu gia uống ngươi nước tắm. Ở cái kia thần tuyển bên trong, Tần Xuyên phát hiện có vài đen bóng bộ lông phiêu phủ ở phía trên, không hề nghi ngờ, đây nhất định là con chó chết này đã từng trong này sau khi tắm mới lưu lại. Khụ khụ, ngươi khẳng định nhìn lầm, bản hoàng làm sao có thể nhường ngươi uống bản thân nước tắm đây? Bị Tần Xuyên đâm thủng Hắc Hoàng, xấu hổ cười hắc hắc hai tiếng, chết cũng không thừa nhận. Nơi này còn có một đống cướp chó, chớ cùng ta nói không phải ngươi lưu lại. Tần Xuyên lại tại một chỗ thần tuyển bên cạnh, phát hiện một đống cướp chó, không cần phải nói, một dạng cũng là đầu này chó chết lưu lại. Dựa vào, thật tốt một mảnh thần tuyển, tất cả đều nhường ngươi con chó chết này làm hỏng. Tần Xuyên nhìn Hắc Hoàng, trong lòng có một loại muốn đem con chó chết này đun nấu ăn hết xúc động. Coi như uống hết mảnh này thần tuyển thêm kinh nghiệm lại nhiều, Tần Xuyên cũng chắc chắn sẽ không động mảnh này thần tuyển. Đây chính là con chó chết này nước tắm, nhường hắn làm sao hạ khẩu được? Chó chết, ta xem ngươi là ngứa ra, ngươi nếu là không thể đợi ta tìm tới so với cái này thần tuyển dịch tốt hơn bà bối, vậy cũng đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Tần Xuyên nghiến răng, hướng về phía Hắc Hoàng lộ ra một cái nụ cười tà ác. Đầu này chó chết, lại dám để cho mình uống nó nước tắm, nếu như không thể xuất ra để cho mình hài lòng bà bối, tuyệt đối không thể khinh suất tha thứ. Tần Xuyên tiến đến Hắc Hoàng bên người, nhéo nhéo tay, vung nắm đấm liền hướng Hắc Hoàng trên người tới. Đầu này chó chết, chính là thích ăn đòn. Phanh phanh phanh. Như mưa rơi nắm đấm rơi vào Hắc Hoàng trên người, đau đến nó ngao ngao kêu to, "Tiểu tử, đừng đánh nữa, đừng đánh nữa." Bản hoàng tự nhiên có thể tìm tới so với cái này thần tuyển dịch tốt hơn bà bối, chỉ là sợ tiểu tử ngươi không dám động. "Bà bối gì? Ngươi coi như đem vô thủy chung lấy ra, tin hay không ta cũng đem nó cho ăn." Tần Xuyên tạm thời ngừng tay, nói ra, "Go, không phải vô thủy chung, là bất tử thiên hoàng lưu tại Tử Sơn bên trong một mai thần đàn, trong chứng hẳn là cái kia bất tử thiên hoàng thân tử, bây giờ còn chưa niết bàn mà ra." "Tiểu tử, ngươi dám động sao?" Hắc Hoàng liếc xéo nói. Dù sao nó khôi phục về sau, khi nhìn đến cái viên kia thần đạn về sau, là không dám động. Trời mới biết bất tử thiên hoàng hiện tại đến ngọn nguồn chết hay không. Nếu là không chết, phát hiện có người động hắn dòng dõi, còn đến mức nào? Dựng dục thiên hoàng tử thần đạn. Tần Xuyên hai mắt trong nháy mắt sáng lên. Ở chỗ nào? Chó chết, mau dẫn ta đi. Tiểu gia rất lâu chưa từng gặp qua như vậy đồ đại bổ, bất tử thiên hoàng dòng dõi à, vị đạo nhất định rất tốt. Một lần này gặp, nhất định không thể bỏ qua. Go. Tiểu tử ngươi sẽ không thực muốn đem cái viên kia thần đạn ăn hết ta. Hắc Hoàng nhìn trước mắt cái này hùng hài tử vẻ mặt hưng phấn, không sợ hai chút nào bộ dáng, lập tức cảm thấy mình đem một mai này thần đàn tồn tại, nói cho cái này hùng hài tử, rốt cuộc là một cái bao nhiêu quyết định sai lầm. Cái này hùng hài tử, xem bộ dáng là mẹ nó thực một chút cũng không sợ a. Nhanh lên, tranh thủ thời gian mang ta tới, hôm nay tiểu gia muốn ăn trứng trần nước sôi. Lại không động đậy, cẩn thận bị đánh. Tần Xuyên dương lên nằm đấm, uy hiếp nói. Lần trước cái kia quả trứng lớn màu vàng nóng bên trong ấp ra long bảo, một lần này hắn không tin một mai này trứng bên trong còn có thể ấp ra một cái thiên hoàng tử. Chương 182, nướng thiên hoàng tử, bất tử thiên đao hiện. Mẹ hắn, bản hoàng làm sao như vậy miệng tiện. Hắc Hoàng kêu rên một tiếng, nhưng mắt thấy Tần Xuyên nắm đấm lại muốn rơi xuống, nó cũng không dám do dự, chỉ có thể nắm lô mũi dẫn đầu Tần Xuyên tiếp tục hướng Tử Sơn nội địa đi đến. Dọc theo thần tuyển trì tiếp tục hướng phía trước, không bao lâu Hắc Hoàng liền dẫn Tần Xuyên đi tới một cái hết sức đại điện trống trải bên trong. Cái viên kia thần đàn, ngay ở chỗ này. Hắc Hoàng nhe răng trợn mắt, móng vuốt lớn chỉ đại điện này góc hẻo lánh. Ở Hắc Hoàng chỉ vị trí, từng khối cự thạch chồng chất ngang dọc, giống như là xếp thành một loại nào đó cổ quái trận pháp. Mà ở cái này cự thạch trong đống, có một cái to bằng đầu người tiểu nhân lô đen, nối thẳng hướng sâu trong lòng đất, từng đợt hào quang năm màu, thỉnh thoảng từ cái lô đen này bên trong phun ra, thủy thải bốc hơi, cho dù cách nhau rất xa, cũng làm cho người lỗ chân lông thư giãn, cảm thấy hết sức sảng khoái. Giờ phút này, ở cái kia bốc lên hào quang năm màu bên trong, một mai ngoại thân trải rộng ngũ thải, rực rỡ sáng lạng thần đàn, chính đang trong đó chìm nổi. Thân đàn mặt ngoài tản ra óng ánh sáng bóng, giống như là chính đang hấp thu từ lòng đất phun ra ngoài hào quang năm màu bên trong lực lượng. Tạo hóa nguyên nhãn, còn có thai nghén thiên hoàng tử cái viên kia thần đàn. Thấy một màn như vậy, Tần Xuyên ánh mắt tỏa sáng, trực tiếp chạy tới cái này trồng xó xỉnh cự thạch trước mặt. Tạo hóa nguyên nhãn, tương truyền là nguyên khoáng bên trong quý giá nhất tinh hoa tạo hóa địa phương, một mai này dựng dục thiên hoàng tử thần đàn, trăm ngàn năm qua một mực bị để ở chỗ này, hấp thu từ tạo hóa nguyên nhãn bên trong phun mạnh ra tạo hóa lực lượng. Bây giờ cái này tạo hóa nguyên nhãn bên trong lực lượng, cơ hồ đều muốn bị một mai này ngũ sắc thần đàn hút đi. Ha ha ha, không nghĩ tới cái này thiên hoàng tử bây giờ còn chưa thành ngày lớn ra, đã như vậy, vậy cũng không cần đi ra, ngoan ngoãn trở thành trứng trần nước sôi, bị ta ăn vào cái bụng là có thể. Tần Xuyên mắt to đều cong thành trăng lưới liềm, bò vào cự thạch bên trong, trực tiếp đem mai kia ngũ sắc thần đàn ôm ra. Go, hung hai tử, bản hoàng khuyên ngươi thận trọng cân nhắc, tuyệt đối không nên hành động theo cảm tính. Hắc Hoàng nhìn Tần Xuyên trong ngực ôm cái viên kia ngũ sắc thần đàn, toàn thân bộ lông nổi lên, mẹ hắn, đừng nói bất tử thiên hoàng, chính là những cái kia đem bất tử thiên hoàng coi như thần linh thái cổ sinh linh, nếu là biết rõ cái này hùng hài tử dự định đem bất tử thiên hoàng dòng dõi trực tiếp nướng chín ăn hết, chỉ sợ đều sẽ nổi điên. Chó chết, ngươi biết cái gì? Con đường tu hành vốn là nghịch thiên mà đi, giữa các tu sĩ chém giết, từ trước đến nay ngươi không chết, chính là ta vong. Bây giờ ta và cái này thiên hoàng tử chính là trên con đường tu hành đại địch cùng đối thủ, không phải hắn ăn hết ta, chính là ta ăn hết hắn. bây giờ gia hỏa này rơi trong tay ta, tự nhiên muốn bị ta ăn hết, đây chính là thiên ý. Tần Xuyên đỉnh đỉnh trong tay ngũ sắc thần đản, giả trang ra một bộ hết sức nghiêm túc bộ dáng, nói ra: thân mẹ hắn đại địch đối thủ. Hắc Hoàng bị Tần Xuyên những lời này sặc đến mắt trợn trắng, còn đối thủ, cái này bất tử thiên hoàng dòng dõi còn không có xuất thế a, làm sao lại cùng ngươi thành cờ mở nở đại địch? Ngươi một cái hùng hải tử, nói bản thân thèm ăn muốn ăn chẳng phải xong xuôi, còn tìm lý do gì? Quy củ cũ, trưng nấu nấu nướng, lần lượt thử một lần, không được thì trực tiếp ăn hết. Tần Xuyên nhanh chóng đem một mai này ngũ sắc thần đản ném vào Long Văn Hắc Kim nồi bên trong, gia nhập linh tuyển, đốt lên thần hỏa liền bắt đầu đun nấu lên. Mẹ hắn, bản hoàng vẫn là trốn xa một chút, đỡ bị cái này hùng hải tử cho lan đến gần. Hắc Hoàng dọa đến xa xa nhảy ra, sợ đợi chút nữa có cái gì biến cố lớn phát sinh, mình bị lan đến gần. Lộc cộc lộc cộc. Không bao lâu, Long Văn Hắc Kim nổi bên trong linh tuyển dịch liền sôi trào, bất quá trong đó thần đản lại không có biến hóa chút nào. Thử lại lần nữa sao? Tần Xuyên lại từ túi càn khôn móc ra một ngụm bản thân đặc chất nổi sắt lớn, đem ngũ sắc thần đản ném vào trong, một cái tay ước lượng nổi, một cái tay khác móc ra một cái xẻng, trong nổi vừa đi vừa về chỗ xào, trong miệng còn đang không ngừng tự lẩm bẩm, nhanh lên chín, nhanh lên chín. Phục, cái này hùng hải tử, bản hoàng xem như triệt để phục. Hắc Hoàng giúp ở trong góc, hai cái móng nuốt lớn đặt ở trên đầu, nhìn xem Tần Xuyên đối với một mai này ngũ sắc thần đản lại nấu lại xào dáng vẻ, kêu rên rên gì nói. Phải biết, nó Hắc Hoàng đời này liền phục qua một cái người, kia liền là Vô Thủy Đại Đế, mà bây giờ lại muốn tăng thêm một người, đó chính là cái này dám ăn bất tử thiên hoàng dòng dõi tiểu tổ tông. Ngũ sắc thần đản ở nồi sắt lớn bên trong vừa đi vừa về lan lộn, thậm chí va chạm ra từng chuỗi hỏa hoa, nhưng thần đản bản thân lại nhìn không ra một chút xíu muốn chín dấu hiệu. Thật là, vỏ trứng làm sao tất cả đều cứng như vậy? Tần Xuyên phàn nàn một tiếng, không có biện pháp, xem ra chỉ có thể ăn sống rồi. Hắn đem dựng dục thiên hoàng tử ngũ sắc thần đản từ nồi sắt lớn bên trong ôm ra, gõ gõ vỏ trứng, mở ra cái miệng nhỏ nhắn, muốn một cắn. Răng rắc. Cứng rắn ngũ sắc vỏ trứng, ứng thanh mà nát, bị Tần Xuyên trực tiếp cắn mất một cái lỗ hổng nhỏ. Nồng nặc hào quang năm màu từ cái kia cái lỗ hổng nhỏ bên trong phun ra, quả thực làm cho Tần Xuyên có một loại muốn vũ hóa thăng tiên ảo giác. Dễ chịu nha. Hô hấp lấy nồng nặc kia hào quang năm màu, Tần Xuyên chỉ cảm giác mình toàn thân 36.000 cái lỗ chân lông toàn bộ thư giãn mở, cái kia sung sướng đê mê cảm giác, làm hắn nhịn không được hé miệng, hung hăng hút vào từ cái này lỗ hổng nhỏ bên trong phun mạnh ra hào quang năm màu. Ken. Chúc mừng ký chủ thành công thôn vệ tạo hóa nguyên khí, EXP 2000 không điểm. Ken. Chúc mừng ký chủ thành công thôn vệ tạo hóa nguyên khí, EXP 2000 không điểm. Ken. Hệ thống nhắc nhở thanh âm không ngừng vang lên, mà Tần Xuyên tự nhiên là không ngoài dự tính, đem tất cả EXP đều phân phối đến đối với bí tự đấu thăng cấp phía trên. Bất quá, ngay tại hắn muốn từng ngụm lớn lấy từ ngũ sắc thần đản lỗ hổng bên trong sông ra ngũ sắc thần hạ, nhịn không được lại muốn cắn xuống một cái thời điểm, một cỗ khủng bố khí tức, không biết xuyên việt cỡ nào khoảng cách rất xa, đột nhiên giáng lâm ở Tử Sơn nội địa bên trong vùng không gian này. Cách vô ngần hư không, Tần Xuyên tựa hồ thấy được dạng này một hình ảnh, ở cái kia xa xôi vũ trụ biên cương, một ngụm từ năm loại thần kim nức thành, hiện ra chói lọi ngũ sắc thiên đao, từ vô biên hỗn độn bên trong tránh thoát mà ra, trắng như tuyết đao khí tung hành, sát ý bức người. Ngũ kia thiên đao mặc dù khoảng cách Tử Sơn có không biết cỡ nào khoảng cách rất xa, nhưng kinh khủng sát cơ lại một mực khóa chặt nơi đây, mơ hồ trong đó, Tần Xuyên tựa hồ cũng có thể nghe được ngụm này thiên đao truyền tới tiếng gầm gừ. Là ai? Lại dám động thiên hoàng đại nhân lưu lại dòng dõi? Muốn chết ra a. Chương 183, mùi thịt gà, giòn. Thiên đao trong suốt, đao quang sáng chói, từng sợi đao khí như thương hải đồng dạng khuyết tán ra, gạt ra hỗn độn, làm cho vạn cổ tinh không đều đang rung động. Bất tử thiên đao, từ thái cổ thời đại đến nay, vẫn luôn có nó truyền thuyết thần thoại, nghe nói đao này chính là bất tử thiên hoàng, lấy năm loại cực đạo tiên liệu đúc thành, uy lực đã vượt ra cực đạo hoàng binh, có thể xưng tiên khí. Nhưng mà, từ khi thái cổ thời đại về sau, ngụm này tiên đao liền theo bất tử thiên hoàng biến mất, mà che giấu hành tung dấu vết, không còn có hiện ra trên thế gian qua. Bất quá giờ phút này, ngụm này thiên đao lại giống như là nhận lấy cái gì kích thích một dạng, chẳng những một lần nữa hiển hóa trong nhân thế, hơn nữa sát khí nghiêm nghị, xuyên qua vạn cổ. Lại có người dám đánh thiên hoàng đại nhân dòng dõi chủ ý, thực sự là muốn chết ta a. Bất tử thiên đao phẫn nộ dị thường, nó vốn đang ngủ say, nhưng trong cõi u minh lại đột nhiên cảm nhận được hết sức cấp bách tiếng thê, làm nó từ ngủ say bên trong thức tỉnh. Mà khi bất tử thiên đao từ ngủ say bên trong thức tỉnh, cũng hiểu rõ đến cùng xảy ra chuyện gì về sau, trong nháy mắt liền lâm vào hết sức giận dữ trạng thái bên trong. Thiên hoàng đại nhân dòng dõi, vậy mà đang bị một nhân tộc tiểu bất điểm trên xào nấu nổ, muốn bị ăn hết. Xì nhục a, đây tuyệt đối là không cách nào nhịn được xì nhục. Đường đường thiên hoàng tử tự, lại bị một cái hèn mọn nhân tộc xem như đồ ăn mà đối đãi. Loại xì nhục này, liền xem như dốc hết thiên hà chi thủy, cũng đừng hòng rửa sạch. Giết. Bất tử thiên đao rung động, vũ trụ biên cương, toàn bộ tinh vực linh khí trong nháy mắt bị nó hấp thu sạch sẽ. Sau đó, sáng chói đao mang hoành không, vạch phá vô ngần vũ trụ, trực tiếp hướng Tử Sơn nơi ở bay đi. Ta, hung hai tử, ngươi một lần này gây đại họa. Cho dù cách xa nhau vô tận khoảng cách xa, Hắc Hoàng cũng có thể cảm nhận được từ bất tử thiên đao trên người truyền đến, cái kia làm nó toàn thân rung động, khủng bố tuyệt luân sát khí. Bản hoàng nói thế nào? Cái này ngũ sắc thần đản căn bản liền không thể động a. Hiện tại tốt rồi, bất tử thiên hoàng năm đó thần binh xuất thế, muốn tới tìm cái này hùng hải tử tính sổ. Bất tử thiên đao bay ngang qua bầu trời, tất cả tinh thần tản ra quang mang, ở ánh đao của nó làm nổi bật phía dưới, đều trở nên ảm đạm vô quang. Trong vũ trụ, không biết có bao nhiêu tu sĩ bị bất tình lình khủng bố khí tức nhiếp phục, uy phục trên mặt đất, kinh hai muốn tuyệt, căn bản không biết ngọn nguồn xảy ra chuyện gì. Theo Bất Tử Thiên Đao gần sát, toàn bộ Bắc Tuyệt vực đều bị bao phủ ở Bất Tử Thiên Đao tản ra khủng bố sát cơ phía dưới, tất cả có được cực đạo nội tình hoàng cổ thế gia, còn có đại giáo thánh địa, nằm trong tay cực đạo đế binh, nhao nhao tự chủ khôi phục, treo cao tới cửu thiên, như lâm đại địch. Xảy ra chuyện gì? Đế binh vì sao sẽ tự chủ khôi phục? Thật là khủng khiếp sát khí. Chẳng lẽ có cổ đại chí tôn xuất thế hay sao? Trời ạ, cái này sát cơ là hướng về phía Bắc Tuyệt vực đến. Chẳng lẽ muốn có diệt thế kiếp phạt phủ xuống hay sao? Bắc Tuyệt vực các đại thế lực, tất cả tu sĩ, tất cả đều lòng người bàng hoàng, căn bản không biết xảy ra chuyện gì, mỗi người cũng là gương mặt kinh nghi sợ hãi. Thậm chí ngay cả Bắc Tuyệt vực bên trong, danh xưng đệ nhất khủng bố địa phương hoang cổ cấm khu bên trong, đều có vài đạo mênh mông khí tức kinh khủng đang thức tỉnh. Bất Tử Thiên Đao xuất thế, cả thế gian rung động. Tất cả mọi người là nghi hoặc mà kinh ngạc, bởi vì bọn hắn căn bản không biết ngọn nguồn xảy ra chuyện gì. Vậy mà lúc này, tất cả kẻ khởi sướng, nhắm chúng Bất Tử Thiên Đao hồi phục tần xuyên, nhưng như cũ bình tĩnh vô cùng đang hấp thụ lấy từ ngũ sắc thần đàn bên trong hiện ra ngũ sắc thần hạ. Nhìn dáng vẻ của hắn, căn bản cũng không có một chút xíu bối rối hoặc là tuyệt vọng. Không phải liền là một cái Bất Tử Thiên Đao sao? Có gì phải sợ? Tần Xuyên nhíu môi, cái này trong Tử Sơn thế nhưng là còn mang theo một cái vô thủy chung đây. Anh, vẹn vẹn chỉ là chớp mắt về sau, Bất Tử Thiên Đao liền giáng lâm tại Tử Sơn bên ngoài, thân đao sáng như tuyết, tựa hồ chiếu sáng vạn cổ càn khôn. Từ đao trên người tán phát ra nồng đậm sắc cơ, càng giống là muốn đem cả tòa Tử Sơn đều san thành bình địa một dạng. Làm, ngay tại Bất Tử Thiên Đao giáng lâm, hắn khí tức làm cho cả phiến thiên địa đều đang rung động lúc, Tử Sơn bên trong có thâm thẳm tiếng chuông vang lên, giống như thiên địa sơ khai luồng thứ nhất thanh âm, đầy tràn càn khôn, chống lại Bất Tử Thiên Đao tản ra sát khí, đem trọn tòa Tử Sơn đều bảo hộ ở bên trong. Vô thủy chung vang, vô thủy chung vang lên, làm cho Bất Tử Thiên Đao đều có sát na ngưng trệ. Bất quá giờ phút này, nó đã không thể chú ý những thứ này, Thiên Hoàng đại nhân dòng dõi, giờ phút này đang bị cái kia ghê tởm nhân tộc tiểu trúc chí hấp thu thể nội bản nguyên tinh khí. Chỉ sợ không bao lâu, cái này chưa xuất thế Thiên Hoàng tử liền sẽ nhận khó có thể vãn hồi tiên tiên trọng thương, cái này gọi là nó làm sao hướng Bất Tử Thiên Hoàng bằng dao. Nhân loại tiểu trúc chí, vung xuống Thiên Hoàng tử, tự sát tạ tội. Nếu không bản thiên đao chắc chắn nhường người vĩnh thế đều bị tra tấn. Muốn sống không được, muốn chết không xong. Bất Tử Thiên Đao hướng về phía Tử Sơn bên trong gầm thét lên. Ngươi nói để cho ta buông xuống, ta liền buông xuống, cái kia mất mặt cỡ nào a? Tần Xuyên ôm ngũ sắc thần đàn, lại là răng rắc cắn một cái ở trên vỏ trứng, đồng thời mị mị hít một hơi theo trứng bên trong sông ra hào quang năm màu. Nô, mùi vị không tệ. Mùi thịt à, giòn. Trời phạt nhân tộc tiểu trúc chí, ngươi là đang tự tìm cái chết a? Gặp trước mắt cái vật nhỏ này, rốt cuộc lại phách lối vô cùng cắn một cái ngũ sắc thần đàn, Bất Tử Thiên Đao khí toàn thân phát run, cũng không nói hoài tới vô thủy trung uy hiếp, thân đao thần mang tăng bọn, đống nhiên hướng trong Tử Sơn lực bổ xuống. Hôm nay bất kể là ai ngăn cản, nó không phải đem cái này dám to gan khinh nhường Thiên Hoàng tử cản rỡ ra hỏa, chém thành muôn mảnh không thể. Chương 184, Liễu Tiên Giang Lâm, Phong Hoa Tuyệt Đại. Thiên đao như hồng, gắng sức chém xuống, sát khí kinh hại thiên cổ, nếu là thật bị nó bổ xuống, chớ nói Tử Sơn, chỉ sợ hơn phân nửa Bắc Tuyệt vực đều muốn hóa thành một vùng phế tích. Người quá giới. Trầm ngưng thanh âm, kèm theo vô thủy trung tiếng oanh minh vang lên, một ngụm huyền hoàng trùng, lượn lờ hỗn độn khí, từ trong Tử Sơn xung ra, vắt ngang ở Bất Tử Thiên Đao phía trước, muốn đem hắn ngăn cản. Nhưng mà, ngay tại Bất Tử Thiên Đao cùng vô thủy trùng sắp đụng va vào nhau thời điểm, Tử Sơn bên trong đột nhiên tách ra sáng lạn vô cùng xanh biếc thần mang. Kia thần mang, dĩ nhiên là từ Tần Xuyên thể nội hiện lên mà ra, màu xanh biếc thần mang từ trong cơ thể hắn xung ra, ngang qua thiên địa, uy áp cổ kim. Vô thủy đại đế ở trên. Đây là cái gì? Hắc Hoàng nhìn chòng chọc vào Tần Xuyên, hai con mắt đều muốn trợn lồi ra, bởi vì nó thấy được làm nó căn bản là không có cách lý giải một màn. Ở cái này hùng hài tử sau lưng, hỗn độn khí mông lung, mơ hồ trong đó, lại có một gốc cổ liễu hư ảnh hiện lên. Gốc này cổ liễu, cắm rễ trong hỗn độn, 3000 cành liễu chập chờn, xuyên qua 3000 giới, có một loại thiên thượng địa hạ, duy ngã độc tôn tuyệt thế khí khái. Siêu. Đương nhiên, gốc kia hỗn độn cổ liễu run rẩy, sáng choi ánh sáng bật lên, một đầu toàn thân bích lục cành liễu, như thần ngọc điêu khắc thành đồng dạng, trong suốt sáng lạ, xuyên thủng thiên cung, đương nhiên hướng Bất Tử Thiên Đao rút đi. Ầm. Bích lục cánh liễu, dáng mây xanh hùng hực, giống như trật tự thần liên đồng dạng, đột nhiên rút ở trên Bất Tử Thiên Đao. Làm. Một tiếng vang này, như rồng gầm cựu tiêu bên trên, phượng ở thiên giới minh, thanh âm rung động ung dung không dứt, cả phiến thiên địa ở giữa, tất cả đao khí đều tiêu tán, hóa thành hư vô. Mà Bất Tử Thiên Đao đang bị gốc này non cảnh liêu rút chúng về sau, vậy mà bay tứ tung ra ngoài, thân đao đều đang không ngừng chiến minh. Liêu Tiên, Tần Xuyên ôm ngũ sắc thần đạn, quay đầu nhìn xem ở phía sau mình hiện hóa gốc này cổ liêu thân ảnh, trừng mắt nhìn, cũng có vẻ hơi kinh ngạc. Liêu Tiên vì sao sẽ đột nhiên hiện hóa? Chẳng lẽ là? Tần Xuyên trong nháy mắt nghĩ tới, mình ở rời đi tạo hóa thư viện phía trước, căn kia được cung phụng ở trên tế đàn non cành liễu, đã từng bắn ra một sợi thần mang tiến vào trong cơ thể mình. Lúc ấy Tần Xuyên còn đang buồn bực, cái kia một sợi thần mang nhập thể về sau, hắn vì sao không có cảm nhận được mảy may hiệu quả? Nguyên lai đó lại là Liêu Tiên ban cho hắn một loại thủ đoạn bảo mệnh, so cái gì tạo hóa đều chân quý hơn nhiều. Liêu Tiên xuất thủ, chỉ là Bất Tử Thiên Đao, làm sao lại là đối thủ? Nghĩ vậy, Tần Xuyên hưng phấn nhìn bị quất hoành bay ra ngoài Bất Tử Thiên Đao, lớn tiếng hét lên, cái thanh kia dao bừa bụi, ngươi tới à, có thể đụng đến tiểu gia theo họ ngươi. Chí cường giả khí tức. Liêu Tiên xuất thủ, ngay cả cái kia treo lơ lửng tới Cửu Thiên Vô Thủy Trung đều bị kinh hãi, nó nhẹ nhàng chiến minh hai tiếng, tựa hồ là đang hướng Tần Xuyên sau lưng Liễu Tiên biểu đạt tình ý, sau đó liền hóa thành một vệt sáng, một lần nữa chui vào Tử Sơn bên trong. Nó biết rõ, có gốc này thần bí tiên liệu ở, đã không cần tự mình ra tay. Không chỉ là Vô Thủy Trung, tại gốc này cổ liêu xuất thủ thời điểm, toàn bộ Bắc Việt vực, cơ hồ tất cả cực đạo đế binh đều đang quanh mình, tựa hồ là đang hướng Liễu Tiên biểu đạt bản thân sùng kính tâm tình. Một màn này, quả thực làm cho Bắc Việt vực tất cả tu sĩ, tất cả đều rung động không hiểu. Bọn họ nhao nhao ngóng nhìn Tử Sơn phương hướng, cái kia phảng phất cắm rễ ở trong tiên địa, phiêu giật chập chờn hỗn độn cổ liễu, trong đôi mắt đều là rung động thần sắc. Gốc này đột nhiên xuất hiện hỗn độn cổ liễu, rốt cuộc là thần thánh phương nào? Vậy mà có thể làm cực đạo đế binh tự chủ khôi phục, đang hướng hắn kính chào, lễ bái. Điều đó không có khả năng. Ngươi là ai? Bị rút ra bay bất tử thiên đao, chấn kinh ngữ nói, đao thể đều đang không ở chiến minh. Gốc này hỗn độn cổ liễu, đến tột cùng là từ đâu xuất hiện? Thậm chí đối phương chỉ là một cái bóng mờ mà thôi, liền có thể đem chính mình tùy tiện quất bay, nếu là bản thể ở đây, lại nên là như thế nào cái thế phong hoa? Ngươi rất mạnh, nhưng ta vì thiên hoàng chi minh, cũng không thể chống lại. Bất tử thiên đao trầm giọng nói, nó đang tranh minh, đao thể sáng lạ, gần như sáng long lanh, từng đầu mơ hồ trật tự thần liên, ở bất tử thiên đao quanh người ngưng tụ. Thân làm ngày xưa bất tử thiên hoàng chế tạo tuyệt thế tiên minh, đại biểu cho ngày xưa vô địch huy hoàng, nó không cam tâm cứ như vậy bị thua. Lần này, bất tử thiên đao lại chém xuống, nhưng thế công so trước đó càng thêm to lớn, sát cơ sóng lớn quét sạch thiên địa, làm cho rất nhiều vực ngoại tinh thần đều vỡ nát, đao chạm vạn cổ càn khôn. Nhưng mà, mặt đối với bất tử thiên đao hung hăng như vậy một đòn, Tần Xuyên sau lưng gốc này hỗn độn cổ liễu, vẫn như cũng chỉ là vươn một đầu xanh biếc biết cành liễu, nên đón. Làm. Cành liễu cùng bất tử thiên đao va chạm, tiếng vang chấn động vạn cổ thanh thiên, làm cho người rung động không lời sự tình phát sinh, giống nhau một màn lần nữa trình diễn. Ở căn này xanh biếc cành liễu có rúm phía dưới, bất tử thiên đao giống như là không có chút nào sức chống cự, tất cả công kích đều bị như bẻ cành khô đánh tan. Nó lần thứ hai bay tứ tung ra ngoài, đầy trời đao quang đều đang ảm đạm, một lần này, bị cái này non cành liễu rút đánh qua trên thân đao, thậm chí có từng đạo xúc mục kinh tâm vết rạn hiện lên. Phong hoa tuyệt đại, không thể địch nổi. Chỉ là một căn cành liễu mà thôi, liền đem ngụm này từ bất tử thiên hoàng tạo thành tiên đao, rút không có một chút tính tình. Lần này, bị rút ra bay bất tử thiên đao giống như là rốt cục sợ hãi, không còn có bay trở về, mà là cũng không quay đầu lại chạy trốn ra ngoài, thậm chí ngay cả Tần Xuyên trong ngực ngũ sắc thần đàn đều không để ý tới. Liêu tiên quả nhiên lợi hại. Tần Xuyên nhìn trước mắt hỗn độn cổ liễu hư ảnh, tán thán nói: "Cổ liễu chập chờn, phát động hỗn độn khí, một đầu non cành liễu rủ xuống, phủ ở Tần Xuyên trên mặt, mơ hồ trong đó, tựa hồ có một tiếng tham thẳm tiếng thở dài vang lên." Sau đó, xanh biết thần mang tu liễm, cái này hư ảo hỗn độn cổ liễu, liền hóa thành điểm điểm sáng lạng điểm sáng, tiêu tán giữa thiên địa. Liêu tiên lúc này đi. Tần Xuyên gãi gãi đầu, đối với không thể tự mình cùng vị này chuyển kỳ đồng dạng tồn tại cho chuyện vài câu, cảm thấy rất là đáng tiếc. Bất quá sau đó, khi ánh mắt của hắn chuyển rời đến trong ngực đang không ngừng dãy rủa ngũ sắc thần đàn về sau, hai con mắt rồi lại híp lại thành trăng lưới liềm. Một lần này nhìn còn có ai có thể tới cứu ngươi? Tần Xuyên nói thầm một tiếng, túi đầu lại là răng rắc một ngụm, một khối vỏ trứng ứng thanh mà nát, bị hắn nuốt vào trong bụng. Chương 185, Thiên hoàng tử thì thế nào? Nói ăn hết ngươi, liền ăn hết ngươi. Gâu. Tiểu tử, vừa mới tôn kia thần thánh tồn tại, cùng ngươi là quan hệ như thế nào? Hỗn độn cổ liễu hư ảnh tán đi về sau, Hắc Hoàng xuống tới, thận trọng hỏi. Vừa mới Liêu Tiên đăng tràng, thật sự là đem nó chấn nhiếp. Mẹ, không nghĩ tới a, tiểu tử này phía sau lại có mạnh như vậy chỗ dựa. Liên bất tử thiên đao, đều nói quất bay liền quất bay, nếu là tôn thần này thánh tồn tại bản thể ở, chẳng phải là còn muốn càng thêm lợi tiên. Sợ rồi sao? Sợ về sau liền thành thành thật thật đi theo ta lan lộn, sớm muộn cũng có một ngày, ngươi sẽ biết. Tần Xuyên liếc Hắc Hoàng một cái, lười biếng nói ra. Đúng rồi, tiểu tử, một mai này ngũ sắc thần đàn. Hắc Hoàng nhìn xem bị Tần Xuyên ôm vào trong ngực ngũ sắc thần đàn, lại là một trận nhăn thèm. Nghĩ cũng đừng nghĩ, toàn bộ đều là của ta, chó chết, đi chết đi. Tần Xuyên một cước liền đem Hắc Hoàng đá bay đến trong góc đi. Chó chết này, vừa mới bị cái kia bất tử thiên đao dọa đến nuốt ở một bên, đều muốn đi tiểu, bây giờ còn muốn ăn cái này ngũ sắc thần đàn. Nhất định chính là đang nằm mơ. Nhân loại, ta cảnh cáo ngươi, ta chính là chí cao vô thượng thiên hoàng tử, là bất tử thiên hoàng thân tử. Ngươi nếu là giết ta, phụ thân ta, vĩ đại bất tử thiên hoàng, là tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Ngay tại Tần Xuyên lại cắn một khối vỏ trứng về sau, ngũ sắc thần đàn bên trong truyền đến một đạo có chút suy yếu, nhưng lại bao hàm thanh âm tức giận. Đã ấp ra đến. Nghe được ngũ sắc thần đàn bên trong thanh âm, Tần Xuyên đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó vậy mà ôm ngũ sắc thần đàn hung hăng lắc lư hai lần, trên khuôn mặt nhỏ nhắn cũng hiện lên ra hết sức vẻ mặt vui mừng. Ta vừa mới còn chuẩn bị đem trứng dịch đổ ra bảy trứng trần nước sôi ăn đây, không nghĩ tới đã ấp ra con gà con a. Một lần này vừa bạn, đợi chút nữa làm gà con hầm nấm ăn, ta yêu nhất. Còn ở ngũ sắc thần đàn bên trong, còn không thể phá xác mà ra thiên hoàng tử. Đang nghe Tần Xuyên lời nói này về sau, trong nháy mắt hỏng mất. Hắn vừa mới còn tưởng rằng, cái này hùng hài tử là bị bản thân mấy câu nói chấn nhiếp, không nghĩ đến cái này hùng hài tử căn bản không có bị hù sợ, chẳng qua là đang suy nghĩ nên lựa chọn cái gì phương pháp ăn mà thôi. Thiên hoàng tử có chút hoảng, hắn nhưng là đường đường bất tử thiên hoàng thân tử. Huyết mạch cao quý hết sức, ngày sau nhưng là muốn lập chí muốn chứng được thái cổ hoàng vị trí. Bây giờ chưa xuất thế, thật chẳng lẽ muốn bị cái này không biết từ đâu xuất hiện hung tàn hùng hài tử ăn hết hay sao? Ngươi không muốn cho là ta là đang lừa ngươi. Thái cổ bản tộc đều là tôn phụ hoàng ta làm chí cao thần minh, ngươi nếu là dám xuống tay với ta, đừng nói phụ thân ta, ngay cả thái cổ vạn tộc cũng tuyệt đối sẽ giết ngươi. Đến lúc đó, không chỉ là ngươi, ngay cả cả nhân tộc đều muốn bởi vì ngươi mà tiếp nhận ta thái cổ vạn tộc căm giận ngút trời. Thiên hoàng tử ngoài mạnh trong yếu uy hiếp nói, hắn thu nạp tạo hóa nguyên nhãn bên trong tạo hóa nguyên khí nhiều năm như vậy, bây giờ đang ở vào tiêu hóa những cái này nguyên khí, tốt thành công nhất bản xuất thế thời khắc mấu chốt, căn bản không một chút chiến lược. Lúc đầu, bất tử thiên đao giáng lâm, hắn liền coi chính mình được cứu, ai ngờ cái này hùng hài tử phía sau không biết toát ra tôn nào kinh khủng tồn tại, lại đem bất tử thiên đao đều bị hủ chạy. Hiện tại thiên hoàng tử không có bất kỳ cái gì át chủ bài, vừa giòn yếu không được, nếu là thật cứ như vậy mơ mơ hồ hồ bị cái này hùng hài tử ăn, hắn đều có thể nghẹn mà chết. Uy hiếp ta. Tần Xuyên trên khuôn mặt nhỏ nhắn biểu lộ cười hết mắt, ta mới vừa vặn ăn hết không ít thái cổ vương tộc đời sau đây, dù sao nhiều ngươi một cái không nhiều, bớt đi ngươi cũng không ít. Ngươi chính là vào bụng của ta, lại oán giận đi thôi. Uy hiếp. Hắn Tần Xuyên không sợ nhất chính là uy hiếp, hôm nay, cái này thiên hoàng tử, hắn là ăn chắc. Giang giác giang giác. Ở thiên hoàng tử dần dần trở nên hốt hoảng uy hiếp âm thanh bên trong, Tần Xuyên một trận vùi đầu khổ ăn, ngũ sắc vỏ trứng, rất nhanh liền bị hắn ăn hết gần một nửa. Sau đó, Tần Xuyên cười hắc hắc, dò ra tay nhỏ hướng trứng bên trong một chảo, một cái toàn thân trụi lùi, miệng còn hôi sữa, chớp hai cái cánh, cùng loại một con tiểu tiên hoàng sinh linh, liền bị hắn nắm lấy chân, từ trong trứng xách ra. Một con tiểu tiên hoàng. Lời đồn quả nhiên không sai, bất tử tiên hoàng bản thể là một cái chân chính tiên hoàng. Hắc hoàng xuống tới, hết sức hưng phấn nói, hèn mọn nhân loại, lại không buông ra bản hoàng tử nhất định muốn thái cổ vạn tộc đều xuất hiện, diệt tuyệt cả nhân tộc. Bản hoàng tử còn muốn cho ngươi vĩnh thế thụ tiên hỏa cháy thống khổ, nhờ ngươi vĩnh thế không được siêu sinh. Còn chưa thành công hóa hình tiên hoàng tử, ở Tần Xuyên trong tay không ngừng ngực lấy, căn bản nhìn không ra nửa phần tiên hoàng uy nghiêm, ngược lại giống như là một cái gà đất. Ai cho ngươi cảm giác ưu việt? Không nghe nói chán nản vượng hoàng không bằng gà sao? Tần Xuyên nắm lấy tiên hoàng tử hai cái móng vuốt hoàng đãng hai lần, còn muốn tra tấn tiểu gia. Ta xem ngươi chính là đếm thử bị thịt kho tàu cảm thụ a. Ở tiên hoàng tử chửi rủa đe dọa âm thanh bên trong, Tần Xuyên không nhanh không chậm từ túi càn khôn móc ra một thanh thần kiếm, suy một tiếng, liền sẽ chui này thần kiếm cắm vào thiên hoàng tử thể nội, đem hắn xuyên ở thần kiếm lên. A, bị thần kiếm xuyên người mà qua, thiên hoàng tử phát ra hết sức thê thảm tiếng gào, nhưng Tần Xuyên giống như là căn bản giống như không nghe thấy, tiện tay đốt lên một đống thần hỏa, liền đem nó đặt ở phía trên nướng. Toàn thân trụi lùi, liền lông đều không có, làm như vậy lên nướng đến thế nhưng là tương đối thuận tiện. Mãnh liệt thần hỏa liếm láp lấy thiên hoàng tử thân thể, làm hắn tiếng kêu rên liên hồi, đã ẩn ẩn có nướng thịt hương khí truyền đến. Nó còn uy hiếp muốn để Tần Xuyên nếm đến tiên hỏa cháy cảm thụ, không nghĩ tới liền ở một khắc sau, chính nó liền nếm được bị gác ở trên lửa nướng bị đạo. Chớ kêu, phiền người chết, ảnh hưởng tiểu gia nướng tâm tình. Tần Xuyên nói thầm một tiếng, tiện tay bung lên, thiên hoàng tử miệng liền bị Tần Xuyên dùng thần lực phong tỏa ngăn cản, lại cũng phát không ra bất kỳ thanh âm. Nướng tiên hoàng, lại nhiều thêm chút đổ gia vị ăn mới ngon. Tần Xuyên một cái tay nắm thần kiếm, không ngừng ở thần hỏa bên trên lăn lộn, để cho cái này thiên hoàng tử bị nóng đều đều, nướng ra đến chất thịt càng thêm béo khỏe. Một cái tay khác là từ túi càn khôn, móc ra một đống bình bình lon lon gia vị, lần lượt hướng thiên hoàng tử trên thân giải. Hắc hoàng ở một bên, nhìn xem đường đường bất tử thiên hoàng thân tử, bị gác ở trên lửa nướng thảm trạng, dọa đến run lập cập, đồng thời trong lòng âm thầm phát thệ, về sau tuyệt đối không thể trêu chọc cái này hùng tàn hùng hải tử. Cái này mẹ nó thế nhưng là liền bất tử thiên hoàng thân tử cũng dám nướng ăn hết ngoan nhân a. Hắn hắc hoàng chính là có 9 cái mệnh, cũng không dám cùng một cái như vậy hung tàn hùng hải tử đối đầu. Cuối cùng, đường đường thiên hoàng tử, có thể nói là chết không nhắm mắt, vô luận là chửi mắng hay là cầu khẩn đều vô dụng. Cuối cùng vẫn là bị Tần Xuyên gác ở thần hỏa bên trên, triệt để nung chín, béo khỏe dầu chân nhỏ xuống, tản ra hết sức mùi thơm mê người. Thúc đẩy, nhìn xem bị bản thân nướng hương non ngon miệng, dị hương xông vào mũi thiên hoàng tử, Tần Xuyên hài lòng gật đầu, sau đó ôm cái này bị nướng chín tiểu tiên hoàng, bắt đầu vùi đầu ăn lên. Nói ăn hết ngươi, liền ăn hết ngươi. Liền xem như bất tử thiên hoàng thân tử thì thế nào? Như thường ăn hết. Chương 186, tưởng tượng phong phú, lấy được nguyên thiên thư. Một trận vùi đầu khổ ăn, huyết mạch hết sức tôn sùng bất tử thiên hoàng thân tử, đường đường thiên hoàng tử. Cuối cùng tất cả đều trở thành béo khỏe khối thịt vào Tần Xuyên cái bụng. Nhắc tới Thiên hoàng tử cũng là suối quậy, nếu là hắn thành công theo chứng sắc bên trong ấp đi ra, coi như không phải Tần Xuyên đối thủ, cũng tuyệt đối sẽ không chết thảm như vậy. Nhưng người nào nhường hắn bây giờ còn đang trong vỏ trứng, không có ấp đi ra đây. Cuối cùng cũng chỉ có thể rơi vào một cái bị Tần Xuyên ăn hết, chết không nhắm mắt hạ trạng. Ken, chúc mừng ký chủ thành công thôn vệ Thiên hoàng bảo nhục, EXP 800.000 điểm. Ken, chúc mừng ký chủ thành công thu hoạch được bảo thuật Chân hoàng bất tử thân. Chân hoàng bất tử thân, truyền thuyết thái cổ thập hung một trong chân hoàng khai sáng bảo thuật, thi triển về sau, có thể trên phạm vi lớn gia tăng tự thân năng lực khôi phục, làm cho thương thế nhanh chóng khép lại, có hóa hủ hủ làm thần kỳ huyền ảo lực lượng. 80 vạn điểm kinh nghiệm, còn có một môn cường đại chân hoàng bất tử thân bảo thuật. Một cái chưa xuất thế, miệng còn hôi sữa thiên hoàng tử, thì có 80 vạn điểm kinh nghiệm, cái kia phụ thân của hắn bất tử thiên hoàng, có khả năng cung cấp kinh nghiệm chẳng phải là càng nhiều. Về sau chờ mình mạnh lên, bất tử thiên hoàng cũng không thể bỏ qua. Tần Xuyên vỗ bụng một cái, rất là hài lòng, tay nhỏ bung lên, theo thường lệ lại đem tất cả kinh nghiệm đều phân phối cho bí tự đấu. Ken, chúc mừng. Ken, chúc mừng ngài bí tự đấu đẳng cấp tăng lên đến LV14. Bí tự đấu, LV14, 3.000, 180.000, trước mắt bí tự đấu tăng phúc hiệu quả là 170, đi qua bí tự đấu thi triển bí thuật công pháp, có thể thu hoạch được gấp 1.7 lực lượng tăng phúc. Nếu là bản thân lại có thể đem trong truyền thuyết trong nháy mắt đem lực lượng, thần hồn, hoặc là thân thể từng cái phương diện, đều tăng phúc mấy lần, thậm chí mấy chục lần bí tự giai nắm bắt tới tay, hai tướng được ra. Vậy liền mang ý nghĩa, mình có thể vượt qua hơn mấy cảnh giới tác chiến, nói không chừng ở thánh chủ hoặc là vương giả cảnh giới, liền có thể nghịch phạt cổ chi thánh nhân. Một lần này ra ngoài, nhất định phải nghĩ biện pháp đem cái kia bí tự giai cho đem tới tay. Tần Xuyên thầm nói, nếu như hắn nhớ không lầm, cái kia bí tự giai hiện tại cũng đã vấn thế, ngay tại Đông Hoàng Thái Huyền phái, 108 chủ phong một trong Chuyết Phong bên trên. Lần sau đi Đông Hoàng, cái này Chuyết Phong bên trên bí tự giai, nhất định muốn đoạt tới tay, bí tự đấu bí tự giai tổ hợp, sẽ trở thành bản thân một tấm cường đại nhất át chủ bài. Tần Xuyên âm thầm nghĩ tới. Đi, chó chết, tiếp tục hướng phía trước. Tần Xuyên lau miệng dính, bắt đầu thúc giục Hắc Hoàng tiếp tục dẫn đường. Mà ở kiến thức Tần Xuyên vừa mới nướng thiên hoàng tử cũng ăn hết hung tàn cảnh tượng về sau, Hắc Hoàng nào còn dám ở trước mặt Tần Xuyên nhảy nhót. Vội vàng cụ đôi, ngoan ngoãn ở phía trước dẫn đường. Thông qua mảnh này lòng đất không gian, lại xuyên qua mấy đầu thông đạo về sau, hai người rốt cuộc đã tới từ tiến vào Tử Sơn về sau, một cái là rộng rãi nhất trong lòng đất không gian bên trong. Go! Tiểu tử, chúng ta đến chỗ rồi. Vô Thủy Kinh, là ở chỗ này. Hắc Hoàng hưng phấn kêu to, đồng thời duỗi ra móng vuốt lớn, hướng mảnh này lòng đất không gian chỗ sâu chỉ đi. Đó là một phương cổ điện tế đàn, đứng sừng sững ở mảnh này lòng đất không gian chỗ sâu. Trên tế đàn, một quyển thạch thư lặng lặng nằm ở nơi đó, có vài chục mét dài, độ dày cũng có hơn hai thước. Đây chính là Vô Thủy Kinh a. Tần Xuyên chậm rãi nói, thần thái rất bình tĩnh, cũng không có cái gì vẻ kích động. Một lần này Tử Sơn chuyến đi, hắn đã kiếm lời đầy bùn đầy bát, bởi vậy gặp lại cái này Vô Thủy Kinh về sau, xác thực không có cái gì quá kích động cảm giác. Huống hồ, hắn có thần cấp thôn vệ hệ thống nơi tay, cái này Vô Thủy Kinh bên trong đối với hắn hữu dụng, cũng bất quá chỉ là những cái kia ghi lại cấm kỵ thiên bí thuật thôi, về phần cụ thể tu luyện tiên trường, với hắn mà nói cũng không có tác dụng gì. Bởi vậy, khi nhìn đến Vô Thủy Kinh về sau, Tần Xuyên cũng không gấp nào tới, mà là đối với mảnh này trống trải lòng đất không gian, bốn phía quan sát. Mảnh này lòng đất không gian 10 điểm trống trải, chừng số 100 trượng chu vi, không có gì ngoài trong lúc này bày ra Vô Thủy Kinh bình đài bên ngoài, nhìn qua không có vật gì. Bất quá, làm Tần Xuyên ánh mắt liếc nhìn đến một chỗ lúc, lại đột nhiên ngừng lại. Bởi vì ở nơi đó, hắn phát hiện một bộ bạch cốt, lặng lặng nằm ở nơi đó, bạch cốt bốn phía, còn có một số phá toái áo giáp. Ở giải rác bạch cốt cùng áo giáp tầm đó, ẩn ẩn lấp loé lấy từng vệt ngân sắc qua mang, giống như là có bảo vật gì một dạng. Lại có người lại tới đây qua. Tần Xuyên bị hào quang màu bạc kia hấp dẫn, đi tới cố kia bạch sắc hài cốt trước. Bạch cốt tản mát, bị cho bụi bao trùm, chỗ mi tâm có một cái xúc mục kinh tâm lâu ngón tay, chết đi đã không biết có bao nhiêu năm rồi. Gần sát về sau, cái kia lóe lên ngân quang, cũng bị Tần Xuyên nhìn ở trong mắt. Đó là một quyển toàn thân ngân sắc cổ thư, giống như là từ kim loại khắc thành, lặng lặng nằm ở cố này thi cốt bên cạnh, ngân quang lóng lánh, mặt ngoài cũng không tiêm nhiễm chút nào cho bụi. Ở bản này ngân thư mặt ngoài, còn khắc lấy ba cái bút lực hùng hồn, móc sắc bạc hoa, giống như thương long nằm ngang trước cổ. Nguyên Thiên Thư. Dĩ nhiên là Nguyên Thiên Thư. Tần Xuyên trong mắt tỏa ánh sáng, hết sức ngạc nhiên nâng lên bản này ngân sắc cổ thư. Hắn làm sao đem quên đi, Diệp Phàm chính là tiến vào cái này Tử Sơn bên trong, tìm được Nguyên Thiên Thư, trở thành một tên Nguyên Thiên Sư về sau, mới có thể nhanh chóng tụ tập đại lượng nguyên thạch, tăng lên đẳng cấp. Hiện tại Diệp Phàm còn không có vào Tử Sơn, cái này Nguyên Thiên Thư lại bị Tần Xuyên lấy vào trong tay. Đây mới là lớn nhất vui mừng ngoài ý muốn a. Tần Xuyên vuốt ve trong tay Nguyên Thiên Thư, rất là hưng phấn. Hắn nếu là có thể học được cái này Nguyên Thiên Thư nội dung bên trong, trở thành Nguyên Thiên Sư, học được cái kia tầm mạch định nguyên, khảo sát thần nguyên kỳ ảo, số lượng cao nguyên, còn không phải nói đến là đến. Không nói những cái khác, đến lúc đó coi như mình dựa vào tay này nguyên thuật đi cái này Bắc Tuyệt Vực Thánh Thành Tự Nguyên, từ từng khối nguyên thạch bên trong cắt ra đủ loại kỳ chân ăn hết, cái kia thu hoạch cũng là hết sức phong phú nha. Một lần này Tử Sơn chuyến đi, quả nhiên không có tới sai. Thần Xuyên đắc ý nghĩ đến, Vô Thủy Kinh cùng cái này Nguyên Thiên Thư so sánh, mặc dù càng thêm chân quý, nhưng bàn về đối với Tần Xuyên lực hấp dẫn, vẫn là cái này Nguyên Thiên Thư càng hơn một bậc. Cảnh thứ 7 đưa đến, các vị lao thiết tiếp tục cầu nguyện phiếu. Chương 187, thu hoạch được Nguyên Thiên Sư truyền thừa, gặp Vô Thủy Đại Đế. Hệ thống, ta nếu là ăn hết cái này Nguyên Thiên Thư mà nói, có thể trở thành Nguyên Thiên Sư sao? Tần Xuyên trong tay bưng lấy Nguyên Thiên Thư, ở trong lòng hỏi. Hắn muốn sớm hỏi rõ, nếu như vậy không thể trở thành Nguyên Thiên Sư mà nói, như vậy hắn cũng chỉ có thể quan sát cái này Nguyên Thiên Thư bên trong nội dung, bản thân học tập. Bất quá còn tốt, hệ thống trả lời cho Tần Xuyên một kinh hỉ. Ký chủ, phàm là chân quý truyền thừa công pháp, bí thuật hoặc là bảo thuật, ký chủ thôn phệ về sau, đều sẽ trực tiếp lấy được nên truyền thừa hoặc là bảo thuật, bất quá lại không cách nào thu hoạch được kinh nghiệm. Có thể thu được truyền thừa là được a. Về phần có hay không kinh nghiệm, căn bản cũng không có vấn đề được không? Dù sao mình cũng không thiếu điểm kinh nghiệm này. Tần Xuyên mừng rỡ, hệ thống lời nói cũng liền mang ý nghĩa, hắn chỉ cần ăn hết cái này Nguyên Thiên Thư, liền có thể trực tiếp thu hoạch được truyền thừa, trở thành một tên Nguyên Thiên Sư, mà không cần tiến hành cái gì học tập. Bất quá Tần Xuyên nếu là ăn hết cái này Nguyên Thiên Thư mà nói, cái này Nguyên Thiên Sư truyền thừa, ngày sau coi như lại cũng không có bất kỳ người nào có thể được. Đương nhiên, vấn đề này cho tới bây giờ đều không ở Tần Xuyên cân nhắc phạm vi bên trong. Nguyên Thiên Sư mạnh mẽ như vậy truyền thừa, trên cái thế giới này có một mình hắn nắm vững là có thể, tại sao còn muốn truyền cho người khác? Cùng lắm thì chờ hắn ngày sau vô cùng cường đại, cái này Nguyên Thiên Sư truyền thừa đối với hắn cũng vô dụng thời điểm, lại đem cái này Nguyên Thiên Sư truyền thừa truyền cho thủ hạ của mình hoặc là tiểu đệ cái gì là có thể. Nghĩ vậy, Tần Xuyên lại không chút do dự, hé miệng, trực tiếp đem bản này ngân sắc cổ thư nhét vào trong miệng. Ken, chúc mừng ký chủ thành công thôn vệ Nguyên Thiên Thư, thành công thu hoạch được nguyên thiên sư truyền thừa, trở thành một tên nguyên thiên sư. Ken, chúc mừng ký chủ thu hoạch được nguyên thiên thần nhãn. Nguyên thiên thần nhãn, nguyên thiên sư chuyên môn kỹ năng, có thể xuyên thấu qua mặt ngoài ra đá, ở không tổn thương nguyên thạch tình huống phía dưới, có thể lấy thần quyết thấy rõ nguyên thạch nội bộ cảnh tượng. Ken, chúc mừng ký chủ thu hoạch được tầm long định mạch thuật. Tầm long định mạch thuật, nguyên thiên sư công tham tạo hóa, có thể thẩm tra sông núi địa thế, tìm thần nguyên, định long mạch. Bất kể là loại nào long mạch thần nguyên, đều khó mà đào thoát nguyên thiên sư tìm kiếm. Ken, chúc mừng ký chủ thu hoạch được nguyên thiên thần trận. Nguyên thiên thần trận, nguyên thiên sư, tiện tay tầm đó liền có thể câu thông lòng đất long mạch nguyên khí cho mình dùng, cấu trúc nguyên thiên thần trận, vây giết đối thủ. Một đầu lại một đầu hệ thống nhắc nhở thanh âm không ngừng vang lên, một đạo lại một đạo tin tức, không ngừng lạc ấn vào tần xuyên trong đầu. Nguyên thiên sư truyền thừa, thật sự là quá mênh mông, từ phân biệt thần nguyên, tầm long mạch, đến đủ loại công phạt thủ đoạn, không thiếu gì cả. Đem bản này nguyên thiên thư ăn vào trong bụng về sau, tần xuyên đã trở thành trên cái thế giới này duy nhất một tên nguyên thiên sư. Tần xuyên trong lòng hơi động, gọi ra bản thân bây giờ giao diện thuộc tính, cái kia lít nha lít nhít, che kín kiểu chữ giao diện thuộc tính, nhìn trong lòng của hắn đắc ý, đây đều là bản thân trở nên mạnh mẽ cụ thể thể hiện a. Ký chủ, tần xuyên tu vi, hóa long đệ tử biến, 149999, 1500000, có được thể chất, tiên tiên thánh thể đạo thai có được truyền thừa, nguyên thiên sư có được dị tượng, tiên vương lâm cựu thiên tinh thần diệu cựu thiên có thể thăng cấp bí thuật, bí tự đấu, LV14, có được công pháp, bí thuật báo sơn ấn nhân vương ấn. Tiên linh chi nhãn nhật nguyệt luân hồi ấn thái cổ chu tức tứ kích chân hoàng bất tử thân, nếu như dùng một chữ để hình dung tần xuyên đối với mình thời khắc này đánh giá, kia liền là phi thường hài lòng. Đợi đến ra tử sơn, tùy tiện ăn hết thứ gì, thực lực của mình liền sẽ tấn thăng đến tiên đài bí cảnh. Tới lúc đó, liền là chân chính biển rộng mặc cá vượn, trời cao mặc chim bay. Kế tiếp là vô thủy kinh. Ăn hết nguyên thiên thư, thành công trở thành nguyên thiên sư về sau, tần xuyên liền đem ánh mắt đặt ở bản thân chuyến này mục tiêu cuối cùng bên trên, kia liền là vô thủy kinh. Tiểu tử, vô thủy đại đế vô thủy kinh, chỉ có tiên tiên thánh thể đạo thai mới có thể tu luyện. Ngươi chỉ cần tới gần vô thủy kinh, liền sẽ tự động đem cái này cổ kinh kích hoạt. Đến lúc đó, ngươi liền có thể lĩnh ngộ được cổ kinh bên trong nội dung, thu hoạch được vô thủy đại đế truyền thừa. Hắc Hoàng ngoắc ngoắc cái đuôi, vô cùng hưng phấn nói ra. Hắn một lần này xuất thế, đợi lâu như vậy, rốt cục thành công có thể truyền thừa vô thủy kinh tiên tài mang đến, cũng coi là không phụ vô thủy đại đế nhờ vả. Tốt. Tần Xuyên con mắt đi lòng vòng, vẫn là hướng về tế đàn một bên đi đến. Trước lĩnh ngộ một lần thử xem, không được, lại đem cái này vô thủy kinh ăn hết, như thế liền có thể thu hoạch được truyền thừa. Đến gần cạnh tế đàn, Tần Xuyên ngoại thân bỗng nhiên không tự chủ được tách ra ánh sáng màu vàng nóng, trong cơ thể hắn thần lực cũng như đại giang đồng dạng, cuộn trào mãnh liệt lên. Cái kia nằm thẳng ở trên tế đàn, giống như một bản thạch thư vô thủy kinh, giờ phút này cũng bắt đầu nở rộ mịt mờ bảo huy, Tần Xuyên cùng vô thủy kinh tầm đó, tựa hồ thành lập liên hệ đặc thù nào đó. Một cỗ hấp lực đột nhiên hiện lên, một giây sau, Tần Xuyên liền phát hiện mình đã đứng ở trên tế đàn, trước mặt bản này to lớn vô thủy kinh cũng chậm rãi xốc lên. Trong phút chốc, Tần Xuyên chỉ cảm giác trước mặt mình tràng cảnh một trận biến ảo, một giây sau, hắn đã tới một mảnh khác tối tăm mờ mịt hỗn độn không gian nhỏ. Ở chỗ này, hỗn độn khí lưu tiêu tán, một luồng khí tức đáng sợ chảy xuôi, một tôn tóc đen rối tung, tư thế bay hùng thân ảnh khôi ngô, lưng đối với Tần Xuyên, hiển hóa ở phương này hỗn độn thế giới trung ương đạo đài phía trên, có một loại hoành tạo bát hoang lục hợp, vũ nội độc tôn vô địch khí khái. Hắn cứ như vậy thật đơn giản đứng trên đạo đài, lại đem đủ loại đạo tắc thần văn tất cả đều dẫm ở dưới chân, liền đại đạo đều muốn thần phục, thiên địa vạn đạo đều muốn nghe hắn hào lệnh. Vô thủy đại đế. Khi nhìn đến cái này bóng lưng đồng thời, Tần Xuyên liền tâm lý nhảy, đem cái tên này thốt ra. Hắn mặc dù cũng chưa từng thấy qua vô thủy đại đế, nhưng ở nhìn thấy cái này bóng lưng đồng thời, trong đầu lại trực tiếp nhảy ra cái này đủ để uy chấn vạn cổ danh hiệu. Người này, tất nhiên chính là cái kia uy danh hiển hách vô thủy đại đế. Chương 188, truyền thừa vô thủy kinh cấm kỵ thiên trường. Vô thủy đại đế, một cái quét ngang chư thiên, sở hướng vô địch tồn tại, hắn danh hiệu đến nay còn ở thế gian lưu truyền. Hắn lưng đối với Tần Xuyên, lặng lặng đứng ở nơi đó, tóc đen áo choàng, oai hùng vĩ đại, giống như là có thể đại biểu thiên địa cùng bản đạo, giống như một tòa bất hủ phong bi, sừng sững bất động, không người có thể vượt qua. Cũ kỹ đạo đài phía trên, là gấn lấy pha tạp tuế nguyệt dấu vết, giờ khắc này, cổ chi đại đế khí tức tràn ngập, vượt qua vạn cổ mà đến, khinh thường chư thiên vạn giới. Đại đạo 3000, từng cái cũng có thể thông hướng sau cùng điểm cuối cùng. Tiểu Giang Hỏa, ngươi mặc dù là tiên tiên thánh thể đạo thai, vốn lấy ngươi chi thiên tư, con đường của ta, ta pháp cũng không thích hợp ngươi. Ta sẽ chuyển cho ngươi một tiên vô thủy kinh bên trong cấm kỵ thiên trường, về phần cái này vô thủy kinh, vẫn là lưu lại chờ chân chính người hữu duyên a. Trầm ổn cơ trí thanh âm, ở Tần Xuyên bên hai, như đại đạo luân âm đồng dạng tấu vang. Vô thủy đại đế, Tần Xuyên trước mắt, vừa mới vô thủy đại đế vậy mà đang nói chuyện với hắn. Bất quá, Tần Xuyên lời nói cũng không có đạt được đáp lại, ngược lại là sừng sững trên đạo đài tôn kia mai hùng thân ảnh khôi ngô, bắt đầu chậm rãi chuyển động. Và anh, đó là vô thủy đại đế bắt đầu diễn hóa hán thuật, hán pháp, hán đạo. Đạo vận chảy xuôi, ngang qua cổ kim. Một sợi lại một sợi đạo mang phi ra, một đầu lại một đầu trật tự thần liên hiện lên, đạo đài phía trên vô thủy đại đế, tại thời khắc này, tựa hồ trở thành trong trời đất. Thiên địa vạn đạo bị hắn giẫm ở dưới chân, chư thiên tinh thần vây quanh hắn chuyển động. Và anh, một cỗ cổ điển mênh mông khí tức đập vào mặt, đem Tần Xuyên bao phủ. Tựa hồ chỉ là đi qua nháy mắt, nhưng lại giống như là đi qua ngàn vạn năm như vậy xa xưa, làm Tần Xuyên lấy lại tinh thần về sau, lại phát hiện mình đã sớm từ phiến kia không gian hỗn độn bên trong lui ra. Mở ra vô thủy kinh một lần nữa đóng lại, mới vừa tất cả giống như là mộng mở dạng, cho tới bây giờ đều chưa từng xảy ra. Ken, chúc mừng ký chủ lĩnh ngộ Vô Thủy Kinh Cấm Kỵ Thiên Chương Tuyệt Thế. Bên hai vang lên hệ thống nhắc nhở thanh âm, làm cho Tần Xuyên lấy lại tinh thần, nguyên lai vừa mới cái kia mọi thứ đều không phải là mộng, mà là thực. Mà hắn cũng thu được Vô Thủy Đại Đế truyền xuống một thiên cấm kỵ pháp Tuyệt Thế. Tuyệt Thế, nghe danh tự cũng rất bất phàm a. Hơn nữa còn là Vô Thủy Kinh Cấm Kỵ Thiên Chương. Tần Xuyên cố nén hưng phấn trong lòng tâm tình, bắt đầu xem xét lên tên gọi Tuyệt Thế bí pháp cấm kỵ. Tuyệt Thế, Tuyệt Nguyệt Như Đao Trảm Tiên Kiêu. Tuyệt Thế, từ Vô Thủy Đại Đế khai sáng, chính là Vô Thủy Kinh Cấm Kỵ Thiên Chương một trong, có thay đổi Tuyệt Nguyệt bí lực. Sử dụng hạn chế, lấy ký chủ trước mắt thực lực, không cách nào sử dụng Tuyệt Thế, tấn thăng đến tiên đại bí cảnh mới có thể giải tỏa, một tháng thời gian bên trong, hạn chế chỉ có thể sử dụng một lần. Cái này Tuyệt Thế giới thiệu rất ngắn, nhưng chỉ nhìn sử dụng hạn chế, liền biết đây tuyệt đối là một môn kinh khủng bí pháp. Lấy Tần Xuyên thực lực bây giờ, vậy mà đều không cách nào thi triển ra cái này Tuyệt Thế. Nhất định phải tấn thăng đến tiên đại bí cảnh mới có thể. Hơn nữa coi như vừa mới tấn thăng đến tiên đại bí cảnh, thời gian một tháng cũng mới chỉ có thể sử dụng một lần mà thôi. Nhiều hạn chế như vậy, hơn nữa lực lượng này vậy mà dính đến thời gian tuế nguyệt lực lượng, đối với mảnh này cấm kỵ chi thuật, Tần Xuyên bắt đầu trở nên vô cùng chờ mong lên. Go, tiểu tử, thế nào? Ngươi lĩnh ngộ Vô Thủy Kinh không? Gặp Tần Xuyên rốt cục mở hai mắt ra, đã sớm chờ không kịp chờ đợi Hắc Hoàng, đội vàng nhảy lên hỏi, một đôi ánh mắt bên trong đều là lo lắng. Không có, Vô Thủy Đại Đế chỉ là dạy cho ta Vô Thủy Kinh bên trong một mảnh cấm kỵ chi thuật, về phần Vô Thủy Kinh, hắn nói ta thiên tư quá mạnh, đã không cần lại học cái này Vô Thủy Kinh. Tần Xuyên chớp mắt nói ra, thiên tư quá mạnh, không cần học cái này Vô Thủy Kinh. Hắc Hoàng mắt như trung đồng, kém chút không đem đầu lưỡi cho cắn xuống, tiểu tử ngươi xác định Vô Thủy Đại Đế là nói như vậy? Mẹ nó, Vô Thủy Đại Đế vậy mà nói tiểu tử này thiên tư quá mạnh, liền Vô Thủy Kinh đều không tất yếu học. Cái này mẹ nó là giả a. Ta lừa ngươi làm gì, Vô Thủy Đại Đế đúng là nói như vậy, ai, không có cách nào ta thiên tư, ngay cả Vô Thủy Đại Đế đều gọi khen không thôi a. Tần Xuyên thở dài tự luyến nói, "Go." Nói như vậy, bản hoàng nhiệm vụ vẫn chưa hoàn thành, còn cần lại đi tìm một tên tiên thiên thánh thể đạo thai. Hắc Hoàng nhìn xem cái kia một lần nữa khép lại Vô Thủy Kinh, có một loại muốn hộp máu xúc động. Tiên thiên thánh thể đạo thai a. Vài chục vạn năm đi qua, thế gian đều không nhất định sẽ xuất hiện một cái, để nó đi đâu mà tìm a. Bất quá, chỉ là đoán trách trong một giây lát, Hắc Hoàng tiểu đỉnh chỉ kêu rên, ngược lại dùng một loại hết sức tha thiết thần sắc hướng về Tần Xuyên. "Chó chết, ngươi còn như vậy nhìn ta, cẩn thận ta đạp chết ngươi." Tần Xuyên bị Hắc Hoàng ánh mắt chằm chằm đến toàn thân không được tự nhiên, chó chết này, đang suy nghĩ gì? "Go." "Tiểu tử, tiên tiên thánh thể đạo thai, bản hoàng liền xem như cuối cùng đời này, đạp khắp toàn bộ vũ trụ, cũng không nhất định có thể tìm tới một cái. Cùng dạng này, còn không bằng đem hy vọng đặt ở tiểu tử ngươi trên người." Hắc Hoàng ánh mắt tha thiết nói. "Thế nhưng là Vô Thủy Đại Đế đều nói rồi, ta thiên tư quá mạnh, không cần tu hành Vô Thủy Kinh." Tần Xuyên nhún vai nói. "Go. Tiểu tử ngươi thì không cần tu hành Vô Thủy Kinh, nhưng là ngươi đời sau khả năng cần a. Ngươi là tiên tiên thánh thể đạo thai, đời sau rất có thể cũng là tiên tiên thánh thể đạo thai. Bản hoàng đi tìm cái thứ hai hư vô phiêu miểu tiên tiên thánh thể đạo thai, còn không bằng chờ tiểu tử ngươi dòng dõi xuất thế." Hắc Hoàng ngoắc ngoắc cái đuôi, hưng phấn nói. "Nói xong rồi, nếu là ngươi đời sau là tiên tiên thánh thể đạo thai, nhất định muốn giao cho bản hoàng, nhường hắn kế thừa Vô Thủy Đại Đế Vô Thủy Kinh." "Cái gì đời sau? Tiểu gia ta hiện tại chỉ có 6 tuổi, đời sau sự tình, sớm đây." Tần Xuyên lườm một cái, chó chết này, ý nghĩ cũng quá không câu thúc a. "Go. Chờ ngươi trưởng thành, cũng không dùng đến tầm 10 năm a. Đến lúc đó, tiểu tử ngươi chỉ cần tìm người cho bản hoàng sinh ra một cái tiểu tiên tiên thánh thể đạo thai đến, chuyện sau đó cũng không cần ngươi quan tâm." Hắc Hoàng lẻ lươi nói ra. "Thế nào? Tiểu tử, cái kia Cơ Tiểu Nguyệt cùng Nhan Như Ngọc, nhìn qua không sai, nếu không liền hai nàng a. Nghe nói ngươi ở Trung Châu vực còn nhận biết cái Hỏa Quốc công chúa Hỏa Linh Nhi, nàng cũng có thể. Thực sự không được, ngươi muốn là coi trọng nhà ai thánh địa đại giáo thánh nữ thần nữ, nói cho bản hoàng đi giải quyết cho ngươi. Ngươi chỉ cần cho bản hoàng sinh ra một cái tiểu tiên tiên thánh thể đạo thai đến, là có thể." Hắc Hoàng nước miếng băng tung tóe, hai mắt sáng lên nói. Nhìn nó dạng như vậy, đoán chừng Tần Xuyên nếu là chỉ định muốn cái nào thánh nữ, gia hỏa này chỉ sợ hiện tại liền dám đem thánh nữ kia trực tiếp bắt đến. Chương 189, thiên kiếp của ta đây. Ta kinh nghiệm đại lễ bao đây. Tiểu gia coi trọng nhà nào thánh nữ, bản thân liền độc thủ, còn cần đến ngươi con chó chết này. Tần Xuyên khinh bị nhìn Hắc Hoàng một cái. Gia hỏa này, thuần túy là nghĩ tiên tiên thánh thể đạo thai, muốn điên rồi. Tóm lại, tiểu tử ngươi nhất định phải tranh thủ thời gian tìm tức phụ. Bất quá lấy thiên tư của ngươi, ngày sau trưởng thành, chỉ sợ nguyện ý tiếp cận đến thánh nữ thần nữ không biết có bao nhiêu, điểm ấy cũng là không cần bản hoàng quan tâm. Hắc hắc. Hắc Hoàng Tề Mi lộng nhăn nói, tiểu tử, ngươi cảm thấy giao chỉ thánh địa thánh nữ thế nào? Giao chỉ thánh địa tất cả đều là nữ đệ tử, đương đại thánh nữ, càng là diễm kinh thiên hạ, phong hoa tuyệt đại. Ngươi nếu là cưới giao chỉ thánh nữ, tuyệt đối sẽ đem những cái được gọi là thanh niên tuấn kiệt đều hết thảy hâm mộ chết. Chó chết, ta đều không nóng nảy, ngươi gấp làm gì? Đi, bây giờ rời đi Tử Sơn, ta muốn tấn thăng tiên đài bí cảnh. Tần Xuyên liếc Hắc Hoàng một cái, liền nhấc chân hướng Tử Sơn đi ra ngoài. Lần này Tử Sơn chuyến đi, hắn kiếm lời cái đầy bồn đầy bát, đã đủ hài lòng, hiện tại phải làm là rời đi Tử Sơn, tranh thủ thời gian tấn thăng đến tiên đài bí cảnh lại nói. Go. Tiểu tử, ngươi chờ ta một chút a. Nếu là ngươi đối với giao chỉ thánh nữ không có hứng thú, Diêu Quang thánh nữ cũng được a. Ngươi ngày đó không phải sợ nửa ngày. Hắc Hoàng gặp Tần Xuyên rời đi, vội vàng giơ chân đi theo, chỉ là trong mồm còn đang nói lại nhải nói không ngừng. đại khái là bởi vì vừa mới trước đó không lâu, Bất Tử Thiên Đao giáng lâm, bị Liêu Tiên hư ảnh quét bay. Cái kia quần quần thiên uy uy áp toàn bộ Tử Sơn khu vực, tất cả thái cổ sinh linh đều thành thành thật thật trốn ở thần nguyên phong ấn bên trong, không có một cái nào dám núp đích. Cho nên Tần Xuyên rời đi Tử Sơn quá trình hết sức thuận lợi, cũng không có gặp được bất cứ phiền phức gì. Rời đi Tử Sơn về sau, Tần Xuyên liền tìm được hoàn toàn trống trải vắng lặng xa mà bãi, vì tiếp xuống độ sông vào tiên đài bí cảnh thiên kiếp chuẩn bị sẵn sàng. Tùy tiện ăn hết một kiện bà bối, thu hoạch được một chút kinh nghiệm về sau, Tần Xuyên cái kia đã sớm chứa đầy đã lâu kinh nghiệm, lập tức vọt tới mát chỉ số, thành công tấn thăng đến tiên đài bí cảnh. Ken, chúc mừng ký chủ thành công tấn thăng đến tiên đài một tầng tiên, sơ kỳ, 0.16000000, tiên nhất đại năng, tiên nhị thánh chủ, tiên tam trạm đạo vương giả, tiên tứ thánh nhân. Tiên đài bí cảnh, mỗi vượt qua một cái đại bậc thang, chiến lực đều sẽ có lấy đột nhiên tăng mạnh đề cao, mà mỗi cái đại bậc thang lại cặn kẽ chia làm ba cái tiểu bậc thang, theo thứ tự là sơ kỳ, trung kỳ, cùng đại thành. Làm Tần Xuyên thành công tấn thăng tiên đài bí cảnh về sau, hắn liền cảm nhận đến bản thân thể nội sinh mệnh tinh khí, sóng lớn mãnh liệt, như quần cuộn sóng lớn đồng dạng sôi trào lên. Ngũ tạng lục phủ của hắn đều tản ra trong mắt thần huy, không có tạp chất hoàn mỹ, xương cốt càng là rực rỡ ngời ngời, ẩn có thần hoa ngưng tụ. Cơ thể mặt ngoài là tỏa ra ánh sáng lung linh, lóa mắt hết sức. Từ hóa long bí cảnh đến tiên đài bí cảnh, không chỉ là cảnh giới cùng thực lực tăng lên, càng là một lần sinh mệnh hình thái nhảy vọt cùng tiến hóa. Thành công tiến vào tiên đài bí cảnh về sau, Tần Xuyên ẩn ẩn cảm giác thực lực của mình so trước đó cường đại không biết bao nhiêu lần. Trong lúc phất tay, tựa hồ cũng có tiệt sơn đoạn hải lực lượng kinh khủng. Qua một hồi lâu, thể nội sôi trào thần lực mới dần dần bình ổn lại, cơ thể mặt ngoài thải hà cũng dần dần nhạt xuống dưới. Tần Xuyên lặng lặng đứng ở nơi đó, thân thể nho nhỏ, huyết nhục trong sáng không một hạt bụi, toàn thân trong suốt, tóc đen đầy đầu phất phới, hai con mắt to, giống như là hai quả tinh thần đồng dạng, chiếu sáng rạng rỡ. Thật phiền muộn, ta vốn là muốn có một thân cổ đồng sắc da thịt, vì sao nhìn qua như vậy non? Tần Xuyên nhìn mình trắng muốt như ngọc da thịt, phiền muộn thở dài một hơi. Bất quá sau đó, hắn lại ngẩng đầu lên, nhìn xem vẫn như cũ tinh không vạn lý không trung, buồn bực nói: Thiên kiếp của ta đây, hắn đều đứng ở nơi này chờ đã nửa ngày, đừng nói thiên kiếp, ngay cả kiếp vân hình bóng đều không trông thấy, điều này sao có thể? Phải biết, hắn từ hóa long đệ bát biến, tấn thăng đến hóa long đệ cửu biến lúc, đều đem thiên kiếp cho đưa tới à? Hiện tại là từ hóa long đệ cửu biến tấn thăng đến tiên đài bí cảnh, khoảng cách càng sâu lúc trước, làm sao có thể không có thiên kiếp hàng thế? Uy, thiên kiếp đây, trốn đi đâu rồi? Mau chạy ra đây a! Tần Xuyên cũng chờ có chút không thể chờ đợi, hắn vẫn chờ thiên kiếp cái này di động nạp địa bảo. Không không không, là di động kinh nghiệm cơ, cho hắn đưa kinh nghiệm đại lễ bao đây. Làm sao chờ như vậy nửa ngày, liền đám mây hình bóng đều không nhìn xem. Sau gần nửa canh giờ, Tần Xuyên ngồi dưới đất, ngửa mặt nhìn lên bầu trời, sắc mặt rất là yêu thương. Chó chết, ngươi nói thiên kiếp của ta chạy đi đâu rồi? Làm sao bây giờ còn chưa đi ra? Không biết. Hắc Hoàng lườm một cái, mẹ nó, tu sĩ khác tránh né thiên kiếp còn đến không kịp, tiểu tử này lại ngóng trông thiên kiếp đến, cái này phong cách vẽ khác biệt thật sự là quá lớn. Chẳng lẽ là bởi vì ta lần trước ăn quá ác, đem cái thiên kiếp này dọa cho lấy? Tần Xuyên nhíu mày suy đoán nói, cái này cũng không ổn a. Ta còn nóng trong ngày sau cảnh giới tăng lên lúc, thiên kiếp này nhiều đến mấy lần đây. Bây giờ bị dọa chạy, về sau cũng không tới nữa làm sao bây giờ? Tần Xuyên buồn bực nói, thiên kiếp của ta, ta kinh nghiệm đại lễ bao a. Nghe Tần Xuyên tự nói âm thanh, Hắc Hoàng khỏe miệng co quắp, không nhịn được nghĩ lên Tần Xuyên lần trước độ thiên kiếp lúc tình cảnh, không thể không thừa nhận cái này Hùng Hài Tử nói rất có lý. Cái này Hùng Hài Tử chẳng những đem hạ xuống lôi kiếp đều ăn rồi, người ta kiếp vân đều dự định rời đi, cái này Hùng Hài Tử còn theo sau cắn một miệng lớn. Hung tàn như vậy biểu hiện, cái thiên kiếp này coi như không xuất hiện cũng có lý. Bất quá, Hắc Hoàng ngẩng đầu nhìn nhìn bầu trời trong xanh, lại nhìn mắt xa ngoài vạn dặm, nhưng vẫn như cũng nhìn hết sức rõ ràng, sừng sững bất động Tử Sơn, con mắt đống nhiên chừng một cái, tựa hồ nghĩ tới điều gì, thương phấn nói, "Go, tiểu tử, bản hoàng biết rõ thiên kiếp của ngươi vì sao không có hạ xuống." "Vì sao?" Thần Xuyên nghi ngờ nói. "Vừa mới vô thủy trung xuất thế, Bất Tử Thiên Đao giáng lâm, còn cùng sau lưng ngươi một tôn thần bí tồn tại giao thủ một phen. Kinh khủng cực đạo uy nghiêm cùng đế đạo pháp tắc, đã sớm khiến khu vực này đều bao phủ, bây giờ còn chưa có tán đi. Bậc này cực đạo đế uy trước mặt, chỉ là thiên kiếp, tự nhiên không dám xuất hiện. Bất quá ngươi yên tâm, bản hoàng đoán chừng, chờ ngươi tấn thăng đến cái tiếp theo tiểu cảnh giới thời điểm, làm cảnh giới thiên kiếp, sẽ cùng ngươi bây giờ không có trải qua thiên kiếp hội tụ vào một chỗ rơi xuống. Ha ha ha, đến lúc đó có tiểu tử ngươi dễ chịu. Chương 190, giao chỉ thịnh hội, nhan như ngọc mời. Dựa vào, nguyên lai là dạng này, tất nhiên không phải là bị ta dọa không chạy ra được, vậy ta an tâm. Tần Xuyên vỗ ngực một cái, nhẹ nhàng thở ra. Hắn còn tưởng rằng thiên kiếp này bị lúc trước hắn hung tàn biểu hiện, dọa đến không dám đi ra chứ. Về phần hai cái cảnh giới thiên kiếp sẽ hỗn hợp lại cùng nhau rơi xuống, điểm này Tần Xuyên ngược lại là một chút cũng không sợ. Quản hắn hung mãnh cỡ nào lôi kiếp, đến hắn nơi này cũng chỉ có bị ăn sạch phần. Đi, chó chết, hồi lệ thành mang lên tiểu nhất nhiếp, chúng ta trực tiếp đi Bắc Tuyệt vực thánh thành. Một lần này ta không phải đem cái này Bắc Tuyệt vực các thánh địa, cứ nguyên thạch cực đến tái mặt không thể. Ha ha ha. Tần Xuyên đầy cõi lòng mong đợi nói, Bắc Tuyệt vực thánh thành chính là toàn bộ Bắc Tuyệt vực khu vực hải tâm. Gần như tất cả thánh địa cùng hoang cổ thế gia ở Bắc Tuyệt vực đều thiết lập có bản thân nguyên thạch phường, những cái này nguyên thạch phường bên trong tất cả đều là chưa khai thác qua nguyên thạch. Cực nguyên giống như là cực phỉ thúy ngọc thạch một dạng, trước từ những cái này thạch phường bên trong đem những cái này chưa khai thác nguyên thạch mua lại, sau đó bản thân mở ra. Nếu là nguyên thạch bên trong có thể cắt ra so mua khối này nguyên thạch hao phí giá cả cao hơn thần nguyên hoặc là bảo vật khác, kia liền là đã kiếm được, trái lại thì là thua thiệt. Cơ nguyên là Bác Tuyệt vực đặc hữu đặc sắc hoạt động, thậm chí ngay cả Đông Hoàng đại năng, Trung Châu vực hoàng chủ, còn có cái khác địa vực lao thánh chủ giáo chủ môn, đều sẽ bị cái này hoạt động hấp dẫn, hàng năm đợi ở trong thạch phường cơ nguyên. Mà Tân Xuyên, bây giờ người mang nguyên thiên sư truyền thừa, có thể phân biệt thần nguyên, nhất định chính là như cá gặp nước. Có nguyên thiên sư truyền thừa, lần này nếu là không đi thánh hành, hung hăng vớt lên một bút, quả thực không thể nào nói nổi. Trở về Lệ Thành về sau, Tần Xuyên liền dẫn Hắc Hoàng hướng Nhan Như Ngọc dẫn theo đông đảo yêu tộc thuộc hạ trụ sở bước đi. Bởi vì sợ tiến vào Tử Sơn hành trình gặp được nguy hiểm, cho nên ở trước khi chuẩn bị đi, Tần Xuyên đem Tiểu Niếp Niếp giao phó cho Nhan Như Ngọc thay chăm sóc. Nhan Như Ngọc bên người cũng là chút tâm tư khéo léo, ôn nhu làm người hài lòng tiểu yêu tinh, cho nên Tần Xuyên cũng không cần lo lắng Tiểu Niếp Niếp ở nơi này nhận khi dễ. Lệ Thành bên trong yêu tộc trụ sở, tọa lạc ở mở ra ở Lệ Thành bên trong một tòa trên hồ nước. Hồ lớn vương viên ngàn trượng, trên đó khói trên sông mênh mông, mây mù quấn, điểm điểm thải hà lấp loé, hồ lớn phía trên Quỳnh lâu ngọc vũ san sát trên đó, bị bước lên sương mù bao phủ, như là nhân gian tiên cảnh mở dạng. Tần Xuyên bước ra một bước, vượt qua hồ lớn, rơi xuống trong đó một tòa trong cung điện. Một người mắt ngọc mảy ngài tiểu yêu tinh, nhìn thẳng lấy hắn che miệng cười khẽ. Tần Xuyên mắt nhìn tiểu yêu tinh này, nhận ra nàng là thường xuyên cùng ở bên người Nhan Như Ngọc mấy cái thị nữ một trong, tên là Hà Ngọc, bởi vậy trực tiếp hỏi. Hà Ngọc, tiểu niếp niếp đây. Đây không phải là chúng ta Hùng Hải tử sao? Thật là một cái không tâm can, đem một cái tiểu nữ hải giao phó cho công chúa, bản thân cũng không biết chạy đến chỗ nào đi chơi. Công chúa mấy ngày nay còn thường xuyên thất thần, nhớ tới người nào đó danh tự đây, kết quả người nào đó đến, cũng không biết quan tâm công chúa, chỉ hỏi cái tiểu cô nương kia của ngươi, ai, thật là khiến người thất vọng đau khổ à. Tiểu yêu tinh Hàn Ngọc, nhìn xem Tần Xuyên, mị thanh nói ra. Bớt nói nhảm, các ngươi công chúa, tiểu gia tự nhiên sẽ đi xem, hiện tại nói cho ta biết niếp niếp ở đâu. Tần Xuyên không có hảo ý cười cười, đồng thời duỗi ra hai cái tay nhỏ, trong hư không gãi gãi. Nhìn thấy Tần Xuyên động tác này, tiểu yêu tinh Hàn Ngọc khuôn mặt đống nhiên đỏ lên, giậm chân, mắng, thực sự là tiểu sắt vôi. Con nhỏ như vậy cứ như vậy sắc, thật không biết công chúa thích người điểm nào. Ngươi muốn tìm tiểu nha đầu ở bên trong tòa cung điện kia, chính chơi vui vẻ đây. Dứt lời, Hà Ngọc liền chỉ hồ lớn bên trên tòa nào đó cung điện, sau đó liền bay tựa như trốn đi. Nhìn ra được, Tần Xuyên động tác kia, mang cho nàng 10 điểm không tốt nhớ lại. Một tiểu nha đầu, còn chị không được ngươi. Tần Xuyên đắc ý cười một tiếng, sau đó liền hướng Hà Ngọc chỉ rõ tòa kia cung điện bước đi. Làm Tần Xuyên đi tới bên trong tòa cung điện này lúc, phát hiện Nhan Như Ngọc chính mang theo mấy cái thị nữ, ngồi tiếp tiểu niếp niếp làm trò chơi. Tiểu Niếp Niếp gương mặt của bên trên treo đầy nụ cười sáng lạ, nhìn ra được, mấy ngày này thời gian, nàng chơi đến rất vui vẻ. Tần Xuyên ca ca. Tần Xuyên vừa mới đến, liền bị Tiểu Niếp Niếp nhìn thấy, nàng ngạc nhiên kêu một tiếng, sau đó liền chạy tới, lập tức nhào vào Tần Xuyên trong ngực. Tần Xuyên ca ca, ngươi rốt cục trở về, hai ngày này ngươi không ở, Niếp Niếp rất nhớ ngươi. Tiểu Niếp Niếp từ Tần Xuyên trong ngực giơ lên khuôn mặt nhỏ, ngọt ngào nói ra. Vậy ca ca không có ở đây hai ngày này, Niếp Niếp chơi vui vẻ sao? Tần Xuyên hỏi. Khai tâm. Thật nhiều tỷ tỷ bồi tiếp Niếp Niếp làm trò chơi. Niếp Niếp thích nhất cùng Nhan Như Ngọc tỷ tỷ cùng nhau chơi đùa. Tiểu Niếp Niếp vui vẻ nói ra. Chơi vui vẻ liền tốt. Tần Xuyên cưng chiều sờ lên Tiểu Niếp Niếp cái óc, lĩnh đạt đối với cười nhìn mình Nhan Như Ngọc nói ra, ngoan ngoãn la bà, hai ngày này đa tạ ngươi thay ta chiếu cố Tiểu Niếp Niếp, vì biểu đạt cảm tạ của ta, ta quyết định lấy thân báo đáp, thế nào? Chết hùng hài tử, liền biết ba hoa. Nhan Như Ngọc khuôn mặt từng đỏ, thưởng Tần Xuyên một cái liếc mắt, tiếp tục hỏi, đúng rồi, tiếp xuống trong khoảng thời gian này, ngươi dự định làm cái gì? Giao chỉ thánh địa vừa mới cho tụ tập ở Lệ Thành bên trong, chưa rời đi các đại thế lực phát một tấm thiệp mời, mời mọi người đi thánh thành, chuẩn bị tham gia từ giao chỉ thánh địa tại sau đó không lâu cử hành giao chỉ thịnh hội. Ngươi có muốn hay không cùng với ta đi? Dứt lời, Nhan Như Ngọc liền dùng một bộ ánh mắt mong đợi nhìn xem Tần Xuyên. Giao chỉ thịnh hội. Tần Xuyên hai mắt tỏa sáng, hắn cái này đang chuẩn bị đi thánh thành đây, cái này giao chỉ đại hội, tự nhiên muốn đi, nói không chừng còn có thể mò được chỗ tốt gì. Nghĩ vậy, hắn gật đầu nói, không có vấn đề, vừa bạn ta cũng chuẩn bị mang Niếp Niếp đi thánh thành. Như thế vậy liền quá tốt rồi. Nhan Như Ngọc vui vẻ nói, bất quá ngươi tạm thời cần ở chỗ này chờ thêm 2 ngày, một lần này ta yêu tộc còn có những thứ khác một chút tiên kiêu tiến về thánh thành, ta cần chờ bọn họ đều đến mới có thể lên đường. Tốt, không có vấn đề. Nhìn xem Tiểu Niếp Niếp cái kia ánh mắt mong đợi, Tần Xuyên dứt khoát nói, từ khi hắn đi tới Bắc Tuyệt vực trong khoảng thời gian này, cơ hồ đều không làm sao đơn độc bồi qua Tiểu Niếp Niếp, vừa vặn thừa dịp 2 ngày này thanh nhàn thời gian, nhiều bồi bồi cái tiểu nha đầu này cũng tốt. Chương 191, Kim Sĩ tiểu bằng vương. Lại quyết định cùng Nhan Như Ngọc cùng nhau đi tới thánh thành về sau, Tần Xuyên liền tạm thời ở nơi này yêu tộc trụ sở dừng lại, bồi tiếp Tiểu Niếp Niếp chơi đùa. Hai ngày thời gian bên trong, thỉnh thoảng có yêu tộc trẻ tuổi tuấn kiệt đến đây tiếp yêu tộc công chúa Nhan Như Ngọc. Từ lần trước yêu đế mộ mở ra, Nhan Như Ngọc lấy được thanh đế đế binh về sau, phía sau lại ẩn ẩn chiếm được mấy vị yêu tộc lao ra hỏa ủng hộ, cho nên ở yêu tộc bên trong địa vị cũng nước lên thì thuyền lên. Hơn nữa nàng tự thân xinh đẹp danh tiếng, ở toàn bộ yêu tộc đều là có tiếng, muốn cưới nàng yêu tộc tuấn kiệt, không biết có bao nhiêu. Bất quá nhìn qua, Nhan Như Ngọc đối với mấy cái này cái gọi là yêu tộc trẻ tuổi tuấn kiệt môn, không có một chút hứng thú. Hai ngày này thời gian, chỉ là tính cách lễ phép tiếp đãi, đại đa số người thậm chí đều vô duyên gặp nàng một mặt. Mà gần như có thời gian rảnh rỗi, vị này yêu tộc công chúa đều là đang cùng Tần Xuyên tiểu niếp niếp ở cùng một chỗ, bị kỳ danh viết bồi tiểu niếp niếp cùng nhau đùa giỡn. Tần Xuyên nhìn tiểu niếp niếp cùng Nhan Như Ngọc chơi vui vẻ, cũng liền thuận theo tự nhiên, dù sao có như vậy một vị đại mỹ nữ ở bên người, liền xem như không làm gì, cũng đẹp mắt. Trước khi lên đường cuối cùng một ngày đêm, yêu tộc trẻ tuổi tuấn kiệt tề tụ, một trận thịnh yến sắp triển khai. Cung điện hùng vĩ bên trong, điêu lương hòa trụ, mây mù phun trào, nguyên một đám xinh đẹp yêu tộc nữ tử, đứng hầu ở đại điện hai bên, giống như nhân gian tiên cảnh. Cho dù là những cái này yêu tộc trẻ tuổi tuấn kiệt môn tề tụ, Nhan Như Ngọc cũng không có quá cho bọn hắn mặt mũi, chỉ là lộ diện uống hai chén rượu nước, liền nhanh nhẹn rời đi, bồi tiểu niếp niếp chơi đùa đi. Ở đây những cái này yêu tộc trẻ tuổi tuấn kiệt, mặc dù 10 điểm muốn cùng Nhan Như Ngọc bắt chuyện một phen, nhưng làm sao Nhan Như Ngọc đối mặt bọn hắn lúc hết sức thanh lãnh, căn bản không cho bọn hắn cơ hội phản đảm. Bởi vậy, đám gia hỏa này đành phải ở trong đại điện tự mình kiếm chuyện vui đùa. Bất quá, trận này tiệc rượu vừa mới tiến hành đến một nửa, liền có biến cố phát sinh. Một đạo vàng nóng ánh thần mang từ hồ lớn bên trên xẹt qua, đáp xuống tổ chức tiệc rượu trong cung điện. Thần mang vàng nóng giảm đi, một đạo tư thế vai hùng thân ảnh khôi ngô đi ra. Đây là một vị thanh niên tóc vàng, ánh mắt sắc bén, sắc mặt trắng nõn, kim sắc toái phát áo choàng, giống ánh nắng đồng dạng chói lọi, tư thế vai hùng bừng bừng phân chấn. Là Kim Sĩ Tiểu Bàng Vương. Hắn sao lại tới đây? Ta nhớ được công chúa không có mời hắn a. Gia hỏa này quá mức ngạo khí, tuyên bố yêu tộc bên trong chỉ có hắn có thể cưới Nhan Như Ngọc công chúa làm thê, cũng để lão Bàng Vương vì hắn cầu hôn, nghe nói còn được đến Nhan Như Ngọc công chúa sau lưng tôn nào đó đại nhân vật đồng ý đây. Bất quá cử động lần này lại chọc giận Nhan Như Ngọc công chúa, lúc này mới đối với cái này Kim Sĩ Tiểu Bàng Vương không thích. Gia hỏa này lần này tới, nhất định không có ý tốt ta. Tiếng bàn luận xôn xao, từ ở đây đông đảo yêu tộc trẻ tuổi tuấn kiệt trong miệng phát ra, chúng yêu ánh mắt toàn bộ đều tụ tập ở Kim Sĩ Tiểu Bàng Vương trên thân, suy đoán hắn mục đích của chuyến này. Kim Sĩ Tiểu Bàng Vương hướng đi trong điện, ngắm nhìn một phía, trong con mắt bắn ra hai đạo gai mắt thần mang, nhiếp nhân tâm phách. Công chúa ở nơi nào? Hắn chắp hai tay sau lưng, ánh mắt khiếp người, một bộ duy ngã độc tôn bộ dáng, nhìn cái khác cùng là trẻ tuổi tuấn kiệt yêu tộc rất là khó chịu. Tiểu Bàng Vương, công chúa vừa mới cùng bọn ta uống rượu qua đi, đã rời đi, ngươi tới muộn. Một vị đầu sinh trong suốt sóng giác, người mặc thanh ý yêu tộc thanh niên đứng ra nói. Ta Kim Sĩ Tiểu Bàng Vương đến đây, công chúa cần đi ra bồi ta uống một chén mới có thể, ngươi, đi thông chi công chúa, liền nói Kim Sĩ Tiểu Bàng Vương đến. Kim Sĩ Tiểu Bàng Vương, hướng về phía đại điện góc một tên yêu tộc thị nữ, chỉ điểm. Lời này vừa ra, ở đây yêu tộc thanh niên tuấn kiệt cùng trên mặt sắc mặt giận dữ, về phần đầu kia sinh trong suốt song giác yêu tộc thanh niên, càng là trực tiếp quát, Kim Sĩ Tiểu Bàng Vương, ngươi không nên quá kiêu ngạo. Công chúa đã rời đi, nào có bởi vì ngươi đến, lại để cho công chúa tới gặp ngươi đạo lý. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Huống hồ, hôm nay đến hội, Nhan Như Ngọc công chúa lúc đầu cũng không có mời ngươi. Ngươi là đang nói chuyện với ta sao? Kim Sĩ Tiểu Bàng Vương ánh mắt lạnh lẽo, hắn liếc cái kia yêu tộc thanh niên một cái, kim sắc móng vuốt nhọn hoắt gai mắt, hắn vậy mà không có chút nào băn khoăn xuất thủ, hướng tên kia yêu tộc thanh niên đánh ra. Từ Kim Sĩ Tiểu Bàng Vương hiện hóa ra to lớn móng vuốt, đem gần phân nửa đại điện đều bao phủ, tên kia yêu tộc thanh niên bị cái này kim sắc cự trảo quẹt vào, trực tiếp miệng phun máu tươi bay rất ra ngoài, căn bản không có mảy may sức chống cự. Yếu như vậy, cũng dám đối với ta Kim Sĩ Tiểu Bàng Vương kêu la om sòm. Nhìn qua đại điện bên trong, bị hắn chiêu này chấn nhiếp chưa yêu, Kim Sĩ Tiểu Bàng Vương ngạo nghễ nói: "Kim Sĩ Tiểu Bàng Vương, ngươi hơi quá đáng. Nơi này là bản công chúa tiệc rượu, há lại cho ở nơi này dương ai?" Tức giận thanh âm vang lên, đã biết được tin tức Nhan Như Ngọc chạy đến, bên người còn đi theo tò mò Tần Xuyên. "Ha ha, công chúa minh giám, là gia hỏa này trước đối bản vương mở miệng khiêu khích. Nếu là phá hủy yến hội, mong rằng công chúa rộng lòng tha thứ." Kim Sĩ Tiểu Bàng Vương thản nhiên nói. Hắn nhìn qua giống như là đang nói xin lỗi, nhưng là trong giọng nói lại nghe không ra một chút xíu xin lỗi ý tứ. Ngay sau đó, hắn nhìn xem đứng ở bên người Nhan Như Ngọc Tần Xuyên, hai đạo mày kiếm bỗng nhiên dựng lên, cái này nhân loại tiểu chút chít là ai? Hắn hết sức tự phụ, lại kiêu ngạo hết sức, sớm đã đem Nhan Như Ngọc coi như là mình độc chiếm, không cho người khác nhúng chàm. Hiện tại dù là gặp Nhan Như Ngọc đứng bên người chỉ là một cái tiểu bất điểm, hắn trong lòng cũng không thích. Ngươi là đang hỏi ta? Tần Xuyên nháy mắt mấy cái, hắn vốn là muốn tới cùng Nhan Như Ngọc gặp mặt cái gọi là Kim Sĩ Tiểu Bàng Vương, đến cùng hình dạng thế nào, trong lòng còn đang suy nghĩ, có phải hay không muốn hướng gia hỏa này mượn hai cái cánh để nướng lấy ăn. Hiện tại xem ra, người này nói chuyện hành động thật sự là làm cho người không thích. Thử, bổn vương tự nhiên là đang hỏi ngươi. Tiểu chút chít, mau chóng rời đi công chúa xa một chút, nếu không chớ trách bổn vương không khách khí. Kim Sĩ Tiểu Bàng Vương hừ lạnh nói. Con gà con, ngươi thậm chí ngay cả ta là ai cũng không biết. Tần Xuyên dùng non nớt thanh âm, yêu thương nói ra, nhớ năm đó, ta ở đại hoang nhặt được ngươi, một cái cất một cái đi tiểu, thật vất vả đem ngươi cho uy lớn. Hiện tại ngươi vậy mà đối với ta như vậy hô to gọi nhỏ, thật là khiến người thương tâm a. Chương 192, con gà con, ngươi không được. Tần Xuyên lời nói, làm cả đại điện bên trong tất cả yêu tộc thanh niên tuấn kiệt môn đều sững sờ, sắc mặt hết sức cổ quái. Cái này nhân loại tiểu bất điểm, lại đem Kim Sĩ Tiểu Bàng Vương gọi là con gà con. Còn một cái cất một cái đi tiểu đem Tiểu Bàng Vương uy lớn cái này hùng hải tử, chẳng lẽ sẽ không sợ Kim Sĩ Tiểu Bàng Vương tức giận, ra tay với hắn sao? Quả nhiên, ở nghe được Tần Xuyên lời nói về sau, Kim Sĩ Tiểu Bàng Vương đầu tiên là khẽ giật mình, tựa hồ không nghĩ tới tiểu gia hỏa này lại dám lớn mật như thế. Nhưng là một giây sau, hắn nhìn về phía Tần Xuyên ánh mắt bên trong, liền chứa đầy sắc cơ, lớn mật. Lại dám nhục nhã bổn vương, muốn chết. Một câu nói xong, hắn vậy mà không để ý Nhan Như Ngọc đứng ở bên người Tần Xuyên, bắt trước làm theo, lần thứ hai giọ ra bàn tay, hướng Tần Xuyên đập đi qua. Hắn rất cường thế, cũng vô cùng tàn nhẫn, chỉ là bởi vì một câu, liền muốn đưa Tần Xuyên vào chỗ chết. Kim Sĩ Tiểu Bàng Vương. nơi này là bản công chúa địa phương, còn chưa tới phiên ngươi dương ai. Nhan Như Ngọc tức giận nói, một vòng cực đạo đế uy tràn ngập, dễ như trở bàn tay liền đem Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương công kích ngăn lại. Thanh Liên Đế binh. Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương trong mắt dâng lên một vòng ngưng trọng, ngay sau đó nhìn về phía Tần Xuyên ánh mắt trở nên càng thêm lãnh khốc. Công chúa điện hạ vì ngươi, vậy mà ngăn cản với ta, rất tốt. Điều nhân, kỳ kỳ oai oai, ngươi có phiền hay không? Đi ra, hôm nay tiểu gia muốn nổ chim của ngươi lồng, làm cánh gà nướng ăn. Tần Xuyên vung vẩy lên nắm đấm kêu la, đồng thời hướng lớn đi ra ngoài điện, muốn ở nơi này hồ lớn bên trên chạm cái này Tiểu Bằng Vương. Hung hai tử. Cái này Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương sâu thiên bằng chân truyền, lại có Lao Bằng Vương tại sau lưng chỉ đạo, chiến lực vô song, người cùng thế hệ bên trong, chưa có thể chống lại người. Ngươi thật muốn cùng hắn chém giết sao? Nhan Như Ngọc lo lắng nói. Ngoan ngoãn lao bà yên tâm, nhìn ta làm thịt cái này cản rỡ điều nhân, mời ngươi ăn cánh gà nướng. Tần Xuyên xông Nhan Như Ngọc lộ ra một cái to lớn khuôn mặt tươi cười, sau đó đạp chân xuống, liền đến ngoài trăm trượng, đứng ở bên ngoài hồ lớn hư không bên trong. Cái này Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương, đầu tiên là đi lên ngôn ngữ ác liệt, lại muốn ra tay với hắn, hôm nay, Tần Xuyên nhất định phải nhường hắn trả giá đắt. Ngươi lại muốn cùng bổn vương đối chiến? Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương phảng phất nghe được chuyện bất khả tư nghị gì. Vừa mới, Nhan Như Ngọc thôi động một sợi cực đạo đế uy, ngăn trở hắn một cái kia, làm hắn cho rằng hôm nay đã không có cơ hội, giao hắn cái này cản rỡ tiểu chút chí. Không nghĩ tới, đối phương bây giờ lại còn dám chủ động hướng hắn khiêu khích. Không chỉ là Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương, ngay cả đại điện bên trong cái khác yêu tộc, cũng là khuôn mặt chấn kinh vẻ không hiểu. Cái này nhân tộc tiểu gia hỏa là từ đâu xuất hiện? Lại dám chủ động khiêu khích Tiểu Bằng Vương, chẳng lẽ là thật chán sống hay sao? Đừng nói nhiều, mau chạy ra đây, ta đã không kịp chờ đợi muốn ăn cánh gà nướng. Tần Xuyên đưa tay khinh miệt chỉ Tiểu Bằng Vương, vẽ nên nói, tự tìm chết, cái kia liền không oán được ta. Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương trong mắt sát cơ hiện lên, đạp chân xuống, như thần linh di vị, cũng ngạo nghễ vọt tới trong hư không. Bàn tay hắn giọ ra, hóa ra một cái to lớn kim sắc bằng trảo, đột nhiên hướng Tần Xuyên bổ tới, xuất thủ lăng lệ mà quả quyết, làm người ta sợ hãi. Đây là cực độ tự phụ, ở Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương xem ra, đối mặt mình chỉ là một người loại tiểu bất điểm mà thôi, một cái tay cũng đủ để đem đối phương oanh sắt thành tạt bã. Ta nói qua, trong mắt ta, ngươi bất quá chỉ là một con gà con mà thôi. Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương tự phụ, Tần Xuyên lại so hắn còn muốn tự phụ. Hắn chỉ là duỗi ra một cái quanh quẩn nhàn nhạt thần mang vàng nóng bàn tay, trở tay rút ra ngoài, giống như là đập con rồi một dạng đơn giản tùy ý. 3. Làm cho đại điện bên trong tất cả xem cuộc chiến yêu tộc thanh niên tuấn kiệt không hề tưởng tượng đến sự tình đã xảy ra, tên nhân loại này tiểu gia hỏa tiện tay đánh ra đi một trường, đánh vào Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương biến thành kim sắc bằng trảo bên trên, vậy mà liền giống như là đâm thủng một cái bong bóng, dễ như trở bàn tay nghiền ép tới. Sau đó, cái bàn tay này đột nhiên tiến ở không kịp để phòng Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương trên mặt. 3. Vang dội đánh mặt thanh âm vang lên, Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương cái kia nửa mặt khuôn mặt anh tuấn, bị Tần Xuyên bàn tay hung hăng quất vào phía trên, trong nháy mắt sưng lên đến lao cao, ngay cả răng đều bị đánh rớt hai quả. Ta không nhìn lầm chứ? Cái này hùng hài tử vậy mà rút Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương mặt. Ngươi không nhìn lầm? Răng đều rút sạch hai quả đây. Thực sự là hạ giận a. Cái này nhân loại tiểu bất điểm, làm sao lợi hại như vậy? Tiếng kinh hô liên tiếp vang lên, Tần Xuyên đi lên liền rút Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương một bàn tay, một màn này, đúng là ai cũng không nghĩ tới. Con gà con, ngươi cũng không được a, hãy nhanh lên một chút ngoan ngoãn đến trong nồi tới đi. Tần Xuyên kêu lên, không cho Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương thời gian phản ứng, chủ động công phạt, ngón tay huy động, một ngọn núi lớn màu đen tùy theo xuất hiện ở trước mặt hắn. Nguy nga cự sơn, cao vút trong mây, khí thế dồi dào, lập tức chen đầy cả phiến thiên không, một mảnh đen kịt, giống như là muốn áp sập cả mảnh trời khung mở dạng. Bao sơn ấn. Môn này Tần Xuyên rất sớm có được bí pháp, bây giờ thi triển, ở bí tự đấu khủng bố tăng thêm phía dưới, uy lực cùng trước đó đã có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đi. Tần Xuyên một tay giơ cao cổ nhạc, đột nhiên hướng về phía trước ném một cái. Tòa này chật ních bầu trời hắc sắc ma sơn, liền gào thét lên hướng Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương bay đi. Vừa mới bị Tần Xuyên một bàn tay trực tiếp rút có chút ngọng bức Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương, ở Tần Xuyên cái này như gió lốc tấn vũ tiến công phía dưới, căn bản không có cơ hội thở dốc, trực tiếp liền bị tòa này thái cổ ma sơn đập cái đầy cõi lòng. Oeng! Nguy nga thái cổ ma sơn mang theo Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương trực tiếp nện vào trong hồ lớn, tóe lên vạn trượng sóng to. Trước đó còn duy ngã độc tôn, một bộ bệ nghệ thiên hạ trạng thái Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương, bây giờ lại thành ngất sũng, bị Tần Xuyên trực tiếp nện vào trong hồ, không hề có lực hoàn thủ. Chương 193, hoặc là thần phục, hoặc là chết. Hồ lớn mênh mông, sóng biết mãnh liệt. Bọt nước bốc lên, trên mặt hồ lại sớm đã không có Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương thân ảnh, một màn này làm cho tất cả yêu tộc thanh niên tuấn kiệt đều nhìn trợn mắt hốt hoồm. Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương là ai? Ở toàn bộ Đông Hoang vực yêu tộc thế hệ tuổi trẻ, đều ẩn ẩn có xương tôn tư thế, chưa có cùng thế hệ sinh linh dám tranh tài cùng hắn. Nhưng là bây giờ, hắn lại ở mặt đối một cái chỉ có 5-6 tuổi nhân tộc tiểu bất điểm lúc, chỉ bị đối phương dùng hai chiêu, liền đập lộn vòng vào trong hồ. Bất quá, trên mặt hồ sóng biết, chưa hoàn toàn chìm xuống, liền nổ tung. Một đạo kim sắc quang mang phóng lên tận trời, cùng kèm theo là Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương cái kia tức giận vô cùng thanh âm. "Lê Tẩm tiểu chút chí, ta muốn ngươi chết." Kim sắc quang mang trùng thiên, đem Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương thân hình hiện hóa ra ngoài, hắn đầu đầy tóc vàng luân vũ, cả người giống như là sắp bị điên rồi, trong mắt sát cơ vô hạn, hoàn toàn đỏ ngầu. Một đôi hư ảo thiên bằng chi dự, ở sau lưng của hắn hiện lên, mỗi một lần vũ đều làm chung quanh không gian nhẹ nhàng rung động. "Giết!" Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương gầm thét, thiên bằng tốc, trên đời vô song, cả người giống như một đạo như thiểm điện lao đến, hai tay thành trảo, không ngừng vung bẩy lên, sức mạnh bàn bạc, đem hư không đều xé rách.
Ta đã nói rồi, ngươi không được, quá yếu. Tần Xuyên lắc đầu, sừng sững chỗ cũ, thậm chí ngay cả bước chân đều chưa từng động đậy. Hắn tay trái bóp nhật ấn, tay phải niết nguyệt ấn, trong phút chốc, thần lực phun trào, một vầng mặt trời cùng hạo nguyện hành không, quang hoa sáng chói, đều là như tiểu sơn lớn nhỏ, phát ra làm người sợ hãi chấn động. Nhật nguyệt luân hồi ấn. Tần Xuyên tay trái đẩy nhật ấn, tay phải đẩy nguyệt ấn, ép hướng kim sĩ tiểu bằng vương. Ầm. Nhật ấn hành không, hào quang rực rỡ, Tần Xuyên tay trái bỗng nhiên vỗ xuống, trong nháy mắt liền đem kim sĩ tiểu bằng vương cơ múa lợi trảo đánh tan, đem đối phương hai cánh tay hộ khẩu đều đánh nứt. Đông. Nhật ấn qua đi, lại là nguyệt ấn đột kích, bị Tần Xuyên tay phải thôi động, như sóng to gió lớn đệm xuống, đột nhiên đánh vào kim sĩ tiểu bằng vương trên thân, đem hắn đánh lảo đảo lật ngược, toàn thân khớp xương ken két vang lên, cũng không biết gây bao nhiêu cái, trong miệng càng là phun ra dòng máu màu vàng nóng. A a. Kim sĩ tiểu bằng vương hét giận dữ, dường như không cam tâm, cũng không tin mình vậy mà lại ở chính diện trong đánh giết bị thua, lần thứ hai huy quyền bỏ tới, lại bị Tần Xuyên tiện tay lại là một cái bao sơn ấn đập bay ra ngoài, miệng phun máu tươi, tóc vàng rối tung, kém chút lại ngã vào trong hồ đi. Đây là một trận hoàn toàn nghiền ép chiến đấu. Nhìn lại điện bên trong đông đảo tu sĩ yêu tộc, lặng ngắt như tờ. Từ bắt đầu cho tới bây giờ, kim sĩ tiểu bằng vương vẫn luôn là đang bị đè lên đánh, hơn nữa còn là loại kia trên lệnh hết sức to lớn áp chế. Những cái này yêu tộc thanh niên tuấn kiệt môn, mặc dù đối với kim sĩ tiểu bằng vương phách lối, cảm thấy hết sức không cam lòng, nhưng đối với hắn thực lực, vẫn là tương đối công nhận. Nhưng là bây giờ, kim sĩ tiểu bằng vương lại bị một cái tiểu bất điểm, đánh không hề có lực hoàn thủ, đây quả thực làm bọn hắn như rơi vào mộng, khó mà tin được. Về phần Nhan Như Ngọc, nhìn về phía Tần Xuyên đôi mắt đẹp bên trong, càng là dị sắc rằng rùa, không hề nghi ngờ, Tần Xuyên cường đại cũng vượt quá tưởng tượng của nàng. A, buồn vương xỉ nhục, chỉ có dùng ngươi huyết mới có thể triệt để rửa sạch. Bị một cái trước đó bản thân còn xem thường nhân tộc tiểu bất điểm, để ép mãnh liệt đánh, kim sĩ tiểu bảng vương đã buồn bực có chút muốn phát điên. Hắn thét dài một tiếng, sán sán kim mang đem hắn bao khỏa, làm kim mang tán đi về sau, một cái dài đến hơn 10 mét, toàn thân ánh vàng rực rỡ, giống như là hoàng kim đổ bê tông mà thành chim bằng xuất hiện, dương cánh kích tiên. Ở Tần Xuyên áp bách dưới, kim sĩ tiểu bảng vương bị buộc thể hiện ra chân thân, muốn liều chết đánh cược một lần. Lệ, bằng khiếu trường thiên. Kim sĩ tiểu bằng vương đánh ra hai cánh, phóng lên tận trời, toàn thân quang mang bạc trượng, giống như là một vòng mặt trời màu vàng. 10 vạn 8 ngàn kiếm, hắn bay đến trên bầu trời, đột nhiên chấn động hai cánh, thanh âm xuyên kim liệt thạch, chấn động tất cả hồ lớn bên trên cung điện đều đang lay động. Ở hắn quát ra 10 vạn 8 ngàn kiếm về sau, hồ lớn phía trên sát cơ kinh thế, từng đạo kim sắc kiếm mang, bị hai cánh của hắn vung dương mà ra, dày đặc trên bầu trời. Kiếm khí như hồng, vắt ngang hư không, mỗi một thanh kiếm đều dài đến mấy trượng, hào quang rực rỡ, sát ý trùng thiên. 10 vạn 8 ngàn kiếm, mỗi một chuôi kiếm cũng là lấy kim sĩ tiểu bằng vương trên người bằng vũ tế luyện mà thành, đều có chạm phá tất cả lực lượng kinh khủng. Giết! Siêu siêu siêu! Kim sĩ tiểu bằng vương thét dài, thiên kiếm đều xuất hiện, giống như là từng đầu dao long, hướng Tần Xuyên lao đến, mỗi một chôi kiếm đều sát khí kinh thiên, giống như là có thể xuyên thủng thương khung. Là 10 vạn 8 ngàn kiếm. Cẩn thận a! Nhan Như Ngọc ngọc thủ thật chặt nắm chặt, một trái tim cũng nhấc lên, lo lắng Tần Xuyên ở kim sĩ tiểu bằng vương cái này có thể sương một kích mạnh nhất phía dưới thụ thương. Con gà con, một chiêu này đưa người lên trời. Đây trời kiếm vũ cũng không làm cho Tần Xuyên tâm tình hoảng hốt chút nào, hắn kêu la một tiếng, triển khai tứ chi, như một đầu nhanh nhẹn chu tước đồng dạng, đằng không mà lên. Màu lửa đỏ vô hình liệt diễm, đem hắn toàn thân bao khỏa, xích quang sáng chói, vậy mà tạo thành một cái viễn cổ chu tước, bao vây lấy Tần Xuyên lịch kiếm vũ mà lên. Thái cổ chu tước tứ kích. Tần Xuyên gào to, một cái tay nhỏ hướng về phía trước vỗ tới, động tác dương cương mà bá khí, đánh ra nơi lòng bàn tay, một cái đỏ tươi chu tước ấn ký sinh động như thật. Thái cổ chu tước tứ kích vừa ra, từng đạo sắc bén vô cùng kim sắc bằng ngũ, trong nháy mắt không đáng chú ý. Phàm là tiềm nhiễm đến cái này màu đỏ thâm thái cổ chu tước bằng ngũ, tất cả đều bị thiêu thành cho tàn. Lệ, chu tước bay lượn, phóng lên tận trời. Tần Xuyên cái kia trong lòng bàn tay có dấu chu tước ấn ký bàn tay, đột nhiên đập vào kim sĩ tiểu bằng vương trên người, khiến cho phát ra một tiếng gào thét, bằng vũ phân tán. Tần Xuyên nhân thể xoay người mà lên, nhảy lên ngồi ở cái này kim sắc thiên bằng trên lưng, một cái tay bắt lấy kim sĩ tiểu bằng vương lâm vũ, một cái tay khác hướng về đầu của hắn vung mạnh đi qua, đem kim sĩ tiểu bằng vương đánh thất điên bắt đảo, ở trên bầu trời thất thượng bát hạ bay loạn. Cho ngươi hai lựa chọn, bằng không thần phục với ta, ngoan ngoãn trở thành tọa kỵ của ta, bằng không liền bị ta ăn hết. Tần Xuyên dạng chân ở thiên bằng trên lưng, giống như một tôn nho nhỏ thần linh, dũng mãnh phi thường vô địch. Đem kim sĩ tiểu bằng vương thu làm tọa kỵ. Tần Xuyên lời nói, nghe được phía dưới rất nhiều tu sĩ yêu tộc tim đập bịch bịch. Cái này nhân tộc tiểu bất điểm, thực sự là một tôn thiếu niên ma vương a. Lực áp kim sĩ tiểu bằng vương không nói, bây giờ lại còn muốn đem hắn thu làm tọa kỵ, quả thực biến thái tới cực điểm. Chương 194, hâm rượu trảm bằng vương. Kim sĩ tiểu bằng vương hét giận dữ, ra sức dây rủa, nhưng Tần Xuyên lại giống như là một mực định ở trên lưng của hắn một dạng, căn bản không buông được. Như mưa rơi nắm đấm vàng rơi xuống, thẳng đem kim sĩ tiểu bằng vương đánh bằng vũ bay tán loạn, kêu gào không thôi. Đây là làm cho bầy yêu chấn kinh không lời một màn. Đông Hoang vực yêu tộc thế hệ trẻ người nổi bật, ngạo khí vô song kim sĩ tiểu bằng vương, bây giờ lại bị một cái nhân loại tiểu bất điểm đặt tại dưới thân mãnh liệt đánh, giống như là đang giáo huấn bản thân không nghe lời tọa kỵ một dạng. Nhân loại, ngươi nằm mơ. Bổn vương cho dù chết, cũng sẽ không trở thành tọa kỵ của ngươi. Kim sĩ tiểu bằng vương giận cuồng nộ nói. Hắn nhưng là chỉ ở trở thành yêu tộc tôn thứ hai yêu đế, trở thành nhân loại tọa kỵ, lớn như vậy quất đủ, hắn làm sao có thể tiếp thu được? Không ngoan ngoãn trở thành tọa kỵ của ta, vậy thì trở thành thức ăn của ta a. Tần Xuyên cũng rất thẳng thắn,
gặp cái này kim sĩ tiểu bằng vương cận kề cái chết không theo, hai tay giống như là cầu long dò ra, đột nhiên xé ra, kim sát mưa máu huy sái, kim sĩ tiểu bằng vương cánh lại bị Tần Xuyên sinh sinh kéo xuống đến một cái. Cước đạp thiên bằng, đám chìm trong đầy trời kim sắc bằng huyết bên trong, Tần Xuyên giống như là một tôn vô địch chiến thần, khó có thể ngăn cản. Một cái cánh thiên bằng bị sinh sinh xé toang, loại đau đớn này làm cho kim sĩ tiểu bằng vương phát ra hết sức thê thảm tiếng gào. Cánh gà nướng, vị đạo nhất định không sai. Nhưng mà Tần Xuyên vẫn chưa đủ, đem mục tiêu lại nhìn chằm chằm kim sĩ tiểu bằng vương một cái khác cánh đại bàng bên trên, bắt trước làm theo, lại đưa tay dò xét tới, muốn đem cái này cánh đại bàng cũng xé toang. Xoẹt. Bàng vũ bay tán loạn, không có bất kỳ cái gì phát sinh ngoài ý muốn, kim sĩ tiểu bằng vương còn giữ lại cái này cánh, cũng bị Tần Xuyên sinh sinh xé toang. Hai cái cánh đại bàng bị xé toang, vô biên đau đớn cùng quất đục, làm cho kim sĩ tiểu bằng vương lại cũng không chịu nổi, mắt tối sầm lại, triệt để ngất đi. Mà đang ở Tần Xuyên chuẩn bị đưa tay vặn gãy người này cổ lúc, kim sĩ tiểu bằng vương trên người bỗng nhiên kim quang đại thịnh, một cái trường dài trăm trượng thiên bằng hư ảnh hiện lên, đem Tần Xuyên từ kim sĩ tiểu bằng vương trên thân bắn đi ra, phát ra vô cùng phẫn nộ tiếng thét dài. Cái này thiên bằng hư ảnh là lão bằng vương. Đây là lão bằng vương lưu cho kim sĩ tiểu bằng vương thủ đoạn bảo mệnh. Tiếng kinh hô vang lên, phía dưới đông đảo yêu tu vừa nhìn thấy cái kia dài trăm trượng thiên bằng hư ảnh, liền biết hắn chính là Đông Hoang vực yêu tộc bên trong tiếng tăm lừng lẫy lão bằng vương. Hung hai tử, mau xuống đây. Nhan Như Ngọc khuôn mặt trầm xuống, vội vàng hướng về phía Tần Xuyên lo lắng la lên. Lão bằng vương cũng không phải cái gì dễ đối phó tồn tại, thân làm một phương yêu tộc cự phách, ngay cả nhân tộc các thánh địa thánh chủ đều không dám tùy tiện cướp nó phong mang. Thật can đảm, lại dám như thế làm nhục bổn vương hậu bối. Lão bằng vương hét giận dữ nói, là hắn gieo gió gặt bão mà thôi. Tần Xuyên bình thản nói, hắn duỗi ra một ngón tay, chỉ hướng cái kia khổng lồ thiên bằng hư ảnh, chỉ điểm quát lớn, đánh tiểu nhân, đến lão, lão bằng vương đúng không? Tới, hôm nay tiểu gia cùng nhau đem các ngươi chạm, lão nấu canh, tiểu nhân nướng. Tần Xuyên lời nói khiến phía dưới bảy yêu kinh hồn tăng đảm, tiêu diên một mảnh. Cái này hùng hài tử cũng quá cuồng rồi a. Đây chính là yêu tộc cự phách một trong bằng vương a. Để người ta bằng vương hậu bối sinh sinh xé thành điệu côn không nói, còn tuyên bố muốn chém lão bằng vương nấu canh uống. Thiên, thực sự là càn rỡ không biên giới. Tiểu tử, ngươi cho bổn vương chờ lấy. Bút chứng này, bổn vương sớm muộn phải tìm ngươi tính trở về. Lão bằng vương trong mắt phun mạnh ra kim sắc lửa giận, nhưng thấy tiểu bằng vương máu chảy ồ ạt, một bộ không còn sống lâu nữa dáng vẻ, càng là lòng nóng như lửa đốt, chỉ vội vã lưu lại câu này ngoan thoại, liền lập cánh, thi triển thiên bằng tốc, hóa thành một vệt kim quang, đột nhiên biến mất ở chân trời. Kim sĩ tiểu bằng vương bị Tần Xuyên sinh sinh xé toang hai cái cánh, bây giờ đã nguy cơ sớm tối. Lão bằng vương mặc dù lửa giận trong lòng ngập trời, muốn cùng cái này phách lối hùng hài tử quyết nhất tử chiến, cũng chỉ có thể chờ cứu sống tiểu bằng vương lại nói. Lão bằng vương thân làm một phương thánh chủ, lại nắm bước thiên bằng tốc, tốc độ cao nhất phía dưới, thậm chí ngay cả Tần Xuyên đều không đuổi theo kịp. Đáng tiếc ta gả con hầm nấm. Tần Xuyên âm thầm cô một tiếng, nhưng nhìn xem trong tay hai cái vàng óng ánh cánh đại bàng, trên khuôn mặt nhỏ nhắn lại hiện lên nụ cười. Còn tốt có hai đầu này cánh đại bàng nơi tay, cái này ra hỏa cánh nướng xong không chừng so với kia thiên hoàng tử còn tốt hơn ăn. Lao đi khoẹt miệng uống nước, Tần Xuyên mừng khấp khởi hạ xuống ở trong đại điện, ở một đám yêu tộc ánh mắt kính sợ bên trong, hắn bắt đầu hết sức nhanh chóng cho hai cái cánh đại bàng gợi rợn cả lông. Cái này hung tàn hùng hài tử muốn làm gì? Một cái yêu tộc yếu ớt hỏi. Tựa như là muốn tẩy lông, cánh gà nướng ăn. Một tên khác yêu tộc khoẹt miệng co giật, đờ đẫn nói. Quả nhiên, Tần Xuyên nhanh chóng đem hai cái cánh đại bàng lông đều nhổ sạch sẽ về sau, ngón tay chà một cái, dâng lên một đống thần hỏa, lại dùng một thanh thần kiếm đem hai cái cánh đại bàng đều xuyên ở thần kiếm bên trên về sau, liền bắt đầu đem thần kiếm đặt ở thần hỏa bên trên qua lại xoay chuyển lên. Mẹ nó, cái này hùng hải tử tâm cũng quá lớn a, đều đem lão bằng vương đắc tội thành như vậy, hắn còn không đào tẩu, ngược lại có tâm tư ở nơi này ăn nướng. Tần Xuyên cử động quả thực làm cho đại điện bên trong yêu tộc té xỉu một mảnh. Các ngươi đây là cái gì ánh mắt? Ta cảnh cáo các ngươi, hai đầu này cánh đại bàng là của ta, ai cũng đừng nghĩ giành với ta. Tần Xuyên lật nướng hai cái cánh đại bàng, đồng thời ngắm nhìn một phía, dùng hơi có vẻ non nớt thanh âm cảnh cáo nói. Toàn bộ đại điện bên trong, tất cả nghe được lời nói của Tần Xuyên yêu tộc, đều khoát tay lia lịa, nhịn không được lui về sau mấy bước. "Tiểu tổ tông, ai tờ mở giờ dám đoạt ngươi cánh đại bằng a? Liền xem như thật có thể đoạt tới, thời điểm bị lão bằng vương đã biết, còn không đem bọn hắn đều đập chết. Hung hai tử, ngươi mau mau rời đi à, cái kia lão bằng vương công tham tạo hóa, ngươi đem hắn ròng roi đánh thành dạng này, hắn nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Nơi này có ta cho ngươi cản trở, ta là yêu tộc công chúa, hắn sẽ không làm gì ta, ngươi đi mau." Nhan Như Ngọc lo lắng nói ra. Nàng thực sợ lão bằng vương sau đó không lâu liền sẽ giáng lâm, tìm đến Tần Xuyên tiên phước. Nhưng mà, nghe Nhan Như Ngọc lời nói, Tần Xuyên trên mặt lại không có chút nào vẻ nôn nóng, hắn một bên vững vàng lật nướng cánh đại bàng, một bên không lo lắng nói ra, ngoan ngoãn lao bà, sợ cái gì, ta liền ở nơi này ngồi đợi cái kia lão bằng vương đến, hắn chỉ cần dám đến, ta liền cùng nhau chẳng hắn. Dứt lời, hắn kéo xuống một khối đã nướng vàng nóng tô hương thịt đại bàng, nhét vào trong mồm, mị mị híp lại hai mắt, nô, thật là thơm. Ngoan ngoãn lao bà, nhanh cho ta rót rượu đến. Rượu ngon xứng thịt đại bàng ăn mới ngon. Nhìn xem một bên cắn xé thơm ngát thịt đại bàng, một bên ở yêu tộc công chúa Nhan Như Ngọc phục thị phía dưới thích đi uống vào rượu ngon Tần Xuyên, đại điện bên trong bầy yêu, thời khắc này tâm cảnh là rung động mà phức tạp. Một cái chỉ có 5-6 tuổi tiểu bất điểm, lại dám ngồi đợi lão bằng vương đến đây, hâm rượu chạm bằng vương. Đây là bực nào vô địch khí phách.